Chương 1, vừa xuyên qua, liền bóp nát kịch bản công lược. Chương 1, vừa xuyên qua, liền bóp nát kịch bản công lược. Trung tâm Ma Đô vào luôn khoác lên mình vẻ hoa lệ đến mức khó phân biệt đâu là ánh sáng thật, đâu là những tham vọng đang cháy rực giữa lòng thành phố. Những tòa kiến trúc cao vút vươn lên bầu trời, đèn lồng đỏ treo thả xuống những tuyến phố cổ nối liền với các đại lộ mới mở, tạo nên một không gian vừa phồn hoa, vừa bí ẩn. Dòng người tấp nập chen vai bước qua nhau, mùi thức ăn nóng hổi từ những gánh hàng đêm xen kẽ với hương trầm tỏa ra từ các quán trà mang phong vị cổ điển. Chính giữa dòng chảy hỗn loạn đầy sức sống ấy, lại có một điều khác thường đang xảy ra. Một thanh niên đang ngủ, hùng nằm ngay trên vỉa hè lát đá tại khu phố đi bộ nổi tiếng nhất Mado. Ánh nắng từ phía trên chiếu xuống gương mặt hắn đang im lìm, nước dãi khẽ lấp lánh nhờ ánh sáng vàng hắt xuống. Trong khi dòng người bước qua không ngừng, hắn vẫn ngủ ngon lành giống như chưa từng bị đánh thức bởi bất kỳ thứ gì trên đời. Không ai hiểu vì sao một kẻ trẻ tuổi lại ngủ trong môi trường náo nhiệt như vậy. Không hay nạ, không vụ đánh nhau, không hề có dấu hiệu bất thường, chỉ là ngủ. Cho đến khi, đờ cợt mở, tao ngủ ở phòng trọ cơ mà, sao giờ tao lại nằm giữa trung tâm Ma Đô thế này? Tiếng chửi bật ra, kéo theo cảnh tượng một thanh niên bật dậy đầy hoảng loạn. Hùng mở mắt, trừng trừng nhìn xung quanh với thần thái của một kẻ vừa bị quẳng từ tầng thượng xuống mặt đất mà vẫn còn sống. Dòng người vẫn đi, ánh đèn vẫn sáng, thành phố vẫn rộn ràng như thể chẳng ai quan tâm đến việc vừa có kẻ ngồi dậy như linh hồn bị gọi về. Hùng ngồi phát dậy, hắn nhìn phố xá đông đúc, rồi nhìn xuống bản thân. Không ý, không điện thoại, không món đồ quen thuộc nào. Tuy vậy, hắn lại đang mặc một bộ quần áo không hề rách rưới. Chiếc áo khoác da tối màu ôm lấy vai, quần vải dày chắc ôm gọn đôi chân, giày sạch đến mức nhìn vào cũng khó tin hắn vừa nằm trên đường. Ủa, đồ này từ đâu ra? Rõ ràng hôm qua tao còn mặc bộ đồ đi làm mà. Hắn sờ áo, sờ túi, cố tìm trong trí nhớ một chút manh mối nào đó. Nhưng đầu hắn chỉ cho ra một khối mơ hồ. Đúng lúc ấy, một âm thanh vọng vào tai hắn, không phát ra từ người nào, cũng không đến từ vật thể quanh đây. Âm thanh ấy vang lên ngay trước mặt hắn, như thể một tiếng chuông đang gõ trong không khí. Tìm. Hùng ngẩng đầu. Trước mắt hắn, không khí gợn lên một ánh sáng nhạt rồi từ từ mở rộng thành một màn hình lơ lửng. Hệ thống kích hoạt thành công chào mừng ký chủ đến với thế giới tiểu thuyết đô thị tình cảm nhiệm vụ chính, công lược nữ chính và phục vụ các diễn biến trọng yếu khen thưởng, trở về thế giới cũ và nhận phần thưởng 10 tỷ tiền mặt. Hùng đứng đó, lặng im. Miệng hắn hé mở, còn ánh mắt thì trôi đi vài giây như thể nào đang tạm dừng hoạt động. Mày vừa nói cái gì vậy? Hắn lẩm bẩm. Rồi sắc mặt hắn đỏ bừng lên vì phẫn nộ. Công lược nữ chính, phục vụ tình tiết. Mày nghĩ tao là thằng ngốc chạy theo kịch bản hả? Màn hình không trả lời, nhưng lại hiện lên dòng chữ mới. Cảnh báo, ký chủ có dấu hiệu chống đối hệ thống. Hùng bật cười, tiếng cười đầy sát khí. Tao chống? Không. Tao đang chuẩn bị dẹp mày đi. Trong khoảnh khắc không ai nghĩ tới, Hùng đưa tay chộp lấy màn hình. Một thứ vốn không thuộc dạng vật chất lại bị bàn tay người sống nắm gọn. Phố xá đông người, nhưng tất cả như chậm lại. Một số người đi đường nhìn hắn, vài người dừng bước, vài kẻ lấy điện thoại muốn quay lại nhưng còn chưa kịp mở camera. Hệ thống lập tức nháo nhác. Cảnh báo khẩn cấp. Vật chủ đang vi phạm quy tắc hệ thống. Lỗi Hùng nghiêng đầu. Ta bóp. Bàn tay hắn xích lại. Màn hình ánh sáng vỡ thành từng đốm li ti rồi tan biến vào không khí. Cơn gió từ con phố thổi đến, mang theo mùi thức ăn và hương gỗ trầm, cuốn đi cả những mảnh sáng còn sót lại. Hắn đứng bất động giây lát, rồi bật ra một câu nhỏ. Tao bóp chết hệ thống thiệt. Hắn bật cười, tiếng cười mang theo chút hoang mang lẫn tự mãn. Thôi, dẹp. Tao không công lược ai hết. Tao sống theo ý tao. Nói rồi, hắn thở mạnh, phủi tay. Tâm trạng vừa hả hê vừa ngạo nghễ. Nhưng thế giới này không phải nơi để người ta muốn làm gì thì làm. Chỉ 10 giây sau khi Hùng tuyên bố tự do, dòng người trong khu phố bất giác giãn sang hai bên. Không khí Ma Đô vẫn ấm áp, nhưng bỗng hiện ra những bước chân nặng nề của một nhóm đàn ông. Áo khoác dài đen tuyền, kính râm tối màu, bước đi đồng bộ như được huấn luyện. Họ tiến đến, lặng lẽ chia dòng người thành hai lối, tạo thành một khoảng trống đối diện với Hùng. Hắn nhíu mày, từng tên một bước qua, bóng đổ dài xuống mặt đường lát đá. Sự xuất hiện đột ngột khiến cả khu phố như hạ thấp giọng, dường như không ai muốn chen vào giữa chuyện không liên quan đến mình. Người dẫn đầu đứng trước Hùng, khoảng cách không xa không gần. Hắn ta quan sát Hùng, ánh mắt không biểu cảm, không thiện ý cũng không ác ý, chỉ có một thứ, sự chắc chắn rằng hắn đã biết Hùng là ai. Tên này vẫn chưa chết. Câu nói trầm lắng rơi xuống, chạm vào tai Hùng như một cái gõ tỉnh thức. Mặt hắn đổi sắc ngay lập tức, miệng khẽ mở rồi khép lại, mắt liếc nhanh từng người một như đang giả soát kẻ địch. Không biết nữ chính là ai, không biết bối cảnh mới đã diễn ra đến đoạn nào, nhưng kinh nghiệm đọc cả rổ tiểu thuyết đô thị ngay lập tức nảy số trong đầu hắn. Bọn này chắc chắn thuộc phe phản diện. Trong chuyện đô thị, loại người xuất hiện theo nhóm, ăn mặc đồng bộ thế này chỉ có 3 lựa chọn: phe nam chính, phe nhân vật phản diện, hoặc phe bí ẩn chuyên sử dụng mấy âm mưu ngầm. Hắn nuốt nước bọt, mà kiểu nào thì cũng không có ý tốt với tao. Rồi một tia sáng lóe lên trong suy nghĩ của hắn. Hệ thống bị tao bóp chết mà bọn này lại nói vẫn chưa chết. Vậy có nghĩa có ai đó từng giết tao rồi? Hay họ nghĩ tao đã chết theo kịch bản cũ? Mà nếu tao phá hệ thống, kịch bản chắc chắn đã lệch. Hiện tại, hai bên đều không chắc tao là ai. Tư duy nhanh chóng kết luận. Diễn trước. Lừa chúng nó. Rồi chạy. Ngay khi quyết định đặt xuống, Hùng bật dậy, ngực ưỡn ra, áp lực vô hình bị hắn xem như gió mát. Tay hắn chỉ thẳng lên trời. Ha ha. Các ngươi không ngờ đúng không? Ta chỉ giả chết để dụ các ngươi lộ mặt. Câu nói vang lên đầy tự tin. Người qua đường đứng xa vài mét nhìn sang chỉ thấy một kẻ trẻ tuổi nói năng kỳ lạ. Nhưng với đám áo đen, biểu hiện đó lại mang vẻ nguy hiểm khác. Họ giữ im lặng. Một tên phía sau hơi nghiêng người, khẽ ghé sát đồng đội. nó tự bao vây mình luôn rồi. Có khi đầu óc nó có vấn đề thật. Nhưng dù chúng có thì thầm thế nào, hai hùng lúc này chỉ tập trung vào nhịp tim bản thân. Nếu lừa được thì xong. Còn nếu không ý nghĩ chưa dứt, từ sâu trong cơ thể hắn bỗng trỗi dậy một thứ cảm giác kỳ lạ. Không phải sự đau đớn hay sợ hãi, mà là thứ gì đó giống như một cánh cửa hé mở. Bên trong là nguồn năng lượng đang bị ai đó đánh thức. Hắn căng mắt. Cái gì đây? Bộ là công pháp tao từng biết, hay là bờ UFF thế giới tặng kèm? Luồng khí ấy tràn lên tay chân, một dòng lực mạnh mẽ chạy dọc sống lưng. Hắn cảm nhận rõ từng nhịp mạch như đang dồn về gót chân. Đất dưới chân khẽ rung, những viên đá lát đường rung nhẹ và bụi dưới chân tản ra thành vòng mỏng. Một cơn gió ngược nhẹ nổi lên, dải lông đỏ phía trên rung lên lách cách. Chết cha, kích hoạt rồi. Cơ thể hắn không tuân theo ý chí mà tự điều chỉnh, chân trụ xuống đất, đầu gối khẽ trùng xuống như chuẩn bị nhảy vọt. Hai tay theo bản năng đưa ra sau, rồi một lực vô hình gom lại quanh người hắn. Dưới chân, những vệt sáng nhỏ quét qua mặt đá, kéo theo một cơn xoáy nhẹ. Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Gió trên phố bỗng đổi hướng, mọi âm thanh như chậm lại. Dòng người theo phản xạ lùi thêm vài bước, ánh mắt tò mò xen lẫn hoảng sợ. Đám áo đen nhận ra điều gì đó. Tên cầm đầu cao mày. Chuẩn bị. Hắn sắp. Chưa kịp nói hết câu, mặt đất hứng trọn lực bùng nổ. Vàng. Đôi chân hùng rời mặt đường theo đường thẳng đứng. Lực đẩy mạnh đến mức khiến cột đèn gần đó rung lên một tiếng kéo kẹt. Mấy tờ poster tơ dán trên tường cuộn xoáy và bay tán loạn. Hắn bắn lên không trung nhanh đến mức người ta chỉ thấy một vệt mở kéo dài rồi biến mất khỏi tầm mắt. Đám áo đen hét lên rối loạn. Chạy rồi. Đuổi theo. Nhưng Hùng đã ở trên cao. Gió tạt mạnh vào mặt, lạnh buốt nhưng khoan khoái. Phố xá bên dưới thu nhỏ lại, ánh nắng của Ma Đô trở thành những dòng sáng uốn lượn. Trong khoảnh khắc ấy, đầu hắn rối như tơ vò. Tại sao tao bay được? Thủi kia nói như đã giết tao. Kịch bản cũng là gì? Và quan trọng nhất, cái bộ đồ này hợp với tao ghê vậy là sao? Trong phút chốc, hắn có cảm giác bản thân đang bước vào một sự kiện mà chính hắn, một kẻ từng biết chuyện cũng không dự đoán được. Nhưng vui ở chỗ, hắn lại thấy bản thân hứng thú. Đúng rồi, thế giới này không quản được tao đâu. Hắn vừa định chỉnh cơ thể để đáp xuống một nơi an toàn thì một sự thật đáng sợ hiện ra. Hướng lao của hắn không dừng lại. Trước mặt hắn, một tòa cao ốc đồ sộ đang tiến lại với tốc độ chóng mặt. Bề mặt kính loang ánh sáng vàng từ lồng đèn và trắng từ đèn nội thất. Cấu trúc tòa nhà vững chãi như một ngọn tháp đang chấn giữ cả thành phố. Má, tao đâu phải sinh vật có kỹ năng đổi hướng giữa không trung đâu. Hắn hét lên, tay chân thua loạn trong hy vọng vô ích. Gió rít bên hai. Cơ thể hắn kéo theo luồng khí xoáy dữ dội khiến những dải cờ treo bên tòa nhà phấp phới loạn xạ. Một số du khách đứng dưới ngẩng lên kinh hãi khi thấy một vật thể lạ đang lao thẳng xuống. Tao chưa muốn thành dấu ấn trên mặt kính đâu, nhưng số phận không cho hắn thêm giây nào. Tầm. Thế giới tối sầm lại, mọi âm thanh biến mất. Chương 2, trời ơi, nguyên chủ quá náo tàn rồi đi. Chương 2, trời ơi, nguyên chủ quá náo tàn rồi đi. Tiếng va chạm vang lên chói lói, bầu không khí giữa buổi sáng trong khu trung tâm như bị xé đôi bởi cú lao đầy định mệnh của Hùng. Hắn mở mắt ra, đầu óc lảo đảo như vừa bị ai đó xoay mạnh nguyên cái đầu ba vòng, cảm giác nặng nề đến mức khó phân biệt đâu là trời đất. Hình ảnh đầu tiên hiện ra trước mắt không phải ánh sáng thiên đường hay nụ cười chào đón của mỹ nữ, mà là một tấm kính trong suốt rộng đến mức không thấy ranh giới, phản chiếu gương mặt hắn một cách chân thực. Hùng đang dính chặt trên mặt kính của một tòa cao ốc tại trung tâm Mado. Hắn bám víu vào mặt kính trong một tư thế không thể thanh lịch hơn, tay chân răng rộng, cơ thể ép sát vào bề mặt nhẵn mịn, gương mặt dính lên kính đến mức hắn có thể cảm nhận hơi lạnh trượt qua da. Mũi hắn bị ép nhẹ khiến cả khuôn mặt trở nên ngớ ngẩn, còn đôi mắt thì mở lớn vì hoảng hốt. Hắn nghiêng đầu, cố nhìn xuống bên dưới. Xa phía dưới là những con đường đông đúc, người và xe nối dài không dứt, các tòa nhà phản sáng dưới nắng ban chưa tạo thành vô số mảng sáng lóe lên. Không ai bên dưới nhìn lên, không ai biết trên tầng cao này có một thanh niên đang dính như miếng để cắt lỗi. Hùng thầm run, nếu trượt xuống thì không ai đủ sức cứu. Không gió, không đệm, cũng chẳng có ai đứng dưới sẵn sàng giăng lưới. Chỉ có mặt đất và một tương lai không dễ chịu. Hắn hít vào một hơi, giọng nhỏ như tiếng than thở. Cái gì đang xảy ra với tao vậy trời? Trong lúc cánh tay phải đang cố tìm chỗ bám, tay trái của hắn chạm vào một vật cứng trong túi lao ra. Hùng thò tay lôi ra. Trước mắt hắn là một chiếc điện thoại đen bóng, cảm giác quen tay lạ đời dù hắn chắc chắn mình chưa từng sở hữu thứ gì sang trọng đến mức này. Đường viền mượt, mặt kính trong trẻo phản lại ánh mặt trời, toàn bộ thiết kế toát lên vẻ hầm hố và tinh xảo. Mày là cái gì vậy? Hệ thống hả? Hay bảo bối ai nhét vào túi tao? Hắn lẩm bẩm. Ngay khi những ngón tay bước nhẹ qua màn hình, thiết bị đông sáng rực. Cả vùng kính nơi hắn bám vào phản chiếu ánh sáng thành một cuồng chói, làm hắn nheo mắt lại. Từ phía trước xuất hiện một vật thể lạ đang lao tới. Nó tròn tròn, phát sáng nhẹ, bay thẳng về phía hắn với tốc độ không cho ai kịp chuẩn bị. Hùng giật mình hét lên. Ê, đứng lại, đứng lại. Hắn vội nhét điện thoại vào túi áo rồi vung tay loạn xạ y như đang cố xua một con chim quá tự tin vào đời. Đám người xung quanh ngoái nhìn, nhưng Hùng đang bận chiến đấu với một cục ký ức biết bay nên không dành để quan tâm. Thứ tròn tròn kia có vẻ không hề chậm lại. Hùng thét thêm một tiếng nữa, hụt qua hụt lại, xoay người sang trái rồi sang phải. Cuối cùng, trong một khoảnh khắc đầy ơn trên chiếu cố, hắn vung tay theo phản xạ và chụp chúng. Không gian yên lặng một thoáng. Hùng đứng đó, một tay giơ cao, tiểu anh hùng vừa bắt được bóng rơi từ tầng mấy đó nhưng tinh thần thì vẫn còn run nhẹ nhẹ. Ngay khi hắn định thở phào, vật thể ký ức trong lòng bàn tay bỗng rung nhẹ. Một ánh sáng tỏa ra rồi kéo dài thành từng mảng hình ảnh lơ lửng trước mặt hắn. Và rồi nó bắt đầu chạy. Trang 1, trang 2, trang 3. Từng mảnh ký ức tự động hiện lên như một bài thuyết trình được chuẩn bị chú đáo, chuyển sơ lại rất từ tốn và nghiêm túc, trái ngược hoàn toàn với cảnh chủ nhân của nó vừa nhào lộn như cao thủ múa quạt ngay giữa phố lớn. Hùng nhìn chuỗi hình ảnh đang hiện ra, thân sắc dần bình tĩnh lại nhưng khỏe miệng hơi giật giật. Trình bày chuyên nghiệp thế này mà nãy giờ đâm đầu vào ta như tên lửa à? Sau khoảng thời gian không biết dài hay ngắn, hình ảnh bắt đầu ổn định. Trong đầu hắn xuất hiện những mảnh ký ức lộn xộn rồi kết lại thành một sợ lại hoàn chỉnh. Tên chủ cơ thể, Đỗ Phi Hùng. Thân phận, thiếu gia nhà họ Đỗ, một trong tứ đại gia tộc đứng đầu thế giới tài chính và công nghiệp của Mado, khu trung tâm lớn bậc nhất, nơi mọi quyết định kinh tế đều xoay quanh từng chuyển động của họ. Nền tảng, sinh ra trong giàu sang và quyền lực, hưởng toàn bộ đặc quyền mà hầu hết con người chỉ dám mơ. Nhưng tính cách thì lại là sự pha trộn tệ hại giữa sự kiêu ngạo và nông nổi. Ngoại hình đẹp, tiền tài vô biên, đầu óc thì giống tuyết. Một nhân vật được sinh ra chỉ để làm nền cho nhân vật chính của câu chuyện. Vận mệnh, một dạng nhân vật phản diện nhỏ trong một cuốn truyện tình cảm đô thị. Chuyên xen vào giữa nam chính và nữ chính, dùng tiền đè người nhưng chỉ để bị vả lại không thương tiếc. Đến cuối chuyện bị nam chính đánh bại, trở thành kẻ bại trận đáng thương. Hùng nhăn mặt, hắn cảm giác như uống nguyên cốc thuốc cảm hết hạn. Cùng tên với tao mà số phận thì tệ không chịu nổi. Thằng này bị viết ra để bị đánh à? Hắn vẫn dính trên kính, gương mặt soi rõ trong tấm kính sáng. Hắn thở một hơi dài, không phải vì đau mà vì bất lực. Hèn chi cơ thể này yếu xỉu, não thì như bị bỏ quên. Sống điều này thì sao chịu nổi? Nhưng càng nghĩ, Hùng càng thấy đây không phải thảm họa hoàn toàn. Dù nguyên chủ vô dụng, hắn vẫn có cơ hội làm lại đời trong thân phận thiếu gia quyền lực này. Suy nghĩ đó khiến hắn bắt đầu cảm thấy phấn khởi. Ngay trên độ cao mấy chục tầng, hắn dán mặt vào kính mà khẽ nhếch miệng cười. Được rồi, đã xuyên thì phải chơi cho tới. Kịch bản là của tụi bây, cuộc đời là của tao. Tao không làm nền, không làm trò hề cho ai hết. Hắn đưa mắt nhìn lên bầu trời. Ánh sáng buổi trưa rọi thẳng vào mặt hắn, khiến từng đường nét đều rõ ràng. Hắn nhìn xuống, cân nhắc tình huống. Muốn thoát khỏi đây chỉ có thể nhảy xuống. Nhưng nhảy thẳng từ tầng cao thế này thì dù mạnh đến mấy cũng khó hứa hẹn. Nhưng cơ thể này khi nãy đã đâm xuyên không khí, bị quăng như một mũi tên mà vẫn sống. Có lẽ còn có một lớp bảo vệ nào đó. Hùng không muốn tiếp tục treo mình trên kính nữa. Hắn hít sâu một hơi để giữ bình tĩnh. Không khí nóng của buổi trưa len qua lồng ngực, khiến cơ thể hơi run, nhưng đó lại là sự run vì quyết tâm. Khi đi, thở đi, tập trung. Từ nãy giờ mày còn sống được thì nhảy xuống chắc cũng không chết. Hắn lẩm bẩm với bản thân. Hắn chấn chỉnh lại vị trí chân, cố gắng bám chắc trên mặt kính, rồi dứt khoát buông tay. Hùng rơi xuống. Gió tạt vào mặt. Không phải gió đêm mà là luồng gió khô nóng dưới ánh mặt trời gay gắt. Mái tóc hắn cuộn theo lực rơi, áo da phồng lên, đôi mắt hắn mở rộng nhưng không còn hoảng hốt, trái lại là sự tỉnh táo cao độ. Phía dưới là phần mái chắn nắng lớn của tầng thương mại ngay dưới. Hùng rơi vào đúng tâm điểm. Mái bị lực tác động căng ra rồi bật ngược lại. Hùng bị hất lên một đoạn, xoay một vòng rồi đáp xuống nền đất của khu thương mại. Lưng đau, tay tê, nhưng không gãy xương. Còn sống thật này. Hắn chống tay đứng dậy, hít sâu một hơi. Không khí dưới mặt đất nóng và thô, khác hẳn sự chói chang trên cao. Tiếng người bán hàng, tiếng xe chạy, tiếng trẻ con nô đùa hòa vào nhau, tạo nên sự sống động của Mado vào buổi trưa. Hùng xoa ngực, cố điều hòa hơi thở. Sau một lúc, hắn bắt đầu cảm thấy bụng mình réo. Chưa kịp chết vì rơi thì lại sắp chết vì đói. Hắn định tìm bí, nhưng trong túi áo chỉ có chiếc điện thoại. Hắn mở máy, giao diện sáng lên với đầy đủ quyền truy cập tài khoản của nguyên chủ. Số dư trên màn hình khiến mắt hắn sáng lên rồi cười hố hố. Một đồng số không. Tốt, tốt lắm. Đối với một thiếu gia giàu có, chuyện mua đồ ăn giờ chỉ là động tác đơn giản. Nhưng hắn không muốn chen chúc với đám người bán đồ ăn vặt, không muốn nhìn cảnh sang chảnh bị trộn lẫn với bát mì lề đường. Cho dù là kiếp trước là thằng sinh viên bình thường nào đó, nhưng cái thân phận thiếu gia này cần được hưởng thứ gì đó xứng đáng, sang trọng, tinh tế, đúng chuẩn đô gia đệ nhất. Hùng nhíu mày, nhớ lại ký ức của nguyên chủ. Trong trí nhớ lóe lên hình ảnh nhà hàng bậc nhất ở trung tâm Mado, bàn ghế được sắp xếp hoàn hảo, ánh sáng chan hòa chiếu qua những ô cửa kính lớn, mùi thức ăn thơm nước pha lẫn hương rượu vang và gia vị thượng hạng. Hắn mỉm cười tự mãn, tự nhủ, đồ ăn này phải sang chảnh như thân phận thiếu gia. Mấy thứ quầy ngoài đường, không đời nào. Hùng rút điện thoại ra, vừa đi vừa mở bản đồ ký ức, bước chân mạnh mẽ theo tuyến đường dẫn tới nhà hàng. Các cửa hàng, quán cà phê, đường phố nhộn nhịp trôi qua dưới ánh sáng ban ngày, nhưng Hùng chẳng để ý nhiều. Tất cả chỉ là bối cảnh để hắn di chuyển tới bữa trưa đúng chuẩn thiếu gia. Cảm giác tự chủ và tự tin tràn đầy trong từng bước chân, giống như người lên kế hoạch cho cả một vương quốc. Khi vừa đến cửa nhà hàng, Hùng nhấn cửa tay. Bàn tay hắn dừng lại, tim đập mạnh hơn bình thường. Một cảm giác lạ, lạnh sống lưng, len qua từng ngón tay và lan dần đến gáy. Hắn quay người, đảo mắt khắp xung quanh. Không khí bỗng im lặng hơn hẳn so với con phố nhộn nhịp phía trước. Cái gì vậy, sao mình lại có cảm giác như sắp có kẻ đến ăn cướp vậy? Hùng thầm nghĩ, miệng mấp máy nhưng không dám hét lớn. Một cảm giác dùng mình, vừa hồi hộp vừa phấn khích, khiến hắn đứng trước cửa nhà hàng với đôi chân hơi khựng lại, chuẩn bị đối mặt với bất kỳ điều gì sắp xảy ra. Hắn biết, đây chỉ mới là bước mở đầu của hành trình pháo hôi mưu lược đại đế và định mệnh không bao giờ để hắn yên. Còn tiếp chương 3, gặp nam nữ chính, liền tác động vật lý. Chương 3, gặp nam nữ chính, liền tác động vật lý. Cửa kính tự động của tinh hoa các mở ra trong ánh sáng ban ngày rực rỡ. Một dòng khí mát ngoài phố tràn vào, hòa với hương đồ ăn trong nhà hàng khiến Hùng cảm thấy bụng mình đòi hỏi sự tôn trọng ngay lập tức. Mùi thịt nướng dậy lên, thoang thoảng hương trà từ khu pha chế phía sau cùng mùi nước hoa nhẹ trong không khí. Đây rõ ràng là nơi dành cho tầng lớp thượng lưu của khu trung tâm Mado, nơi những người có tiền đến để biểu diễn cuộc sống xa hoa của họ. Hùng bước vào với dáng vẻ đường hoàng. Bộ áo khoác hắn đang mặc phản chiếu ánh sáng, đôi giày sạch sẽ và khuôn mặt hắn tỏ ra như vừa đi ngang một hội nghị lớn mà được mời làm khách danh dự. Ký ức nguyên chủ vẫn vương vất trong đầu hắn khiến mọi chi tiết của nơi này trở nên quen thuộc một cách kỳ lạ. Nhân viên phục vụ đồng loạt cúi đầu. "Kính chào Đỗ thiếu gia." Âm thanh đồng đều của họ vang lên trong sảnh rộng. Hùng khẽ gật đầu, ngoài mặt bình thản nhưng trong lòng hắn reo lên một tiếng hú đầy phấn khích. Cảm giác được gọi bằng hai chữ thiếu gia một cách tự nhiên khiến hắn muốn đứng chống tay lên bàn và hét lớn, "Hú hú hú. Đây đích thị là cuộc sống mà lão tử muốn." Hắn đi đến khu vực VIP, vị trí có mặt kính lớn hướng ra phố lớn. Ánh nắng tràn qua lớp kính, tạo thành một khoảng sáng dịu trên mặt bàn. Hùng ngồi xuống, mở thực đơn và đặt vài món đắt nhất của Tinh Hoa Các. Thịt nướng, hải sản hấp, một bình trà hảo hạng. Mỗi món đều có giá khiến ví tiền run rẩy nếu rơi vào tay người thường, nhưng với hắn hiện tại, đó chỉ là điều đương nhiên. Đồ ăn được mang lên. Hắn cầm dao đĩa, động tác thuần thục như từ lâu đã quen ăn theo phong cách thượng lưu. Nhưng đúng lúc Hùng chuẩn bị cắt miếng thịt đầu tiên, từng tiếng giày gõ xuống nền nhà vang lên đều đặn. Một cô gái xuất hiện, bước thẳng đến bàn của Hùng rồi kéo ghế ngồi xuống như thể chỗ này vốn thuộc về cô từ lâu. Động tác dứt khoát, không kiêng dè, không nhìn quanh, cứ thế chiếm vị trí đối diện. Theo sau cô là một gã con trai, khí chất đầy vẻ tự tin quá mức. Hắn đứng cạnh bàn Hùng, khoanh tay như thể đang chờ ai trao quyền phát biểu. Hùng liếc đúng một lần rồi cúi xuống tiếp tục cắt thịt. Trong đầu, ký ức nguyên chủ nhảy lên như một cuộn phim chạy nhanh. À rồi, nhận ra rồi. Đây là Liễu Như Yên, cô gái nguyên chủ từng theo đuổi mấy tháng trời. Còn cái thằng phía sau tên là Y Lệ Đằng Thành, đúng là người đã âm thầm hốt hết đống quà của nguyên chủ. Nhìn hai người xuất hiện sát nhau thế này, chắc không phải tới để xin lỗi đâu. Hắn ngay miếng thịt đầu tiên, vừa ăn vừa gom thông tin từ ký ức. Nguyên chủ đúng thật là đã bỏ tiền mua quà, đưa tận tay, cuối cùng lại để hai người này cùng nhau xuất hiện trước mặt. Lao tử đây mới tới có mấy tiếng mà thấy nghẹn tay rồi, nếu ta đây mà là thằng nguyên chủ thì chắc chắn biết ngay cái tên Như Yên đại đế rồi. Liễu Như Yên nghiêng đầu, ánh mắt nhìn Hùng đầy tính toán. Hùng cúi mặt xuống đĩa, tiếp tục ăn, lặng im như chưa hề nhận ra ánh mắt đó. Trong đầu hắn, câu cảm thán trong đầu tiếp theo bật lên. "Câu ngồi xuống chỗ của tôi nhanh lê." Như Kiểu vừa mở cửa là nhảy vô đúng vị trí luôn. "Ghế này không phải loại tự bay tới theo lệnh đâu, cô thích quá thì nói một tiếng để tôi rời sang ghế khác cũng được." Y Lìa Đằng Thành lúc này đứng hơi chết về một bên, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt hướng về Hùng với vẻ khiêu khích. Hùng từ đầu tới cuối không thèm ngẩng đầu lên nhìn hắn lần thứ hai. "Đứng đó làm gì? Không lẽ định tạo khí thế? Mày đứng càng lâu càng làm tao thấy như nhân viên phục vụ đang chuẩn bị đi họ đợi vậy. Mà lao tử đây ăn xong rồi mới tới lượt chúng mày ăn nốt phần thừa à?" Miếng thịt trong miệng tan dần, hương vị vương lại. Hùng đặt dao xuống, uống một ngụm nước, mặt không biến đổi chút nào. Trong đầu lại tiếp tục. Nguyên chủ để mấy người này leo lên đầu lâu thế, thật sự không hiểu nổi. Chưa kể không cần nhìn tên đâu, tao nhìn mà còn thấy khó chịu dù chưa quen mặt. "Không sao, cứ ăn xong rồi tính. Đánh hay không đánh thì cũng phải để bụng nó đã." Liễu Như Yên đưa tay vuốt tóc, tỏ vẻ như chuẩn bị mở lời. Hùng tiếp tục cắt miếng thịt thứ hai, không nói hoài. Không khí quanh bàn hơi căng lại, nhưng Hùng vẫn giữ dáng điệu bình thản, động tác gọn gàng. Hai người trước mặt bắt đầu sốt ruột, ánh mắt qua lại đầy ẩn ý, còn Hùng chỉ tiếp tục ăn, lòng nhẹ như không. "Cứ ngồi đi, ăn xong rồi thì tính. Mấy người phá bữa ăn của tôi, thế nào cũng phải có kết thúc." Bút. Một cú vỗ vai mạnh vừa đủ làm đổ ly trà sữa chân trâu trên bàn. Ý Ý Đằng Thành cười, "Tiểu mày thấy tao ngầu chưa?" giọng tràn đầy tự tin, "Hôm nay anh không để ý Như Yên sao, thiếu gia Đỗ? Hay là hôm nay anh lại có mục tiêu mới rồi hả?" Hùng ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh như dao cạo, môi nết lên một nụ cười nguy hiểm. Trong đầu hắn, một loạt ý nghĩ lóe lên nhanh như flash, "Mày vừa phá bữa ăn của tao. Chúc mừng, mày vừa mở cửa cho lão tử đây chứng minh thế nào là nhân vật chính thật sự." Chưa cần chuẩn bị gì dài dòng, Hùng vận dụng công pháp tự chế Huyền Phong Quyền. Tay hắn chớp nhoáng, giật phăng nhẫn kim cương trên ngón tay Ý Ý Đằng Thành. Nhẫn lấp lánh trong ánh sáng như đèn led trong quán bar, rõ ràng là món quà nguyên chủ chi tiền để tặng Liễu Như Yên. Hùng lẩm bẩm, "Anh đeo đồ của tôi mà còn lên giọng. Được, để tôi dạy anh cách làm người." Cách. Hắn đung tay, nhẫn bay mèo thẳng vào thái dương Ý Ý Đằng Thành. Đập. Tiếng va chạm vang lên, gọn như mở nắp lọ nước. Ý Ý Đằng Thành loạn choạng, tay ôm đầu, mắt trợn tròn. Hùng chưa dừng lại, tay hắn lướt xuống dưới bàn, chụp lấy cái đĩa bạc. Phập. Đĩa bay thẳng, xuyên vào bụng Ý Ý Đằng Thành khiến hắn gào lên, "Ơ a a." Hùng nhếch mép, nụ cười lạnh lùng, "Anh thật bất lịch sự. Hôm nay coi như tôi dạy anh một bài học vì làm bữa ăn của tôi mất ngon." Chưa kịp Ý Ý Đằng Thành phản ứng, Hùng tóm tóc hắn, kéo lên như xách một con gà trong chợ. Bút. Một cú đấm chuẩn sát trúng hàm dưới, khiến răng hắn lung lay. Ý Lìa Đằng Thành há hốc miệng, bản năng nuốt vài cái răng rơi từ miệng. Hùng thầm nghĩ, nuốt luôn. Đúng là thiên mệnh chi tử, cái gì cũng dám nuốt, kể cả giấc mơ làm vua. Liêu Như Yên vừa hoàn hồn, hét lên, "Phi Hùng, anh quá đáng lắm e giờ." Chưa kịp nói hết câu, bút. Hùng dùng Ý Lìa Đằng Thành như quả bóng bạo lĩnh, đập thẳng vào bụng Liêu Như Yên. Cả hai văng xa, lộn trên sàn, va vào bàn khác khiến ly rượu đổ tung tóe. Không khí nhà hàng đóng băng, nhân viên đứng như tượng. Khách khứa há hốc mồm. Cái đèn chùm trên trần giường như cũng dừng lại vì sốc. Hùng ngồi xuống lại, nhặt dao lên, cắt tiếp miếng thịt như chưa có chuyện gì xảy ra. Nội tâm hắn thầm nghĩ, rất xinh đấy, Như Yên, nhưng vẻ đẹp của cô không hợp gu tôi chút nào. Tôi thích ăn ngon hơn là đối phó giả mạ. Liễu Như Yên nhận ra tình hình nguy cấp, lập tức chuyển sang chế độ nữ chính đáng thương trước mắt, nước mắt lấp lánh, "Thiếu gia tha mạng, tôi biết sai rồi. Lần sau sẽ không để Đằng Thành khiêu khích anh nữa." Hùng liếm môi, không phải vì đói, mà kìm nụ cười khinh bỉ. Hắn đứng dậy, chỉ tay về phía cửa, "Cút." Liễu Như Yên ôm bụng, Y Lìa Đằng Thành ôm đầu, lết ra khỏi nhà hàng như hai con chó mất chủ. Khách khứa vẫn còn bàng hoàng. Hung ngồi xuống, tiếp tục cắt thịt, chậm rãi như quay sở lão mỏ tỉ hòn cho quảng cáo cao cấp. Không một nhân viên nào dám hó hé. Không biết, với quyền lực đấu ra, chỉ cần búng tay qua điện thoại, toàn bộ camera trong nhà hàng sẽ tự động mất trí nhớ, và miệng nhân viên sẽ khóa bằng chi phiếu béo kèm vài câu đe dọa tinh tế. Khi miếng thịt cuối cùng tan chảy trong miệng, Hùng thở dài, tay xoa chán, cơ thể này đánh một thằng mẩn có nội công sơ cấp mà suýt tụt đường huyết. Nếu không có bờ UFF tự chế công pháp, chắc giờ đang nằm viện lấy dễ ảm xin lỗi dân mạng rồi. Đúng lúc đó, tìm. Màn hình sáng lên trước mặt Hùng, hệ thống tái kích hoạt. Hùng nhíu mày, ủa, mày chưa chết à? Tao bóp mày nát từ chương một rồi mà. Hệ thống run rẩy, vâng thưa đại ca, em làm ngay ạ. Mong đại ca đừng xóa sổ em lần nữa. Hùng nhếch mép, cho tao đổ. Mày sẽ sống. Đã nhận lệnh. Ký chủ được tặng 200 điểm thể lực mức tối đa tiểu đệ có thể cung cấp. Mong đại ca hài lòng. Năng lượng ấm nóng tràn vào cơ thể Hùng, bước đi nhẹ nhàng, cơ bắp căng lên như vừa bơm đo tìm phòng gym. Hắn nắm tay, cảm nhận lực siết mạnh như bẻ đôi đũa tre. Được, mày ngon đấy, hệ thống. Dẹ xê nhiệm vụ đi. Càng khó càng tốt. Tao đây không chơi ẹ ạ xì mồ. Vâng, vâng ạ. Nhiệm vụ mới, tiêu diệt một kẻ mang thiên mệnh. Phần thưởng. Hùng gật đầu hài lòng, ánh mắt lóe sáng, mục tiêu đầu tiên đã do gật đầu ý để đảm thành, để nó biết ai mới là nhân vật chính thật sự ở Mado. Chương 4, cầu huyết, biệt thự và quản gia. Chương 4, cầu huyết, biệt thự và quản gia. Sau khi rời khỏi tinh hoa các, nơi Hùng vừa đấm cho hai nhân vật chính lao vào nhau rồi nằm im re dưới sàn như hai chiếc bao tải hết hạn sử dụng, cậu bước ra khu trung tâm Mado trong ánh nắng ban ngày đang trải nhẹ lên các tòa nhà cao tầng. Dòng người tấp nập, xe điện chạy êm, mùi đồ ăn sáng từ những gian hàng nhỏ phảng phất trong không khí. Tiếng giao, tiếng người trò chuyện và tiếng chào xẻo mỡ tạo ra một cảm giác sống động đúng chất thành phố lớn. Nhưng Hùng chẳng buồn quan tâm. Tâm cậu giờ đang tập trung vào chuyện lớn hơn, đập nát cái gọi là thiên mệnh của Ilya Đằng Thành. Hùng đút tay vào túi áo, bắt đầu vừa đi vừa lẩm bẩm. Trông cậu lúc này nghiêm túc đến bất ngờ, hiểu nghiêm túc mà chỉ xuất hiện khi một kẻ xuyên không quyết tâm phá nát vận mệnh của nam chính. Trong đầu Hùng, ký ức của nguyên chủ vẫn chạy loạn lên. Những mảnh ký ức cũ liên tục hiện ra như một loạt tài liệu bị mở tràn ra bàn. Nguyên chủ đẹp trai, giàu, có đủ điều kiện sống hưởng thụ nhưng EQ thì tệ đến mức khó chấp nhận. Hắn suốt ngày chạy theo Liễu Như Yên, bám đến mức người khác phải tránh xa vì ngại thay. Ilya Đằng Thành thì vừa trở về từ nước ngoài đã lao vào trái tim Liễu Như Yên. Hùng nhìn vào ký ức mà muốn hít thở sâu để khỏi tức. Nguyên chủ đụng phải cặp đôi định mệnh, ghen tuông rồi bị đánh cho nhập viện. Cú đánh đó có lẽ khiến linh hồn nguyên chủ thoát ra, còn Hùng thì bị ném vào thân xác này. Nguyên chủ gì mà tệ thế không biết. Hùng xoa cằm. Nếu tôi gặp hắn lúc còn sống chắc tôi đánh hắn lần nữa. Ca khịa thì ca khịa, nhưng Hùng thừa nhận một điều, giờ thân thể này thuộc về cậu. Danh thiếu gia Đô gia, tất cả tài sản, quyền lực và cả cái tiếng đần độn cũng do cậu thừa kế. Nhưng với khả năng xoay kịch bản như xoay bánh tráng của mình, Hùng tin chắc rằng cậu có thể biến cả thế giới này thành sân chơi riêng. Phản diện cái kiểu gì mà suốt ngày giờ cho nhỏ nhặt. Nếu hệ thống trong chuyện tôi từng biết mà xuất hiện ở đây chắc giờ tôi đã phá xong cái kịch bản này rồi. Hùng vừa ăn sáng xong tại tinh hoa các nên tâm trạng khá tốt. Bụng no tạo cảm giác hài lòng nhưng ký ức của nguyên chủ vẫn khiến cậu thấy khó chịu. Đặc biệt là cái hình tượng nam phụ theo đuôi nữ chính khiến Hùng nhăn mặt. Cậu gọi hệ thống bằng giọng điệu như đang gọi một đứa nhóc làm sai. Hệ thống, mày đâu? Tìm. Âm thanh quen thuộc vang trong đầu. Ra có đây đại ca. Đại ca gọi tiểu đệ có việc gì ạ? Giọng run bần bật như đang sợ bị bóp đầu tiếp. Rõ ràng nó chưa vượt qua sự tổn thương từ chương một. Hùng nhướng mày, có thông tin gì về thằng Ilya Đằng Thành không? Dạ, hiện tại tiểu đệ chưa đủ cấp để truy tìm thông tin của đối tượng mang thiên mệnh. Tiểu đệ thành thật xin lỗi đại ca. Nét mặt Hùng trở nên yên lặng trong vài giây. Không nói, không mắng, chỉ yên lặng. Nhưng cái yên lặng ấy khiến hệ thống run hơn bất cứ câu chửi nào. Được rồi, mày vô dụng. Hùng thở dài. Để mình tự làm vậy. Cậu rút điện thoại ra, xem đường về nhà rồi gọi xe nội bộ của Đỗ gia đến đón. Không thương hiệu, không phô trương, chỉ có một chiếc xe sang mở cửa nhẹ nhàng. Tài xế là một cô gái. Mái tóc nâu cam, dáng người thon gọn, ánh mắt lạnh. Cô không nói gì, chỉ cúi đầu nhẹ rồi mở cửa xe. Không khí trong xe yên tĩnh đến mức khiến Hùng cảm giác như đang ngồi cạnh một sát thủ chuyên nghiệp. Ra khỏi nhà hàng, Hùng nhún vai bước tới chiếc xe sang đỗ sẵn bên đường, bóng loáng đến mức cậu hẳn phải nghi ngờ chủ nhân của nó vừa tắm rửa bằng nước vàng hay gì đó. Cái vẻ hào nhoáng khiến bất kỳ ai đứng ngoài cũng phải quay đầu nhìn, nhưng Hùng với tâm lý thiếu gia vừa đấm vỡ hàm nam chính chỉ khẽ mỉm cười, tay đút vào túi áo ra, mắt liếc ngang tài xế. Cô gái ngồi sau vô lăng khiến Hùng gần như tạm quên mất cách thở bình thường. Tóc nâu pha chút ánh đỏ lấp lánh trong nắng chiều, da trắng mịn đến mức ánh sáng phản chiếu hệt như tấm gương mini, còn ánh mắt khiến Hùng chột dạ. Lạnh, sắc, không một tia mềm mại nào, như vừa bước ra từ phòng huấn luyện sát thủ chuyên nghiệp. Cô ngồi thẳng lưng, hai tay trên vô lăng, im lìm như một bức tượng sắp đang canh giữ cả thế giới, thần thái sẵn sàng đá bay bất kỳ kẻ nào dám mở miệng cả kia. Hùng lẩm bẩm một mình, có kịch bản nào mà nữ tài xế lại ngầu như vậy cho phản diện không nhỉ? Thôi kệ, dù gì cũng đẹp, nhìn đã mắt hơn cái mặt Như Yên. Ít nhất, cô này không cố gắng cười như thể vừa trộn đường với giấm trong miệng tao. Cậu nhếch môi, ngón tay gõ gõ lên túi áo ra, suy nghĩ tính toán cả trăm tình huống có thể xảy ra, cô nàng sẽ phản ứng thế nào nếu cậu thử cả kia? Bao lâu để tránh bị đá bay ra khỏi xe? Và quan trọng nhất, liệu cô có biết mình đang lái xe như một sát thủ hay chỉ là sự ngẫu nhiên hoàn hảo? Chặng đường từ nhà hàng về biệt thự ngắn, nhưng từng phút trôi qua đều nặng mùi căng thẳng tâm lý. Xe lướt qua các con đường đông đúc, ánh sáng từ những đèn đường phản chiếu lên kính xe, nhảy múa trên mặt hùng như những mũi tên tấn công tinh thần. Bên ngoài, người đi bộ cúi đầu, tránh đường, ánh mắt tò mò và sợ hãi pha lẫn nhau khi thấy bóng xe. Cậu quan sát kỹ từng chi tiết, tốc độ xe, quãng đường, những chỗ có thể xảy ra kẹt xe, và cả cách cô gái điều chỉnh tay lái, chân ga. Tất cả đều được Hùng ghi nhớ và phân tích nhanh như một trận đồ cờ tướng ba chiều trong đầu. Hùng nhận ra rằng mình đang ngồi cạnh một người cực kỳ nguy hiểm, nhưng lại rất đẹp. Cái vẻ lạnh lùng ấy làm cho mọi kẻ ngang nhiên hùng hồn nhất cũng phải ngẩng đầu ngó xuống đất. Cậu tự nhủ, nếu tao dám ngửa, chắc chắn sẽ bay thẳng qua cửa sổ. May là trí tuệ này còn đủ nhanh để im tin tít. Nhưng đồng thời, trong lòng cũng có chút thích thú, ít nhất lần này không phải nhìn mặt Như Yên mà đau tim. Xe tiến vào khu biệt thự, cảnh vật xung quanh càng trở nên hùng vĩ. Những bức tường cao, cổng sắt to sừng sững, sân trước rộng, trải sỏi trắng tinh, trên đó là bức tượng thiên sứ cưỡi cá heo bắn nước tung tóe. Hùng khẽ nhếch môi, tự nhủ, thật sự là quá mức lố bịch để làm nền cho một vụ bắt cóc, nhưng cũng vừa đủ đẹp để selfie. Hai bên cổng, hai con sư tử đã nhìn Hùng như đang kiểm tra xem cậu có đủ nhân phẩm để bước vào hay không. Cậu không khỏi nghĩ, ôi, đúng là biệt thự kiểu thiếu gia nhà giàu, ngay cả sư tử cũng biết nhìn mặt người. Cánh cửa gỗ lim nguyên khối mở ra, mùi thơm gỗ vừa sông vừa phảng phất hương trầm nhẹ nhàng tấn công mũi Hùng. Một người đàn ông thanh tú xuất hiện, cúi chào với thần thái mượt mà đến mức Hùng muốn thốt lên, "Ủa, đây là quản gia hay nhân viên mẫu của bảo tàng?" "Chào thiếu gia, đã lâu rồi tôi mới thấy ngài lạnh lùng đến vậy." Hùng nhếch mép, đáp lại, "Chắc là do bệnh óc chó của tôi đang dần thuyên giảm." Câu nói vừa ra khỏi miệng, Hùng cảm nhận rõ sự giật mình trong ánh mắt người quản gia tần mặc. Khoe miệng anh ta giật giật, thân hình thon gọn, nét mặt sắc bén, nhanh nhẹn đủ để Hùng nghĩ rằng, nếu anh ta muốn, có thể dọn dẹp bất kỳ kẻ xấu nào trong vòng nửa phút mà không cần vũ khí. Trong đầu, Hùng vừa quan sát vừa suy luận, tần mặc, theo ký ức nguyên chủ, từng là lính đặc chủng, chuyên đánh đấm ở vùng biên giới, nhưng chán đánh đấm nên về làm quản gia. Nếu không có ký ức này, Hùng chắc đã gọi anh ta là chị vì gương mặt và cơ thể đẹp đến mức có thể làm mẫu sát. "Anh Tần, giúp tôi một việc," Hùng nói, giọng nghiêm túc, mắt sáng như đang lên kế hoạch hoặc một hệ thống tối mật. "Tra hết thông tin của con Liễu Như Yên và tên Ý Lìa Đằng Thành cho tôi. Hôm nay tôi sẽ chơi một bộ lớn." Tần Mặc khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên tia sáng như vừa nghe kế hoạch đánh cắp kho báu. "Bộ lớn?" "Ý ngài là?" Hùng nhún vai, tay đút túi, bước vào sảnh biệt thự rộng lớn, ánh mắt quét khắp không gian. Đèn chùm pha lê to đến mức cậu đoán, nếu rơi xuống chắc chắn tạo thành một vụ nổ lấp lánh. Sàn đá cẩm thạch bóng loáng, phản chiếu từng bước chân và những bức tranh treo tường trông cổ kính, trang nghiêm, nhưng lại khiến Hùng bật cười nhẹ trông như vừa bước vào bảo tàng, nhưng bảo tàng này còn có thể bị tao biến thành trường quay phim hành động bất cứ lúc nào. Không phải trò liếm, chỉ là bắt cóc thôi. Mà nếu thằng Ý Lìa Đằng Thành có hậu thuẫn nước ngoài gì thì chúng ta sẽ tính kế sau. Hùng vừa nói vừa quan sát phản ứng Tần Mặc. Quản gia nhíu mắt, gật đầu cái rụt, nụ cười hiếm hoi hiện lên, "Thiếu gia, ngài tỉnh rồi." "Ừ, tỉnh hơn cả mấy người bị bón thuốc lưu trong tiểu thuyết ngôn tình." Hùng đáp, miệng cười nham hiểm, ánh mắt lóe lên tia sáng tính toán. Cậu dừng lại, gõ nhẹ ngón tay lên thành ghế sofa da thật, cảm nhận chất liệu mềm mại nhưng chắc chắn. Trong đầu, hàng loạt kế hoạch và phương án thi triển bay ra, nếu hôm nay Ý Lìa Đằng Thành hoặc Như Yên còn dám tỏ vẻ, chúng sẽ trở thành hai nhân vật quần chúng bất đắc dĩ trong kịch bản do Hùng tự viết. Hùng nhếch môi, tự đủ, yên tâm đi, nguyên chủ óc chó. Hôm nay tao sẽ giúp mày trả thù. Mặc dù tao còn không biết trước kịch bản, nhưng chắc chắn sẽ cực kỳ lầy lội. Cậu liếc xung quanh, tưởng tượng cảnh hai kẻ kia chạy vòng quanh biệt thự, bị xử lý theo đủ chiêu trò tinh quái mà mình nghĩ ra. Hùng thở dài, cảm giác vừa hồi hộp vừa phấn khích. Cậu biết, với trí tuệ và khả năng bờ UFF bẩn của mình, hôm nay sẽ là một ngày đáng nhớ không chỉ cho Ý Lìa Đằng Thành, Liễu Như Yên, mà còn cho chính Hùng thiếu gia xuyên không với siêu năng lực trồn bá đạo. To bè con nhìn đủ ép. Chương 5, bị và chưa đủ đau, thì bắt về và tiếp. Chương 5, bị và chưa đủ đau, thì bắt về và tiếp. Hùng ngồi trong phòng khách, gác chân lên bàn, tay gõ nhịp nhẹ trên thành ghế sofa da thật. Ánh nắng chiều xuyên qua cửa sổ, chiếu lên những viên đá cẩm thạch bóng loáng, phản chiếu vào mắt cậu như nhắc nhở, thiếu gia, hôm nay là show của cậu. Cậu liếc sang Tần Mặc, quản gia thanh tú mà dễ nhầm giới tính, đang đứng yên như tượng sáp. Ánh mắt anh ta lạnh lùng đến mức Hùng tự đủ, nếu có ai nhìn kiểu này ngoài đời, chắc tự động xóa lịch hẹn. Hùng hít một hơi sâu, thở ra như đang xả xì chết sau trận đấu với cặp đôi nam nữ chính, nguyên chủ đúng là óc chó toàn tập. May mà tao xuyên không thì giờ này cũng thành mộng trên mạng xã hội rồi. Tần Mặc không nói gì, chỉ nhìn cậu, ánh mắt vẫn như dao cạo. Hùng cười khẽ, tay đút túi, vừa nghĩ vừa quan sát, Liễu Như Yên, Ý Lìa Đằng Thành bọn mày tự tin quá. Tao còn chưa biết hết sở kỳ xuyên gỡ lọt gạt mỏ của mình, mà bọn mày đã nhảy vào ván cờ của tao. Cậu nhìn tách trà trên bàn, khóe nhẹ, nghe tiếng nước lách cách như nhịp trống hiệu lệnh. Chiều nay, bọn mày sẽ biết, không phải cứ lịt dễ ảm hay TA mà xóa được mọi lỗi lầm đâu. Có những sai lầm ngay cả bọn truyền thông cũng không cứu nổi. Hùng đứng dậy, đi tới cửa sổ, tay đặt trên lan can. Nhìn ra sân, những con sư tử đã như đang trừng mắt với cậu. Anh quản gia nhún vai, nghiêm nghị, thiếu gia, thông tin về Liễu Như Yên và Ý Lìa Đằng Thành đã được tổng hợp. Chúng đang cố khôi phục hình tượng bằng truyền thông, nhưng điểm yếu thì vẫn nguyên. Hùng nhếch mép, tốt. Khi bọn não tàn cố làm sạch danh tiếng, cũng là lúc chúng lộ hết sơ hở. Cậu quay lại, gật đầu triển khai kế hoạch thôi. Tần Mặc cúi đầu, mắt lóe lên tia sáng lạnh lùng quen thuộc. Hùng biết, chẳng cần nói thêm, mọi thứ đã bắt đầu. Hùng ngồi trở lại ghế sofa, tay bước nhẹ cảm, suy nghĩ. Trong đầu cậu, mọi tình huống đã được vẽ sẵn. Liễu Như Yên bước vào bẫy truyền thông, Ý Lìa Đằng Thành sẽ tự tin bước vào mồi câu tái định vị hình ảnh thương hiệu và cả hai sẽ chẳng kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. chỉ cần một bước sai và bọn mày sẽ nằm gọn trong kế hoạch của tao, Hùng nhủ thầm. Cậu mỉm cười, tựa như đang thưởng thức một bộ phim hành động, nhưng diễn viên chính lại là bản thân mình. Một phút trôi qua, cậu đứng dậy, đi vòng quanh sảnh, tay đặt lên các bức tranh treo tường. Yên tâm đi, nguyên chủ bóc chó, tao sẽ trả thù cho mày. Dù không biết trước kịch bản, nhưng tao có thể biến bọn chính phản diện thành quần chúng bất đắc dĩ. Hùng dừng lại, nhấc tách trà lên, nhẹ nhàng đưa môi chạm, nhìn xuống Cách như đang thách thức số phận. Chiều nay, ai mạnh hơn ai, sẽ rõ. Ánh mắt cậu loài sáng. Trong đầu Hùng, mọi bước đi, mọi pha bắt góc, mọi cú khống chế đều hiện ra như một ván cờ. Và cậu, không chỉ là thiếu gia đẹp trai, mà còn là người chơi chính, người điều khiển, và quan trọng nhất, kẻ sẽ phá cốt truyện hoàn toàn. Cảnh vật xung quanh vẫn bình yên, ánh sáng chiều nhuộm vàng căn biệt thự, sàn đá cẩm thạch phản chiếu từng chuyển động của Hùng, những con sư tử đá ngoài sân như đang canh gác. Nhưng trong lòng cậu, mọi thứ đã sôi sùng sục. Hùng thở nhẹ, nụ cười nửa hở trên môi, bọn mày tưởng bữa chưa bị biến thành bao cắt là tệ rồi hả? Chiều nay mới là sâu chính. Cậu ngồi xuống ghế, duỗi chân, tay gõ nhịp bàn nhẹ, Vương Nhã, Tần Mặc Sâu chuẩn bị chưa? Hôm nay tôi muốn bọn nó vừa hoảng vừa mất thể diện. Phải bài bản, phải nhanh, phải không ai kịp lấy dễ ảm. Tần Mặc gật đầu, ánh mắt vẫn lạnh như băng, đã chuẩn bị xong, thiếu gia. Chỉ chờ lệnh. Hùng nhấc mắt lên, cười nham hiểm, được. Thế thì bắt đầu thôi. Và thế là, Hùng, với nụ cười như đang nghĩ ra cả trăm chiêu tợ lọt, ngồi chậm trễ, theo dõi kế hoạch sắp bung ra. Một tay cầm cách trả, một tay bước cằm, mắt lấp lánh niềm vui xảo trá, bọn mày nghĩ mình là trung tâm vũ trụ sao? Thế thì để pháo hôi mưu lược đại đế đây cho bọn mày thấy thế nào là tợ lọt đời thật. Buổi chiều trong căn biệt thự xa hoa của Đỗ gia ở Mado, nơi mà mỗi viên gạch lát sàn đều toát lên mùi tiền và quyền lực, Tần Mặc quản gia rất dễ bị nhầm giới tính, từng giết khủng bố như giết gà ở chiến trường Trung Đông rồi chán nên về đây bưng trà rót nước đang đứng trước mặt Hùng, tay đang cầm bảng thông tin về Liễu Như Yên và Y Đặng Thành sau khi bị Hùng đấm cho vỡ mõm. Liễu Như Yên lấy dễ ảm trong chiếc váy trắng tinh khôi, gương mặt tô điểm đúng chuẩn đoan trang bị hại ngồi tựa vào ghế bệnh viện như thiên nga gãy cánh. Tôi không hiểu vì sao Phi Hùng lại đối xử như thế. Có lẽ là hiểu lầm. Anh ấy từng là bạn tốt của tôi mà còn Y Đặng Thành, tuy không dám nói nhiều, nhưng vẫn cố gắng xuất hiện tại một sự kiện nhỏ, chỉ gật đầu, mỉm cười và đi không cần chống gậy như trước đó. Một trò diễn hạ màn quá lộ liễu. Có ai đó đứng sau giúp đỡ. Hùng kết luận khi xem bản phân tích từ Tần Mặc. Anh quản gia đứng cạnh, nghiêm nghị, họ đang dùng truyền thông để khôi phục hình tượng, không hề đề cập gì đến vụ tấn công ở nhà hàng. Các bản tin trên mạng xã hội đều bị xóa sạch, video trong hội nghị cũng biến mất. Một vài nền tảng còn chặn cả từ khóa Đỗ Phi Hùng. Phản phái tẩy trắng nhanh vậy hả? Hùng nết mép thế thì ta mời họ uống trà một chuyến. Lần này đừng để về tay không. Tần Mặc cúi nhẹ đầu, không nói thêm gì, nhưng ánh mắt lóe lên một tia lạnh lẽo quen thuộc tiểu ánh nhìn chỉ xuất hiện khi anh ta chuẩn bị thu người mà không để lại giọt máu nào trên sàn. Hùng ngồi xuống ghế, gác chân, nhẹ nhàng đặt cách trà lên bàn. Vương Nhã đâu rồi? Đang ở khách sạn Hùng Đằng. Liễu Như Yên hẹn gặp truyền thông ở đó chiều nay. Mọi thứ đã bố trí xong, chỉ chờ cô ta bước vào bẫy. Tần Mặc đáp, giọng đều như máy. Còn ý thì Đằng Thành. Thằng đó dính bẫy ngọt hơn. Đội kế hoạch đã gửi lời mời với danh nghĩa liên đoàn doanh nhân trẻ ngồi câu là xuất tài trợ truyền thông từ quỹ đầu tư giả danh. Đúng giờ, đúng điểm hẹn. Không bao giờ nghi ngờ. Hùng khét lời, không buồn che giấu sự khinh miệt. Lúc bọn não tàn cố làm sạch danh tiếng bằng truyền thông, cũng là lúc chúng lộ điểm yếu nhiều nhất. Giờ là lúc cho chúng biết, có những sai lầm không lấy dễ ảm nào tẩy được. Anh vây tay nhẹ. Đi đi. Mang bọn chúng về. Và từ đây, cảnh chuyển thẳng vào hai pha bắt cóc như nội dung đã viết ở phần trước. Một bên là Vương Nhã bắt Liễu Như Yên tại khách sạn. Một bên là Tần Mặc xử lý Y Đằng Thành tại khu tiếp khách. Còn Hùng, anh vây tay trở lại phòng. Tại một khách sạn cao cấp giữa trung tâm thành phố, nơi Liễu Như Yên được hẹn phỏng vấn riêng với kênh truyền hình tên tuổi. Cô ta bước vào phòng sở tiêu đi ô giả lập, theo sau là một trợ lý nữ đeo kính, lịch sự nhưng lạnh nhạt. Trong phòng, ánh đèn dịu nhẹ, máy quay im lìm, mọi thứ đều mang vẻ chuyên nghiệp. Mời cô ngồi, đạo diễn đang ở trong, chuẩn bị vài thiết bị. Cô trợ lý nói, rồi nhẹ nhàng đóng cửa. Cách. Khóa điện từ tự động kích hoạt. Liễu Như Yên hơi giật mình, quay người định mở lại cửa thì nhận ra không có tay nắm bên trong. Cô lập tức rút điện thoại ra nhưng không có sóng. Đèn chuyển sang ánh sáng trắng lạnh. Cô trợ lý đeo kính bước tới, tháo nhẹ mắt kính xuống, để lộ khuôn mặt sắc lạnh của Vương Nhã đội trưởng tổ an ninh ngầm của Đỗ gia. Cô Liễu, mời cô về đô thị một chuyến. Thiếu gia muốn nói chuyện về đoạn video cũ cô từng khóc than. Trước khi Liễu Như Yên kịp hét lên, hai nhân viên hậu trường mặc vest đen bước vào không một lời khống chế nhanh như chớp. Một chiếc xe đã đợi sẵn dưới hầm. Yên lặng. Gọn gàng. Không ai biết cô vừa rời đi. Tại cổng sau tòa cao ốc văn phòng, nơi Y Đặng Thành được mời đến để ký hợp đồng tái định vị hình ảnh thương hiệu với một công ty marketing. Chỉ vừa bước vào khu vực tiếp khách, hắn đã cảm thấy có gì đó sai sai phòng trống, không người, không máy tính. Có ai không? Hắn lên tiếng. Đáp lại, chỉ là tiếng cửa đóng cạnh phía sau. Chưa kịp phản ứng, một bóng người lao tới như cơn gió Tần Mặc. Một đòn đánh vào huyệt vai, một cú trượt chân ngã ngửa xuống sàn Y Đặng Thành bị khống chế trong vòng 3 giây. Hắn còn chưa kịp hét, thì Tần Mặc đã kề sát hai, thì thầm như hơi lạnh thổi qua gáy, thiếu gia tôi bảo lần trước cậu rất răng rồi. Lần này, nếu còn phản kháng tôi sẽ rút xương. Y Đặng Thành cứng người. Không ai nhìn thấy. Không ai nghe thấy. Y Đặng Thành cảm thấy một sát khí đáng sợ từ Tần Mặc, và ngay cả một người luyện võ như anh ta chắc cũng không thể chịu nổi một cái búng tay của anh. Hắn không dám manh động, bị Tần Mặc khống chế và đưa vào trong xe. Bụp. Y Đặng Thành trực tiếp bị Tần Mặc đánh ngất.
Ta ngứa mắt ngươi lắm rồi, tiểu tử. Vài phút sau, hắn bị nhét vào chiếc xe van đen đậu sẵn bên lề không biển số, không ký hiệu. Một cơ sở huấn luyện cũ của Đỗ gia vốn là trung tâm đào tạo vệ sĩ cấp cao, hiện giờ dùng làm nơi nói chuyện riêng. Trong một căn phòng trống, ánh đèn trắng treo cao, camera ẩn được lắp ở mọi góc tường. Hai chiếc ghế đối diện bàn gỗ đơn sơ. Liễu Như Yên bị đưa vào trước, chói tay nhưng vẫn giữ đủ thể diện ngồi thẳng, mắt hoảng loạn, chưa hiểu chuyện gì xảy ra. 5 phút sau, Ilya Đằng Thành được đẩy vào vẫn còn thập kiếng, miệng nhẹ tạm, mặt nhéo xệ. Hai kẻ từng tưởng mình là trung tâm câu chuyện giờ đây chỉ còn lại tiếng thở dốc và ánh mắt nhìn nhau căng như dây đàn. Tân Mặc đứng trong sảnh chính, chỉnh lại cà vạt đen bóng. Đằng sau anh là bức tượng thiên sứ cưỡi cá heo bắn nước tung tóe, lấp lánh dưới ánh đèn chùm pha lê to như một chiếc UFO. Tân Mặc nhấc điện thoại, gọi cho Hùng, giọng đầy tự hào như vừa săn được hai con sơn dương đột biến quý hiếm. Thiếu gia, chim đã vào lồng, đợi ngài xử lý. Ở đầu dây bên kia, Hùng cười lạnh như trà đá vỉa hè, rồi tôi tới ngay. Tới lúc sâu cho tụi nó thấy phản diện cũng có thể vả nát mặt nam chính. Hùng cúp máy, ánh mắt lóe lên tia sáng nguy hiểm. Trong đầu hắn, một kế hoạch táo bạo đang thành hình, với những bờ UFF siêu bá đạo ô út cả người xuyên khung mà Hùng còn chưa biết hết. Ilya Đằng Thành, Liễu Như Yên, chúng mày nghĩ mình là tâm điểm của thế giới này sao? Được rồi, để pháo hôi mưu lược đại đế đây cho bọn mày biết thế nào là tờ lọt tuyết. Chương 6, ta không giết ngươi, ta để ngươi sống không bằng chết. Chương 6, ta không giết ngươi, ta để ngươi sống không bằng chết. Hùng đẩy cửa bước vào phòng, tiện chân đá văng đôi dép sang một bên như thể chúng vừa dám gọi cậu là kẻ yếu đất. Đôi dép lăn trên sàn đá cẩm thạch, tạo tiếng kêu chát chúa, như đang than trách số phận. Cậu lưng thững tiến vào phòng khách, tay cầm bịch sờ nặng tay, nhai rục rộn, ánh mắt xa xăm như chiếc da đang suy tư về sự vô lý của vũ trụ. Không khí quanh đây đầy bụi, khói, mùi thức ăn, mùi cơ thể. Vậy mà mình định biến nó thành linh lực. Chỉ mình tôi mới đủ trình để làm sợ kỳ hiệu này. Hùng lẩm bẩm, khuôn mặt nghiêm túc nhưng hành động thì chẳng khác gì một kẻ đang diễn kịch trước gương. Cậu ném bịch sờ nặng lên bàn, ngồi khoanh chân trên tấm thảm lông, nghiêm túc kết ấn như cao tăng đang tụng kinh. Nhưng thực chất là cậu đang tưởng tượng công pháp. Hệ thống, mày nói tao có thể biến ý tưởng vớ vẩn thành thực tế đúng không? Vậy thì hôm nay, tao sẽ tạo ra thứ bá đạo nhất. Nhờ khả năng bờ UFF siêu mạnh vượt cả những kẻ xuyên không bình thường, Hùng nghĩ ra công pháp dị thường, nghe tên tôi đã thấy mùi huyền huyễn, khí linh quy nguyên. Không cần linh thạch, không cần bí kíp, chỉ cần trí tưởng tượng mạnh đến mức thao túng cả không gian. Công pháp này có thể hấp thu và chuyển hóa mọi loại khí trong môi trường thành linh lực, kể cả khí độc hay mùi ô nhiễm. Hùng nhắm mắt, hít thật sâu, cảm giác như đang hút toàn bộ không khí hỗn loạn của thành phố vào người. Không khí xung quanh lập tức tụ lại, lao vào cơ thể cậu như dòng thác. Luồng khí xoáy hình thành, rung chuyển căn phòng như bão cấp 12. Cơ thể Hùng giật lên như điện giật, đau đến mức cậu muốn hét lên, "Má ơi, ai phát minh ra công pháp này thế?" "À, là tao." Hùng may mắn chọn phòng tắm để tu luyện, nơi có hệ thống thông gió và cống thoát nước xịn, đủ để xả hết chỗ chất thải này. Nếu không, chắc cả căn biệt thự đã biến thành bãi chiến trường, mùi hỗn loạn đủ khiến bất cứ ai qua lại phải bỏ chạy. Bụi bẩn, tạp chất từ cơ thể cậu bị hút ra, bám thành một lớp bùn đen kịt, nhìn như vừa lần từ công trường về. Sau một tiếng rên rỉ kéo dài, luồng khí xoáy tụ trên đỉnh đầu Hùng, hình thành vòng sáng nhàn nhạt, tỏa hào quang của một nhân vật chính phản diện. Hùng mở mắt, cảm nhận cơ thể nhẹ nhàng hơn, cơ bắp săn chắc. Cậu hét lên, giọng đầy phấn khích, luyện khí tầng 1 hoàn tất. Không sư phụ, không linh thạch, không tốn tiền, chỉ cần trí tưởng tượng là đủ. Hùng chạy vào tắm rửa, lau sạch bùn đen, xịt chút nước hoa để khẳng định khí chất thiếu gia. Nhìn mình trong gương, cậu lẩm bẩm, phế vật hồi sinh thì phải chất. Giờ chỉ cần chút dạ mạ là đủ sức đập tan kịch bản cậu huyết này. Điện thoại reo. Hùng nhấc máy, giọng lười biếng, alo. Ai phá giấc mơ làm đại bột của ta thế? Giọng Tân Mặc vang lên, trầm ổn, thiếu gia, hai con cá vàng đang vùng vẫy trong bể. Ngài tới xử lý không? Hùng nếp mép, ánh mắt lóe sáng, tốt, để tôi tới dạy tụi nó cách làm người. Chuẩn bị camera, hôm nay lấy dễ ảm miễn phí cho các anh em học hỏi. Và nhớ bật phỉ tờ để tôi trông đầu. Tầng hầm bí mật của biệt thự, nơi biến thành phòng thẩm vấn ánh đèn xanh lạnh, tường cách âm. Ilya Đằng Thành và Liễu Như Yên bị trói trên hai chiếc ghế, bịt miệng bằng băng keo, ánh mắt đầy cay cú, như thể vừa bị đẩy ra khỏi cốt truyện chính. Không khí nặng nề, tiếng thở dài vọng lại. Tân Mặc tiến tới, tháo băng keo khỏi miệng Liễu Như Yên. Trước đó hắn vô tình nhét vào miệng cô một chiếc tất bút mùi, khiến cô sặc sùa. Liễu Như Yên hét lên, các người biết tôi là ai không? Nếu động vào tôi, Đỗ Hùng sẽ tôi là người đứng sau chuyện này. Tân Mặc ngắt lời, giọng trầm như lôi từ độ sâu. Cánh cửa bật mở với một tiếng két chát chúa, vang lên như cảnh báo cho cả thế giới rằng dạ mạ chuẩn bị nổ tung. Một bóng người đeo mặt nạ bạc xuất hiện, bước vào phòng với bộ vest đen phấp phới, từng bước đi nặng nề mà uy quyền, dường như mỗi bước chân đều dẫm lên kịch bản cầu huyết của vũ trụ. Hùng dừng lại giữa phòng, ánh mắt lóe sáng, giọng lạnh lùng nhưng đủ khiến cả không gian run rẩy, các người đánh em trai tôi hả? Liễu Như Yên và Y Y Đằng Thành sững người, mắt tròn xoe, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong lòng cả hai giấy lên hỗn độn, một người tự xưng là anh trai Đỗ Hùng xuất hiện, chưa biết lý do, đã vung khí thế áp đảo đến mức hơi thở còn dừng lại. Liễu Như Yên nhíu mày, cố định ánh mắt, còn Y Y Đằng Thành thì cảm giác tim mình bị bóp nghẹt bởi một lực vô hình. Hùng khẽ nhếch mép, cười thách thức, ánh mắt xoáy thẳng vào Ilya Đằng Thành, ngươi muốn đánh nhau với tôi, đúng không? Thả trói hắn ra đi, để xem hắn có thể mạnh tới đâu. Một vài cú nhịp của cơ thể Hùng đủ để khiến Ilya Đằng Thành cảm nhận rõ sự khác biệt giữa một mảnh bình thường và một kẻ đã bờ UFF cực hạn. Tân Mặc bước tới, tháo trói cho Ilya Đằng Thành. Hắn đứng dậy, cơ thể vẫn hơi run rẩy, mắt rực lửa hận thù. Nhưng cơn hận ấy chưa kịp biến thành hành động thì Hùng đã bước tới, bước chân nhẹ mà uy lực, không gian xung quanh như đặc quánh lại dưới sức nặng khí thế của khí linh quy nguyên. Hùng bật ra cu quăng vai tiểu đấu vật, cơ bắp vận hành nhịp nhàng, khí lực vừa luyện khiến y lìa đằng thành bị ném ra xa, lộn ba vòng trên không trung, rồi rơi sấp mặt xuống sàn. Tiếng bột vang lên, như một cú nhấn mạnh, thế giới này không có chỗ cho những kẻ mà nóc chó chưa bờ UFF đủ mạnh. Y lìa đằng thành nằm sấp trên sàn, rên rỉ, cố gắng gượng dậy, ta không ngờ ngươi mạnh vậy. Hùng vùi tay, nét mép như đang phán xét cả vũ trụ, đáng tiếc, ngươi không chỉ thiếu sức, mà còn thiếu IQ. Bài học hôm nay, đừng làm mẩn khi đối thủ bờ UFF mạnh hơn cả mẩn. Nhưng cơn trừng phạt chưa dừng lại ở đó. Hùng bước tới, khí linh quy nguyên hiện hữu quanh cơ thể cậu như một luồng sáng mờ, làm sàn nhà rung nhẹ, khiến Y Lìa Đằng Thành cảm nhận rõ rệt từng phân tử không khí áp chế lên cơ thể mình. Hùng tung một loạt đòn tay nhanh như chớp, mỗi cú đánh đều có trọng lượng và độ chính xác kinh hồn, khiến Y Lìa Đằng Thành phải lùi dần, mắt mở to, không thể tin vào tốc độ và sức mạnh của kẻ đối diện. Cú đá thứ ba, trúng hông, hất Y Lìa Đằng Thành bay thêm vài mét, xoay tròn trên không như một con chim xéo đang nhảy múa, rồi rơi xuống sàn cứng. Đôi vai hắn va mạnh, lưng cực lại, cả cơ thể rung lên theo nhịp xung của luồng khí xung quanh Hùng. Hắn cố rên rỉ, nuốt nước bọt, cảm nhận từng bó cơ, từng nhịp thở bị áp chế bởi khí thế của Hùng. Ngươi không chỉ mạnh còn áp lực Y Lìa Đằng Thành thì thảo, mắt đỏ lên vì phẫn nộ và đau đớn. Cơ thể hắn run lên từng đợt, như đang bị ép phải thừa nhận sự vượt trội của Hùng. Hùng không nói lời nào, chỉ nhìn hắn với ánh mắt lạnh như băng, cười nhếch mép, chậm rãi đi vòng quanh Y Lìa Đằng Thành như một kẻ săn mồi quan sát con mồi. Mỗi bước chân của cậu đều tạo ra một nhịp rung, khiến Y Lìa Đằng Thành không dám cử động. Ngươi tưởng mình là mẩn chính sao? Tốt, ta sẽ dạy cho ngươi bài học về sự thật trong vũ trụ sản văn. Hùng thốt ra, giọng vừa lạnh vừa mỉa mai. Một cú đá vòng tròn mạnh mẽ, khởi từ đỉnh đầu Hùng, rồi khí lực từ khí linh quy nguyên vào Y Lìa Đằng Thành. Hắn bị hất tung lên cao, lộn ba vòng, cắm sấp xuống sàn. Tiếng bộ thứ hai vang lên, bức tường gần đó rung lên, vài mảnh trần thạch cao rơi xuống như mưa bụi. Y Lìa Đằng Thành khập khiễng đứng dậy, cố hít thở nhưng mồ hôi lấm tấm, mặt méo xệch vì đau. Hùng bước tới, phất tay, tạo luồng khí áp lực cấp vùng, khiến Y Lìa Đằng Thành phải đứng tấn, cơ thể căng như dây đàn, khó nhọc mới giữ thăng bằng. Cậu nhẹ nhàng cất giọng, nhìn xem, mày nóc chó, khi gặp kẻ bờ UFF mạnh hơn mình, thế nào là bất lực tuyệt đối. Mỗi từ cậu nói, áp lực khí xung quanh tăng lên, không gian dường như đặc quấn lại, khiến Y Lìa Đằng Thành thở hổn hển, tim đập nhanh, chân run như sắp quỳ xuống. Mồ hôi, máu và bụi bẩn trộn lẫn trên mặt hắn, tạo thành bức tranh bi thương đầy hài hước trong mắt Hùng. Hùng chậm rãi quay sang Liễu Như Yên, tháo mặt nạ, ánh mắt lạnh như băng, giọng sắc bén, cô diễn cũng khá, Liêu tiểu thư. Nhưng từ hôm nay, giữa tôi và cô không còn quan hệ gì nữa. Đừng mơ làm nữ chính trong kịch bản của tôi. Liễu Như Yên run rẩy, mắt mở to, tim đập nhanh, như vừa bị đá ra khỏi cốt truyện chính. Hùng phất tay, cô có thể rời đi. Không ai cản. Nhưng sống trong bóng của Đỗ gia sẽ không dễ chịu đâu. Tân mặc cúi đầu, tuân lệnh. Y Lìa Đằng Thành và Liễu Như Yên được đưa ra ngoài, không bị sát hại, chỉ còn lại sự sỉ nhục sâu sắc hơn cả cái chết. Hùng đứng nhìn, nụ cười trên môi, giống như một đại bột phản diện vừa thắng ván cờ đầu tiên trong thế giới huyền huyễn đô thị. Một giờ sau, Hùng nằm vật trên sofa trong phòng khách, ánh mắt hướng lên trần nhà chạm khắc hoa văn rồng vượng, cảm giác như đang viết một bản nhạc buồn. Biệt thự rộng lớn vắng canh, ông già Đỗ đi công tác, chỉ còn lại cậu với Dạ Mạ và Sở Nặc Tay. Tìm. Hệ thống băng lên, giọng run rẩy, chúc mừng. Đại ca đã hoàn thành nhiệm vụ phụ bài học là người, dạy dỗ thiên mệnh chi tử sơ cấp. Phần thưởng, 100 điểm thể lực. Kỹ năng mới khí thế áp lực cấp vùng, kích hoạt, tạo khí thế áp chế khiến đối thủ run rẩy trong phạm vi 10m. Qua tân thủ, một thẻ đen không giới hạn quẹt cái gì cũng được, trừ lòng tự trọng. Hùng nếp miệng, ừm, cũng tạm. Thẻ đen chắc quẹt được cả thế giới. Khí thế áp lực cấp vùng. Nghe đúng tiểu chiêu phản diện, nhưng chắc chỉ làm cảnh thôi. Cậu ngồi chống cằm, lẩm bẩm, ông già đi vắng, nhà trống vắng. Giờ làm phế vật chất thế này, cũng tạm ổn. Chỉ cần thêm chút dạ mạ là đủ sức đập tan cả thế giới sáng văn. Đồng nhiên, một ý nghĩ vụt qua đầu Hùng, hôn thê của mình là ai nhỉ? Nguyên chủ này hẳn ký hôn ước với kiểu phản diện. Hùng bật dậy, mở laptop, tìm hồ sơ Đỗ gia đã tạ bạ sở bảo mật chặt chẽ. Cậu nhập mật khẩu dựa trên ký ức nguyên chủ, bấm tìm kiếm. Khoảnh khắc tên và hình ảnh hiện lên, ánh mắt Hùng lóe sáng như tia laser khóa mục tiêu. To bè con nhìn đủ ép. Chương 7, hát hoa hồng thằng chó đẹp trai chương 7, hát hoa hồng thằng chó đẹp trai trong căn biệt thự Đỗ gia, Hùng ngả dài trên sofa ra thật, tay quanh lại, mắt dán vào giao diện hệ thống phát sáng. Ánh đèn chùm pha lê treo trên trần chiếu xuống, chiếu rọi mọi chi tiết trong phòng khách rộng lớn, nhưng tâm trạng cậu thì đang ở chế độ xử lý rác thải tinh thần, cụ thể là đống ký ức hỗn độn của nguyên chủ, lộn xộn đến mức cậu muốn gọi nó là vũ trụ thứ hai. Cậu vừa lục lọi xong, vừa cảm giảm, hôn ước nguyên chủ đúng là thiên tài trong lĩnh vực ngu dốt. Có hôn ước với một cô gái thế này mà quên sạch. Bộ may bận liếm liệu như yên hay sao mà quên cả lý do sống. Giao diện hệ thống nhấp nháy, hiện chi tiết hôn ước, tên hôn thê, phó thanh tuyết ngoại hình, tóc trắng pha xám, mắt đỏ lạnh, thần thái sắc bén, khí chất áp đảo tính cách, lạnh lùng, thông minh, kiểm soát tình huống xuất sắc danh hiệu. Hát hoa hồng của thương giới tổng giám đốc tập đoàn Phó Thị, gia tộc lớn chỉ đứng sau Đỗ gia Hùng như mày, tay gõ lên sofa như đang chơi game để xả xì chết, nguyên chủ có hôn ước với cô ta á. Và quên sao? Nguyên chủ đúng là cậu dừng lại, lẩm bẩm tiếp, thôi, bỏ đi. Chó sắp hóa người là chính, còn hôn thê này phải tính sau. Vừa lúc đó, cậu. Tiếng gõ cửa vang lên dứt khoát, dường như muốn phá tan mọi suy nghĩ của Hùng. Chưa kịp phản ứng, cánh cửa gỗ lim bật mở, một luồng khí lạnh tràn vào, đủ khiến cậu dựng tóc gáy. Một cô gái xuất hiện, khí chất như băng tuyết bao phủ dãy núi cao, bước đi nhẹ nhàng mà uy nghiêm. Bốn vệ sĩ theo sau, mắt sắc lạnh, sẵn sàng hủy diệt bất cứ ai cản đường. Hung ngẩng đầu, và tim cậu như bị kích hoạt cảnh báo đỏ, cái người trước mặt không phải ai xa lạ, nhưng quen. Tóc bạch kim pha xám óng ánh, đôi mắt đỏ sắc bén, ánh nhìn khiến Hùng có cảm giác như bị soi thấu cả tâm can. Nhưng điều khiến cậu giật mình không chỉ là ngoại hình, mà cảm giác lạ lùng trong lòng, sao cứ thấy quen, như thể từng chiến đấu với cô ta 10 kiếp trước rồi vậy. Phó Thanh Tuyết nhếch môi, giọng lạnh lùng, xem ra chồng tương lai không phải dạng chó liếm gì nhỉ. Nếu không nghe tin anh đánh nát Liệu Như Yên và Y Y Đằng Thành, tôi còn tưởng anh là người khác. Hùng ngồi yên, ánh mắt cảnh giác, nhưng nụ cười cậu vẫn đầy lạ lơi. Phó tiểu thư không bận thống lĩnh thương giới mà lại rảnh rỗi đến nói chuyện hôn nhân sắp hết hạn à? Bộ nhà hết giả mạ cho cô xem rồi sao? Thanh Tuyết nhẹ nhàng ngồi xuống ghế đối diện, khoanh tay, ánh mắt quét qua Hùng như thể đang scan toàn bộ cơ thể anh. Giải thích cho tôi đi, tại sao chó liếm lại đánh chủ sắp đi viện vậy nhỉ? Hùng nhếch môi, nụ cười nguy hiểm, à ra là nói vụ Liệu Như Yên và Y Y Đằng Thành. Chuyện nhỏ thôi, nào chó tôi đang hồi phục, tiện tay dạy dỗ hai đứa đó cách làm người. Thanh Tuyết bật cười khẽ, che miệng bằng găng tay đen, nụ cười vừa đẹp vừa độc, hay là anh lại tìm được người chủ mới rồi đây? Hùng nhún vai, ánh mắt lấp lánh, không có chuyện đó đâu, Phó tiểu thư, chó sắp hóa người rồi, không cần chủ nữa. Thanh Tuyết chợt nghiêng đầu, ánh mắt sâu hơn, như đang soi thấu linh hồn Hùng, tôi nghi ngờ anh không phải là Đỗ Thiếu mà tôi từng biết nhưng lại không có bằng chứng. Hùng cười khẩy, nhướng mày, chắc là tiểu thư đây cũng không chủ động tìm tôi chỉ vì nhớ mặt chồng chưa cưới chứ? Hay là cô cũng không phải Phó Thanh Tuyết mà tôi từng biết? Nói đi, cô hack tài khoản ai để cột cờ lấy hắc hoa hồng vậy? Thanh Tuyết cười, nụ cười sắc bén như dao, như đang tính toán cách giữ Hùng hay trừng phạt anh, thú vị thật thú vị. Hùng phất tay, ra hiệu đổi khách, không có việc gì nữa thì mời tiểu thư về. Nhà tôi không tiếp truyền nhân ẻo xạ lâu được, sợ lạnh máy lạnh. Thanh Tuyết đứng dậy, xoay người biệt chuyển, mái tóc bạch kim lướt qua vai như hiệu ứng sợ lão mọ tỉ hòn. Tiểu thư xin cáo từ. Bốn vệ sĩ lập tức giản sang hai bên. Ra ngoài, một gã vệ sĩ thắc mắc, tiểu thư đến đây để từ hôn cơ mà. Thanh Tuyết dừng bước, thở dài, ánh mắt lóe lên tia tính toán, dự định từ hôn thằng ngu kia. Nhưng nghe nói nó đập hai đứa não tàn Liệu Như Yên và Y Y Đằng Thành, ta thấy có tiềm năng. Cô nhếch môi, nụ cười lạnh, thằng này tỉnh rồi, có thể tận dụng. Nhân tiện gọi cho bạn thân ta, hỏi xem cha ra được thế lực phía sau Y Y Đằng Thành chưa. Hôm nay ta muốn chơi lớn. Hùng ngồi trở lại trên sofa, tay gõ gõ lên giao diện hệ thống, nhịp điệu nhanh như gõ phím hoặc cỡ nửa giờ mà vẫn chưa xong. Giọng cậu vang lên như lệnh triệu hồi, "Ê, thằng nô lệ đâu?" "Tìm." Giao diện nhấp nháy dữ dội, phát ra âm thanh như thể con chuột máy tính vừa bị mèo dí, "Đại ca gọi tiểu đệ." "Tiểu đệ có mặt ngay ạ." Hùng nhướng mày, nhấp nhẹ ngón tay lên bàn phím bảo, giọng đầy ra lệnh, "Tra thông tin Phó Thanh Tuyết cho tao, nhanh như giao hàng khẩn cấp." Giao diện lập tức hiện ra các thông số chi tiết, từng dòng từng chữ sáng rực trên màn hình, không sót một chi tiết nào, tên, Phó Thanh Tuyết chức vụ, tổng giám đốc tập đoàn Phó Thị vai trò, thiên mệnh chi nữ, xuyên không giả kịch bản, đại ca sẽ từ hôn, nhưng vì phản ứng quá bất ngờ nên cô đổi ý về, S. Phó Thanh Tuyết không phải tên thật người xuyên không độ hảo cảm hiện tại, 40 tính cách, bất thường, lạnh lùng, có xu hướng chiếm hữu, ẩn yếu tố Thunder, giãn đờ giờ hùng nếp mép, tự thường cho mình một nụ cười tự mãn, 40 hảo cảm đúng là thằng chó đẹp trai có khác. Nhưng ngay lập tức, ánh mắt cậu khẽ co lại, nhăn mặt, con hôn thê này quá bất thường. Không chỉ xinh đẹp lạnh lùng, mà còn đầy mưu mô. Phải xử lý tuổi đứng sau Y Y Đằng Thành trước, rồi tra xem đứa nào xuyên tới mà chưa khai báo. Mấy bọn nhân vật chính khác cũng sắp lộ mặt rồi phải chuẩn bị chiến lược. Hùng đặt tay lên trán, nhíu mày, nhẩm tính. Trong đầu cậu, mọi thứ như một bản đồ vũ trụ đầy các nút thắt và cạm bẫy. Cậu tự nhủ, hôn thê này nhìn bề ngoài như băng, nhưng chắc chắn bên trong là lửa. Không thể để chuyện này xảy ra mà không có kế hoạch. Hùng đứng dậy, bước ra cửa sổ lớn, nhìn xuống con đường lấp lánh ánh đèn lồng. Không khí đêm ở Ma Đô mang theo hơi lạnh cắt ra, xen lẫn mùi thuốc súng vô hình một dấu hiệu không thể nhầm lẫn, báo hiệu những giả mạo cậu huyết sắp bùng nổ. Cậu hít sâu, cảm giác từng luồng khí xung quanh như truyền thông tin trực tiếp vào não, khiến cậu thấy mình đang đứng ở trung tâm một ván cờ lớn hơn cả bất cứ bộ phim hành động nào từng xem. Tay đặt lên lan can, Hùng nhắm mắt. Hình dung từng bước di chuyển của Thanh Tuyết trong căn biệt thự hôm nay. Cậu nhớ từng chi tiết nhỏ, cách cô bước vào phòng, nhẹ nhưng đầy uy quyền, cách ánh mắt cô quét qua cậu như quét mã cờ giờ, từng nụ cười khẽ, tinh quái nhưng cũng chứa đựng một thứ gì đó quen thuộc. Một cảm giác lạ lùng len vào tim Hùng, làm nhịp tim tăng nhanh. Cậu bỗng nhận ra ánh mắt Thanh Tuyết hôm nay không chỉ sắc lạnh mà còn chứa đầy dấu ấn cũ như linh hồn hai người từng đấu trí, từng chiến đấu cùng nhau nhiều kiếp trước. Một mối liên hệ vô hình kéo cậu lại, khiến tim vừa hứng thú vừa cảnh giác. Cảm giác đó vừa quen thuộc vừa nguy hiểm, như đang nhìn thấy một phần bản thân phản chiếu trong mắt cô. Cậu nhếch môi, thầm cười, chi kỷ kiếp trước, gặp lại trong dạ mạ sảng văn hiện tại. Thật là đáng để theo dõi. Nhưng Hùng cũng biết, nếu bộc lộ cảm giác này ra, mọi thứ sẽ lập tức bị lật bài. Cậu hạ thấp ánh mắt, điềm tĩnh, vừa quan sát vừa lập kế hoạch, tay vuốt nhẹ cằm, như thể đang tính toán đường đi nước bước trong một trận cờ vĩ đại. Mỗi chuyển động của cô, từ cách ngồi xuống ghế, tư thế khoanh tay, cho đến việc nhếch môi cười khẽ, đều được Hùng quan sát tỉ mỉ. Cậu không bỏ sót bất cứ chi tiết nào. Trong lòng cậu, hình ảnh Thanh Tuyết không còn chỉ là hôn thê theo kịch bản, mà là một đối thủ thông minh, một đồng minh tiềm năng và một chi kỷ bí ẩn. Hùng ngồi xuống lại sofa, mở rộng giao diện hệ thống, tự đủ, phải tra hết thông tin về các mối quan hệ xung quanh cô, ai là đồng minh, ai là kẻ thù, và quan trọng nhất phải xác định mức độ mà cô có thể gây ảnh hưởng tới kịch bản của ta. Cậu bấm từng phím, nhịp điệu nhanh như máy tính đang chạy thuật toán nhận diện khuôn mặt. Mắt Hùng dán chặt vào màn hình, nhưng trong đầu thì liên tục diễn giải các tình huống giả định, nếu Thanh Tuyết quyết định tấn công trực diện, phải phản ứng thế nào, nếu cô dùng chiêu trò tâm lý, cậu sẽ chơi ngược ra sao? Nếu cô hợp tác thì lợi ích sẽ tăng thế nào? Từng kịch bản hiện lên, phân tích chi tiết với các mức độ rủi ro, cơ hội và khả năng trộn tối đa. Một cơn gió lùa qua cửa sổ, khiến Hùng dùng mình. Không phải vì lạnh, mà vì nhận thức rằng mọi bước đi của anh và Thanh Tuyết đều nằm trong một ván cờ khổng lồ. Dã mạ, chiến thuật, quyền lực tất cả đang kết hợp thành một mê cung, và Hùng, với nhãn quan đặc biệt và tư duy phi logic của mình, là kẻ duy nhất có thể định hướng đường đi. Cậu hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn xuống đường phố lấp lánh dưới ánh đèn đồng, cảm giác vừa hồi hộp vừa phấn khích. Đây là trung tâm của mọi biến động, và tôi, pháo hôi mưu lược đại đế sẵn sàng trộn cả thế giới này. Trong khoảnh khắc đó, Hùng nhận ra một sự thật kỳ lạ, ánh mắt Thanh Tuyết hôm nay không chỉ là ánh mắt của hôn thê theo kịch bản, mà là ánh mắt của một tri kỷ, một đồng minh kiếp trước. Cả hai đều nhận ra nhau, nhưng cả hai đều giữ im lặng. Một mối liên hệ vô hình, âm thầm nhưng sâu sắc, như một sợi dây thường bền bị nối hai linh hồn qua nhiều kiếp sống, hiện hữu ngay giữa những giả mạo cầu huyết. Hùng mỉm cười, tự nhủ, kịch bản có thể là sáng văn, hôn thê có thể là kịch bản, nhưng tri kỷ thì không thể giả mạo. Đối với tri kỷ, một ánh mắt, một động tác, cũng đủ hiểu nhau mà không cần lời nói. Câu đứng đó, ánh mắt căng ra, quan sát từng bóng người qua lại dưới phố, tay vẫn đặt lên lan can, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào sắp xảy ra. Và cậu biết, dã mạ chưa bao giờ dừng lại, thế giới sảng văn chưa bao giờ ngừng vận hành, và vị trí trung tâm của ván cờ, nơi Hùng đứng, là nơi quyết định tất cả. Tobe con nhìn đủ ép. Chương 8, cái giá của giá độ chương 8, cái giá của giá độ. Ánh nắng buổi sớm xuyên qua tấm rèm lụa mỏng tang, lướt trên khuôn mặt Hùng, chiếu lên những đường nét sắc sảo khiến cả căn phòng trong biệt thự đổ ra bừng sáng. Không gọi xe đi ngỏi, không giao hàng, không thông báo điện thoại, một buổi sáng hiếm hoi yên bình giữa ma đô hỗn loạn. Đến mức Hùng tự hỏi liệu đây có phải chỉ là một phân cảnh kèm trong kịch bản sảng văn của một thằng men nào đó, xuất hiện vài giây rồi bị đập sấp mặt. Hùng nằm dài trên giường King Size, đầu vùi vào gối lông ngỗng mềm mại, mơ màng như đang sống trong một bản nhạc nền của riêng mình. Nhưng bình yên quá thì chắc chắn là cả bẫy. Tỉnh tỉnh tỉnh. Điện thoại reo vang, phá tan giấc mơ thanh bình. Hùng quay lưng, tay cờ quặm như zombie tìm não, giọng ngáy ngủ, "Alo, ai đó? Lừa đảo à?" Đầu dây bên kia vang lên, giọng nghiêm chỉnh nhưng đầy mùi xin tiền, "Chào bạn Hùng, tôi là đội trưởng câu lạc bộ khoa học Đại học Thiên Hoa. Chúng tôi đang phát triển dự án siêu lớn, mang tầm vóc quốc tế và cần bạn đóng góp 20 vạn tệ để cùng tiến bước trên con đường tri thức." Hùng nhắm mắt, não từ chế độ ngáp ngủ lập tức bật sang chế độ e của mát, trồn mùa on. Câu lạc bộ khoa học, Liêu Như Yên, ý nghĩa đằng thành đúng rồi, bọn này đang cố moi tiền đổ ra để diễn tiếp kịch bản luôn tình huyền huyễn. Cậu ngồi dậy, gãi đầu, giọng bình thản như sáo, "Trong dự án này có ai tham gia vậy?" "À, có bạn ý nghĩa đằng thành, bạn Liêu Như Yên và cả bạn nữa." Hùng, "Tên bạn đã được điền sẵn trong danh sách tài trợ rồi." Hùng bật cười, nụ cười lạnh lùng như bột phản diện chuẩn bị tung cú đấm cuối cùng. Đúng là cái giá phải trả khi chơi với Đô Gia. Giá đô thì phải đắt. Không chần chừ, cậu đáp, "Xin lỗi, tôi không đăng ký. Ai tự tiện điền tên tôi vào đơn thì tự nộp tiền cho hội trưởng nhé. Còn Y Lìa Đằng Thành và Liễu Như Yên, lần tới gặp tôi, hai đứa chuẩn bị khóc to hơn bất cứ fan nào khi idol tan rã." Tút tút tút. Hùng cúp máy gọn gàng như đóng nắp lon địa, đứng dậy, ném áo ngủ vào góc phòng, khoác vest đen đơn giản nhưng khí chất ngời ngời. Soi gương, cậu thầm đủ, đẹp trai thế này mà đi làm nam phụ, phí của trời. Hôm nay, pháo hôi mưu lược đại đế đi lấy bằng tốt nghiệp, còn rảnh tay đập phá kịch bản huyền huyễn đô thị này. Tô Nguyệt, tài xế lạnh lùng, đã chờ ngoài cổng biệt thự với chiếc rồn rợn sờ bóng loáng. Hùng bước lên xe, ngồi phịch như vua trong ngai vàng, xe lướt êm du qua đường phố, ngang các cửa hàng đông nghịt, biển quảng cáo sáng chói. Hùng đút tay vào túi, huýt sáo giai điệu đêm Thượng Hải, đầu óc sẵn sàng cho du hành đến vũ trụ dạ mạ học đường. Xe dừng trước cổng Đại học Thiên Hoa. Hùng bước xuống, thần thái ngút trời. Đám sinh viên xung quanh, từ cô nàng lấy dễ ảm đến các chàng trai chơi game, đều dùng mình, xì xào, hắn không đi theo Liễu Như Yên nữa à? Sao khí chất tự nhiên lạnh lùng thế? Như nhân vật chính phim TVB, bị nhập hồn hay sao mà ngầu thế? Hùng chỉ cười khẩy, bước đi ung dung như cắt toát trên sàn run rẩy. Nhập hồn? Không, đây là pháo hôi mưu lược đại đế. Túi bay chỉ là nền cho tao thôi. Bước vào văn phòng hiệu trưởng, ông trung niên nở nụ cười niềm nở, đứng bật dậy, "Đỗ thiếu gia, chào cậu. Muốn lấy bằng sớm à? Được, nhưng phải qua bài kiểm tra năng lực." Hùng gãi đầu, nhận tính, "Cha nguyên chủ thích game sinh tồn. Đỗ gia giàu thế mà vẫn bắt thi như dân thường, trồn từ trong trứng rồi." Cắm hai nghe ẹp buột, Hùng thì thầm gọi hệ thống, "Ê, thằng nô lệ, mở chế độ trí tuệ nhân tạo vừa đẹp trai vừa Q300 đi." "Vâng, đại ca." "Chế độ kích hoạt. Tiểu lệ sẽ hỗ trợ đại ca vượt bài kiểm tra như học đêm." Nhờ khả năng miễn nhiễm cốt truyện, Hùng làm bài như chơi vương giả vinh diệu ở dạ thách đấu, trả lời nhanh như ai. Chỉ 15 phút sau, nộp bài, đứng dậy, vuốt óc, cười rặng rỡ, "Thầy ơi, em chỉ muốn thông báo nào cho em sắp khỏi hẳn rồi." Ông thầy già suýt té ghế, nhìn Hùng như vừa chứng kiến Lý Tiểu Long tái sinh, "Không thể nào. Cậu là đồ giả ạ?" Hùng nhún vai, nụ cười nguy hiểm, "Đồ giả thì không đẹp trai được thế này đâu, thầy ạ." "Lên xe, dẫn nó sớ lướt đi em du." "Tìm." Hệ thống báo, "Đại ca, tiểu đệ phát hiện thiên mệnh chi tử trong bán kính 200m. Đại ca muốn tiếp cận không?" Hùng nhấc đầu, liếc ra cửa sổ xe. Một nhóm côn đồ đang vây quanh cô gái tóc đuôi ngựa, tay ôm chặt túi sách, ánh mắt hoang mang. Hùng hạ kính, nhìn kỹ. Cô gái rõ ràng đang gặp nguy hiểm, nhưng não cậu phân tích nhanh, bình thường. "Bỏ qua. Liên quan thiên mệnh chi tử. Thú vị." "Dừng xe." Cậu ra lệnh. Giọng trầm, uy lực. "Tô Mịch Phanh, xe dừng lại em du." Hùng mở cửa, bước xuống, tay rút thẻ đen từ túi áo. Giọng lạnh như băng, trong này có 20 triệu tệ. Mã tin 4 số 8. Cúp ngay, và đừng để tôi thấy lần hai. Nhóm côn đồ sững sờ, ánh mắt trợn lên. Khoảnh khắc im lặng như kéo dài mãi, rồi bọn họ quay đầu bỏ chạy. Cô gái đứng đó, bần thần, mắt chớp chớp, hơi thở gấp gáp. Hùng bước tới, quan sát, thần thái không chút lay động. Ngay lúc đó, một thanh niên áo sơ mi chạy vội tới, ôm lấy cô gái. Giọng lo lắng, hối hả, Tiểu Linh, em không sao chứ? Cô gái nhỏ giật mình, hốt hoảng nhưng vẫn siết chặt túi sách, ánh mắt nhìn Hùng với vẻ chưa hoàn toàn tin tưởng. Ngay lập tức, hệ thống hiện dữ liệu, tên, Diệp Hận. Vai trò, Thiên Mệnh Chi Tử. Thực lực, Tông Sư Sơ Cấp. Giới thiệu, võ giả mạnh nhất trái đất ở thế giới song song, hiện đang chăm sóc em gái. Hùng nở nụ cười nửa miệng, ánh mắt sắc bén, Thiên Mệnh Chi Tử xịn xò đây. Nhưng tiếc hôm nay cậu gặp pháo hôi mưu lược đại đế, kẻ phá kịch bản. Thay vì lao vào đánh nhau, cậu đứng thẳng, chậm rãi bước tới, tay vẫn giữ tấm thẻ đen. Do cậu vừa thân thiện vừa có uy lực, nghe này, tôi đang cần một đội trưởng cho đội an ninh cá nhân. Lương 1 triệu tệ mỗi tháng. Em gái cậu cần giúp đỡ đúng không? Tôi sẽ đầu tư cho cậu. Diệp Thân là người, mắt mở to, không ngờ người lạ lại nói chuyện như vậy. Trước mặt anh là một thiếu gia vừa ra tay giải cứu em gái mình mà không cần biết lý do, nhưng cậu nhận ra sự uy quyền trong từng cử chỉ, từng ánh mắt. Anh không nói gì ngay, cảm giác vừa cảnh giác vừa kinh ngạc lan tỏa trong lòng. Trong đầu Diệp Thần, mọi thứ xoay nhanh như của phim, cô gái này an toàn nhờ người lạ, nhưng người này là ai? Mạnh đến mức nào? Lý trí nhắc nhở anh không được vội vàng tin tưởng, nhưng trái tim lại cảm nhận được một tín hiệu lạ, rằng đây có thể là cơ hội để bảo vệ em gái. Một giây im lặng, Diệp Thần cân nhắc. Hắn biết rõ, sức mạnh cá nhân của mình đủ để tự bảo vệ, nhưng em gái còn nhỏ, chưa đủ sức chống lại thế lực xung quanh. Đưa ra quyết định, hắn nắm chặt tay Hùng Đường, ánh mắt ánh lên quyết tâm, "Được, tôi đồng ý, từ giờ tôi sẽ làm việc cho cậu. Em gái tôi an toàn rồi, nhưng tôi sẽ không buông lòng cảnh giác." Hùng nét môi cười, ánh mắt lóe lên sự hài lòng. Một thiên mệnh chi tử đã vào tay, không còn phải đối đầu trực diện ngay lúc này. Cậu nghĩ đến những bước tiếp theo, xử lý thế lực đứng sau Y Lệ Đằng Thành và tính sổ với Hắc Hoa Hồng. Cùng lúc đó, Diệp Thần cảm nhận rõ ràng quyền lực và chiến lược trong suy nghĩ của Hùng. Anh không hề ảo tưởng, biết rằng mình vừa gia nhập một thế lực không thể xem thường. Nhưng trong lòng, anh bắt đầu thấy một cảm giác hiếm hoi, tin tưởng từng bước. Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy, dưới tay một người khác, anh và em gái sẽ có cơ hội bảo vệ nhau. Hùng quay lại xe, ngồi xuống ghế, ánh mắt vẫn theo dõi Diệp Thần và cô em gái. Trong đầu cậu đã vạch ra chiến lược tiếp theo, Thiên Mệnh Chi Tử đã có trong tay, giờ là lúc lật bản với những nhân vật chính khác đang lấp ló đâu đó. Bước tiếp theo phải chuẩn xác. Diệp Thần đứng cạnh em gái, ánh mắt chăm chú nhìn Hùng, vừa lo lắng vừa thận trọng. Anh hiểu rằng mọi hành động sau này sẽ không chỉ liên quan đến bản thân, mà còn đến mạng sống và an nguy của em gái. Sự cảnh giác ấy hòa lẫn với quyết tâm, sẽ cùng Hùng chống lại các thế lực phía sau, nhưng đồng thời, anh sẽ không để mất kiểm soát. Cả hai đứng đó, trong khoảnh khắc tĩnh lặng, mà Hùng cảm nhận rõ mối quan hệ tiềm năng, một thiên mệnh chi tử vừa được thu nhận, một đồng minh đáng tin cậy và đầy năng lực, người có thể thay đổi cục diện kịch bản, và quan trọng nhất, là liên kết với cậu trong trò chơi quyền lực sắp tới. Hùng thở ra, ánh mắt lấp lánh sự hài lòng. Diệp Thần, sau vài giây do dự, đã thực sự quyết định. Và cậu biết, từ giây phút này, họ sẽ cùng nhau bước vào một ván cờ lớn nơi mà sức mạnh, chiến lược và sự phản phái sẽ quyết định kết cục của tất cả. Cậu quay lại xe, ngồi phịch xuống ghế ra, huýt sáo, đầu óc đã bắt đầu tính toán bước tiếp theo, thiên mệnh chi tử trong tay, giờ là lúc lật bản với đám nhân vật chính khác. Điện thoại reo. Hùng nhấc máy, Phó Thanh Tuyết. Giọng cô vang lên, ngọt ngào nhưng đầy mùi nguy hiểm, "Đỗ thiếu gia, tôi có món quà bất ngờ, có thể khiến anh vui lắm đấy." Hùng nhướng mày, nụ cười nửa miệng hiện lên, "Ồ, vui cỡ nào đây? Để xem Hắc Hoa Hồng chơi trò gì trong thế giới đầy thiên mệnh chi tử này." Chương 9, quà bất ngờ chương 9, quà bất ngờ Hùng thiếu gia. "Tôi có món quà bất ngờ cho anh đây, đảm bảo khiến anh hứng lên đến mức muốn bước xuống xe đi bộ luôn." Giọng Phó Thanh Tuyết vang lên từ điện thoại, mềm mại nhưng lại ẩn một tầng mưu mô có thể khiến người nghe sinh cảnh giác ngay lập tức. Cái kiểu nói chuyện của cô giống như sắp đặt cả kịch bản 10 tập chỉ để đợi một câu trả lời ngắn ngủn của người đối diện. Hùng đang ngồi bắt chéo chân trong chiếc xe sang, tay cầm ly cà phê đen đặc tự pha. Gương mặt hờ hững nhưng khỏe môi cong lên rất khẽ. Cậu ngả lưng vào ghế, nhịp chân nhẹ nhàng như đang nghe một điệu nhạc quen thuộc. Cậu đáp, giọng lười nhác mà đầy cà khịa, "Quà gì mà nghe mùi nguy hiểm thế? Cô định tặng tôi cái gì? Một con lửa biết đá hay một cái bẫy?" Ở phía bên kia, Phó Thanh Tuyết lật từng tờ hồ sơ mà chẳng khác gì đang thong thả thưởng thức một tách trà thơm. Cô đọc đến đâu là ánh mắt lạnh tanh đến đó, từng chữ như khắc vào lòng bàn tay. Đối với cô, đám người kiểu Y Y Đằng Thành không phải đáng ghét, mà là đáng nghiên cứu như mấy loài sâu lạ. Ba công ty sập vì một thằng đàn ông. Sức hút cũng giữ thật. Cô bình luận như đang gọi món ăn. Khi nói đến việc có tiểu thư giới ngầm bao che, khỏe môi cô cong nhẹ. Không phải nụ cười vui vẻ, mà là nụ cười kiểu ổ, thú vị đây. Cô dùng đầu bút gõ nhẹ lên trang tài liệu, đôi mắt thoáng ánh lên sự sắc bén thăm dò. Giống như đang nhìn thấy sợi dây kéo dài từ Y Địa Đằng Thành đến tận trung tâm của một tổ chức mà ngay cả cảnh sát cũng không muốn đụng. Đỗ thiếu gia sẽ xử lý chuyện này thế nào nhỉ? Cô lẩm bẩm, đôi mắt ánh lên sự kỳ vọng. Rõ ràng cô đang chờ xem Hùng làm gì tiếp theo. Tò mò, nhưng cũng là kiểm tra. Câu nghiêng đầu, giọng rành rọn, anh còn nhớ Y Địa Đằng Thành chứ? Tôi nghĩ anh sẽ cần những thứ này để đối phó với hắn. Trên bàn trước mặt cô là một tập hồ sơ dày cộm, các đoạn quan trọng được đánh dấu trang chi chít. Thanh Tuyết liếc qua từng dòng, ánh mắt càng nhìn càng lạnh. Thằng này nghịch thật đấy, cô nói tiếp. Cả một tiểu thư của giới ngầm Đông Á để mắt đến hắn. Nhìn mà mệt. Nghe Thanh Tuyết nói tới tiểu thư giới ngầm mi mắt hùng giật mạnh một cái. Cậu không còn ngồi tựa lưng nữa mà bật thẳng dậy như có ai dí điện. Trong đầu hiện ngay hình ảnh một cô gái bọc kín từ chân tới đầu bằng khí chất sắc khí, đứng giữa những nhà kho bỏ hoang và cả dãy đàn em xếp hàng chờ lệnh. Hùng đảo mắt và thở dài trong lòng. Chết thật, hóa ra hôm qua mình không phải đấm nam chính nao tàn mà là đấm trúng người yêu của tiểu thư Hắc đạo. Cho mèo gì vậy trời, cậu buông một câu trong đầu. Lỡ đâu tối nay đang ngủ thì bị người ta cử lính đánh thuê đến gõ cửa thì toi đời. Dù nghĩ thế, mặt Hùng vẫn tỉnh hơn cả mặt hồ. Bề ngoài như tiểu điều này nằm trong dự tính của tôi từ mười kiếp trước, còn trong lòng thì chạy vòng vòng như nhân viên cứu hỏa. Cậu hít nhẹ một hơi, rồi giả vờ bình tĩnh, nói nhanh đi. Tôi vừa cho hắn ăn đấm xong. Nếu không có gì mới thì lát tôi về nhà nghỉ ngơi. Vẽ nghỉ ngơi được cậu nuốt xuống đúng lúc, kẹo thành để chơi game thì mất hết uy của thiếu gia. Thanh Tuyết nghe vậy thì bật cười, giọng thoáng chút trêu chọc, anh đấm thì đấm, nhưng tên này không đơn giản. Nghe này, hắn chuyên đi giao lưu tình cảm với các tiểu thư nhà giàu. Tiền tài, quyền lực, địa vị của họ bị hắn hút sạch rồi bỏ chạy không lời tạm biệt. Ba công ty sập chỉ vì hắn nhúng tay vào. Cả một tập đoàn lớn ở Nam Thành cũng từng bị hắn lừa đến sơ sát. Cô lật thêm vài trang nữa, giọng bình thản nhưng sắc như dao, còn chuyện quan trọng nhất. Hắn đang được bao che bởi con gái của một trong ba gia tộc xã hội đen lớn nhất. Mà quan hệ giữa hai người, theo ghi chép rất thân. Hùng vô thức dây chán. Một câu rất thân đủ để cho thấy mức độ nguy cấp. Đập vào não cậu lúc này là suy nghĩ, tên này đúng là biết gây chuyện thật sự. Cậu cất giọng, vậy hắn giống loại nổi tiếng mà trong ngoài đều có người chống lưng. Thanh Tuyết sửa lại cho đúng, không phải giống, mà là y như vậy. Một kẻ có khả năng biến mọi nguồn lực xung quanh thành nhược điểm của người khác. Câu nghiêng người ra sau, giọng lơ đãng, cả hai vừa bị anh đánh như bao cát hôm qua, tôi tò mò xem khi về tới nhà, tiểu thư Hắc đạo kia sẽ đón phu quân của mình bằng cách nào đây. Hừ, Hùng khẽ nhếch môi. Lúc này cậu không thấy khó chịu, ngược lại, cảm giác như đang nghe lời khen sau khi xử lý sạch sẽ một vấn đề rắc rối. Thanh Tuyết nói tiếp bằng giọng như đang dụ khách, "Này, rảnh thì lên công ty tôi đi, tôi còn cả đống hồ sơ cần bàn với anh." Hùng cười nhẹ, "Cô nói sớm đi, tôi đang trên đường, chờ tôi 15 phút." Vậy tốt, Thanh Tuyết đáp, rồi nhanh gọn dập máy. Hùng cất điện thoại, quay sang tài xế Tô Nguyệt. Đổi hướng. Tập đoàn Phó Thị. Tô Nguyệt gật đầu một cái, xe chuyển hướng ngay lập tức. Đột nhiên điện thoại reo. Tên người gọi, Tần Mặc. Hùng bắt máy, sao rồi còn ra? Giọng Tần Mặc vang lên trầm thấp, thưa thiếu gia, mọi chuyện đã xong. Ngài có muốn tôi xử lý thêm Liễu Như Yên không? Không, Hùng ngắt lời. Thả cô ta ra. Để cô ta sống. Muốn cô ta nhớ cả đời rằng từ bây giờ trở đi, mỗi hơi thở đều nằm dưới bóng của tôi. Như thế mới thú vị. Rõ. Điện thoại tắt. Khoảng lặng trong xe kéo dài vài giây. Hùng tựa đầu vào thành ghế, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa kính. Dòng người trên đường ma đô tấp nập đi qua. Ánh sáng vàng trắng của thành phố phản chiếu lên mặt cậu, khiến nó thêm phần sắc lạnh. Cậu chậm rãi nói, "Phó Thanh Tuyết, cô đang nghĩ gì? Là bạn hay thủ?" Cậu gọi thầm trong đầu, "Hệ thống, tra lại toàn bộ dữ kiện liên quan đến cô ta." "Dạ đại ca." "Đang tải dữ liệu." "Tên: Phó Thanh Tuyết." "Vai trò: Thiên mệnh phản diện." "Địa vị: Tổng giám đốc Phó Thị." "Tính cách: Khó đoán, lạnh lùng, thông minh, đôi lúc bất thường nguy hiểm." Độ hảo cảm dành cho đại ca sau cuộc gọi tăng lên 60%. Sau cuộc gọi, Hùng tựa đầu vào ghế, mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa kính. Ánh sáng của ma đô phản chiếu lên đôi mắt cậu, tạo cảm giác nửa sáng nửa tối. Bên ngoài mọi thứ đều đang vận động, nhưng trong xe chỉ có sự yên tĩnh kéo dài. "Bạn hay thủ?" cậu khẽ lặp lại. Phó Thanh Tuyết vừa tăng hảo cảm vì một cuộc gọi, nhưng đó là loại hảo cảm nào? Hảo cảm của một người đồng minh, hay hảo cảm của một kẻ đang quan sát con mồi? Cậu nhắm mắt, nhớ lại ánh nhìn của cô hôm gặp mặt ban sáng, lạnh lùng nhưng như nhìn xuyên qua từng lớp suy nghĩ của người khác. Vừa giống chi kỷ, vừa giống kẻ nắm dao. Không thể đoán được. Không muốn đoán sai. Bởi một nước đi sai cũng đủ khiến cả bàn cờ lật ngược. Hệ thống Hùng gọi thầm. Cho tao toàn bộ dữ liệu về cô ta. Lúc màn hình hiện lên độ hảo cảm 60%, Hùng giật nhẹ một cái. Cậu bật cười khẽ, vừa bất mãn vừa hứng thú. Con người gì mà tăng hảo cảm nhanh vậy trời. Lỡ đâu mai tôi thở sai nhịp, nó tụt về âm 10 thì làm sao. Nhưng ngay lúc đó, khoe môi cậu cong lên. Rõ ràng là cậu thích cái kiểu đối thủ nguy hiểm nhưng quyến rũ đến phát bực ấy. Xe dừng trước cổng tập đoàn Phó Thị. Tòa tháp kính cao chót vót, sáng rực giữa trung tâm Mado. Nhân viên xếp thành hai hàng, cúi đầu chào. Hùng bước xuống xe, phong thái ung dung, như không chút bối rối trước màn đón tiếp. Cậu nhìn lên tòa nhà, đôi mắt ánh lên tia sắc bén. "Được lắm," cậu khẽ nói. "Hắc Hoa Hồng, để xem chúng ta sẽ cùng chơi trò gì." To bè con nhìn đủ ép. Chương 10, chi kỷ phá cầu huyết chương 10, chi kỷ phá cầu huyết tầng cao nhất của tập đoàn Phó Thị vào buổi chiều đón nắng sáng rực rỡ. Ánh sáng chiếu xuyên qua lớp kính cường lực bao trọn văn phòng tổng giám đốc. Trên bộ sofa ra đặt giữa phòng, ánh nắng loang thành từng mảng, khiến không gian vừa tràn đầy sức sống, vừa phảng phất cảm giác nguy hiểm tiềm ẩn. Không khí mang màu sắc của một thế lực lớn, ẩn mình trong sự yên tĩnh để chuẩn bị cho những trận cuồng phong. Hùng đẩy cửa bước vào. Bộ vest đen ôm sát người khiến dáng cậu càng thêm sắc sảo. Ánh mắt sắc bén đảo một vòng, lướt qua bàn đá, đèn chùm tinh xảo và bức tranh rồng phượng treo trên tường. Mỗi chi tiết đều được bố trí tinh tế, phản ánh sự quyền lực chen lẫn tham vọng của chủ nhân nơi đây. Cậu dừng bước khi thấy Phó Thanh Tuyết đang ngồi trên ghế sofa. Cô bắt chân, lưng thẳng, gương mặt lạnh nhạt như thể thế giới không đủ tư cách khiến cô dao động. Ánh nắng chiếu lên mái tóc trắng dài buộc gọn, làm nét mặt cô sáng lên theo kiểu vừa đẹp vừa nguy hiểm. Hùng nhếch môi, tưởng cô sẽ gửi người mang quà đến, không nghĩ lại đích thân chờ tôi ở đây. Thanh Tuyết ngẩng đầu, ánh mắt mang sự kiêu ngạo của người quen nắm quyền sinh sát. Tôi mà giao cho người khác thì không đúng tinh thần dành riêng cho anh. Họ nhìn nhau, cảm giác lạ lùng dâng lên trong lòng Hùng. Có thứ gì đó trong dáng ngồi, trong ánh mắt, trong cách Thanh Tuyết cười khiến cậu cảm thấy quen thuộc nhưng lại khó xác định. Sự quen thuộc ấy không phải thuộc về thế giới này. Cậu bước tới, giọng trầm ổn. Cô ánh mắt cậu sắc lại, giống người tôi từng biết. Thanh Tuyết hơi nghiêng đầu, nở nụ cười như muốn trêu. Bạn cũ hay người yêu cũ? Nói thử tôi nghe xem, anh từng khiến bao nhiêu người đau đầu rồi? Hùng không đáp ngay. Cậu đứng gần hơn, gần đến mức có thể cảm nhận hơi thở của cô khẽ rung trong không khí. Sự im lặng giữa hai người kéo dài, giống như mỗi người đang chờ đối phương thừa nhận điều gì đó. Thanh Tuyết khẽ nhếch mép. Tôi vẫn là Phó Thanh Tuyết. Anh muốn hỏi gì thì hỏi thẳng. Tôi giúp anh rất nhiều rồi. Chưa đủ để anh tin sao? Nội tâm Hùng rung nhẹ. Cậu cảm nhận bằng trực giác rằng cô gái trước mặt không đơn giản. Ánh mắt ấy không phải ánh mắt của người lần đầu gặp nhau. Nó giống như ánh mắt của người từng đồng hành trong những kế hoạch điên rồ ở một nơi rất xa. Cảm giác như hai linh hồn vốn quen biết, nay khoác lên hai thân xác mới và phải diễn lại từ đầu. Nhưng Hùng chỉ đáp bằng một câu mang tính cảnh cáo. Nếu cô đúng là người tôi nghĩ, tự cô hiểu là không nên thử diễn kịch với tôi. Thanh Tuyết khoanh tay, nụ cười xuất hiện rất mỏng. Thế còn anh? Có chắc anh không đang diễn kịch với tôi? Không khí trở nên căng mà không nặng nề. Cả hai đều mang phong thái của những kẻ từng trải qua nhiều kế hoạch lật kèo, quen nắm lợi thế và biến mọi thứ thành trò chơi. Mỗi ánh mắt, mỗi câu nói đều như chứa thông điệp riêng mà chỉ hai kẻ song hành mới hiểu được. Một tia cảm xúc thoáng vụt qua trong lòng Hùng. Đó không phải sự cảnh giác thông thường, nó là cảm giác gặp lại một người từng sánh vai trong những cuộc chiến hỗn loạn nhất. Tuy nhiên, ngay lúc cảm xúc đang trôi đi, Hùng lại nhớ ra mục đích chính khi đến đây. Cậu bật tiếng tặc lưỡi. Tài liệu đâu? Hay cô muốn giữ tôi lại để ngồi đây ngắm nhau tới chiều? Thanh Tuyết đang mải quan sát ánh mắt Hùng, nghe câu đó thì giật nhẹ. Cô vội thu lại vẻ thất thần, lấy một tập hồ sơ dày từ bàn đẩy tới. Đây, những thứ anh cần. Hùng nhìn đống hồ sơ dày đến mức muốn gãy cổ tay. Bình thường đọc hồ sơ là việc không khó, nhưng nhìn độ dày này, cậu chỉ im lặng hít một hơi. Nội tâm cậu xoay nhanh, cái đống này rõ ràng đã được điều tra nhiều ngày, thậm chí có vẻ được chuẩn bị từ trước khi cậu ý thức được mình ở thế giới này. Cậu liếc sang Thanh Tuyết. Một ngày bao nhiêu đứa thế này? Thanh Tuyết nhún vai. Tùy tình trạng. Tôi chỉ chọn những phần cần thiết, đã lọc sẵn cho anh rồi. Còn lại để sau. Hùng mở tập hồ sơ. Bên trong là tài liệu về các gia tộc và thế lực có liên quan đến Ý Dìa Đàng Thành. Thông tin đầy đủ, gọn gàng, có cả các mốc thời gian rõ ràng. Nội tâm Hùng bật cười thầm. Một người phụ nữ như vậy mà trở thành hôn thê bị sắp đặt trong nguyên tác. Đám tác giả thật sự thiếu tôn trọng IQ người đọc. Cậu đóng tập hồ sơ lại. Tích cực phết. Thang Ý Dìa Đàng Thành có quan hệ khắp nơi. Thanh Tuyết gật đầu. Nhưng quan trọng nhất vẫn là những người xem hắn như trung tâm. Họ mới là nguồn giúp hắn vươn lên. Hùng chạm tay lên gáy hồ sơ, ánh mắt sâu dần. Giải quyết hắn cần sự phối hợp. Tôi làm một mình thì hơi lâu. Nhưng có cô, có đội ngũ của cô thì lại khác. Thanh Tuyết hơi nghiêng người về phía trước. Chỉ thế thôi. Hùng nhếch môi. Cô định thu phí dịch vụ à? Cô nhún vai nhẹ. Không phải. Chỉ cần anh để tôi tham gia. Cậu ngẩng đầu. Tham gia. Sáng mai. Ánh mắt cô tràn đầy quyết tâm. Tôi đi cùng anh. Hùng nhìn thẳng vào mắt cô. Trong đó không có sự do dự thường thấy của người muốn dựa hơi. Ngược lại, nó giống như ánh mắt của đồng đội cũ, muốn nhảy vào chiến tuyến chỉ vì cảm thấy đúng. Cuối cùng, cậu gật đầu. Được. Có đồng bọn phá kịch bản thì vui hơn. Thanh Tuyết khẽ thở nhẹ. Một chút cảm giác nhẹ nhõm thoáng qua trong lòng cô. Có điều cô không để lộ. Rồi lại nhớ ra điều gì quan trọng, cô nói, còn chuyện hôn ước Hùng khoát tay. Cô muốn sao cũng được. Việc đó xử sau. Cậu đứng dậy, cầm hồ sơ. Định đi, rồi nhớ ra chuyện thế nhị. Mà tôi không có xe. Thanh Tuyết bật cười rất nhẹ. Tôi bảo tài xế chở. Anh đi cùng tôi. Cô bước đến, nhẹ nhàng nắm cổ tay cậu kéo về phía cửa. Hành động thân mật một cách tự nhiên đến mức chính Thanh Tuyết cũng phải cố giấu biểu cảm. Hùng liếc sang, nụ cười hiện lên trong mắt. Cô giống như quen tôi từ lâu vậy. Thanh Tuyết nhìn thẳng phía trước. Có thể thế. Cả hai bước vào thang máy, đi xuống sảnh tập đoàn Phó Thị. Đợi sẵn bên ngoài là chiếc xe dành riêng cho Phó Thanh Tuyết. Cô mở cửa, ra dấu cho Hùng vào trước. Trong khoảnh khắc cánh cửa xe đóng lại, không khí trong xe trở nên bình lặng một cách kỳ lạ. Thanh Tuyết ngồi cạnh, ánh mắt nghiêng nhìn Hùng. Từng tia nắng chiếu lên đường nét khuôn mặt cậu, khiến nội tâm cô dao động đôi chút. Không phải rung động, mà là hồi tưởng. Người trước mặt cô rất giống một bóng hình cũ, kẻ từng ngồi cạnh cô đêm này qua đêm khác, bán mưu với cô, phá nát từng thế giới ngớ ngẩn họ tự bày ra để giải trí. Hùng tựa đầu vào thành ghế, nhìn thẳng phía trước. Trong lòng cậu, một cảm giác quen thuộc cũng dậy lên như sóng. Không phải yêu đương, mà là cảm giác tìm lại đồng minh lạc mất trong vô số thế giới. Nhưng cả hai đều giấu. Họ im lặng suốt một đoạn đường dài. Không khí tuy im lặng nhưng lại không hề gượng gạo. Giống như hai linh hồn đã quen nhau từ trước, chỉ là thân xác mới khiến họ phải đóng vai lại từ đầu. Cuối cùng, Hùng hỏi nhẹ, giọng mang chút thăm dò, nếu cô là người tôi nghĩ cô không định xin lại tiền chứ? Thanh Tuyết quay sang, giọng đều và sắc, nếu tôi đúng là người anh nghĩ, thì tôi còn giữ anh nợ nhiều thứ hơn cả tiền. Hùng bật cười. Thật rồi còn gì? Thanh Tuyết cũng nở nụ cười rất nhỏ, khó nhận ra nếu không quan sát kỹ. Chiếc xe tiếp tục lướt qua các trục đường lớn. Ánh nắng dần tắt nhưng vẫn sáng rõ vì thời điểm vẫn còn ban ngày. Ánh sáng chiếu lên gương xe, phản lại hình bóng hai người ngồi cạnh nhau, một phản phái và một thiên mệnh trí nữ ngụy trang. Không ai nói thêm gì, nhưng trong lòng cả hai đều hiểu rõ một điều, chuyến đi này không chỉ là hành trình lật Ý Dìa Đàng Thành, mà là chương mở đầu cho việc hai kẻ từng song hành đang tìm lại đúng nhịp bước chân của nhau. Thorbe có nghi đụng ép. Tự động ghi chú hệ thống của Hùng, không phải hệ thống ở phim này, mức độ nghi ngờ thân phận của nhau, 87 mức độ chấp nhận diễn kịch đôi để thăm dò đối phương, 95 tỷ lệ thành đôi phá kịch bản, 99, tăng đột biến, nguy cơ đập nát cốt truyện gốc, không thể ngăn cản hệ thống cảnh báo. Xin quý vị khán giả chuẩn bị tinh thần cho một màn song kiếm hợp bích của chủ nhân và tiểu mang tên, cầu huyết. Đập chết mẹ nó đi. Chương 11, kẻ không mời mà tới chương 11, kẻ không mời mà tới chiếc xe sang của Hùng trôi êm trên đại lộ trung tâm Mado trong buổi sáng rực rỡ. Những tòa nhà cao tầng phản chiếu ánh nắng, từng dải kính hắt quần sáng lên mặt đường sạch bóng. Dòng người đi bộ tấp nập hai bên, tiếng còi xe xa xa vang lại từng hồi, tất cả hòa thành một nhịp sống sôi nổi và náo nhiệt. Hùng thả người vào ghế ra, hơi thở dài như thể vừa trải qua một ca tăng ca liên tiếp 3 ngày. Cậu day chán, miệng lẩm bẩm, mệt thật. Nghỉ một chút rồi lại phải lao vào đống việc của cái thế giới này. Dạ mạo kiểu gì mà dày đặc còn hơn cả lịch họp của chủ tịch tập đoàn vậy trời. Bên trong xe thoang thoảng mùi hương nhẹ từ máy lọc không khí, kết hợp với ánh nắng hắt qua cửa kính tạo ra bầu không gian đôi khi cũng khiến người ta muốn lăn ra ngủ luôn. Nhưng đầu óc Hùng thì không yên được. Trong lòng cậu vọng lại từng mảnh suy nghĩ hỗn loạn, mới sáng mà đã gặp đủ trò. Đánh Y Lìa Đằng Thành, đánh luôn Liễu Như Yên, rồi gặp Thanh Tuyết. Giờ thì còn thứ gì đang đợi mình không? Kịch bản ơi, làm ơn đừng tung thêm tợ lọt kịch nữa. Cậu nhìn nghiêng sang Thanh Tuyết. Cô đang ngồi cạnh, lưng cửa ghế, dáng điềm tĩnh. Ánh nắng len qua cửa kính soi lên mái tóc trắng dài của cô, khiến nó ánh lên một màu bạc nhẹ nhàng. Thanh Tuyết không nói gì, nhưng cậu biết, cô nghe hết lời cậu than thở ban nãy. Vậy mà cô chỉ mỉm cười nhẹ, ánh mắt xa xăm như đang chìm trong những ký ức nơi thế giới cũ. Không biết vì sao, hình ảnh ấy lại khiến Hùng dịu lại. Trong khoảnh khắc, thế giới xung quanh như trở nên yên bình đến lạ. Trong đầu Thanh Tuyết, từng lớp ký ức tràn qua như dòng nước chảy. Cô không phải người bình thường trước khi xuyên tới đây. Gia đình cô ở thế giới cũng là tập hợp các khái niệm quyền lực, tài phú, sức mạnh và bí mật. Một gia tộc ít ai dám nhắc tới, bởi chỉ một hành động nhỏ của họ có thể khiến cả thành phố rung chuyển. Dù vậy, bản thân cô chưa từng thấy tự hào vì quyền lực. Cô tự hào vì trí thông minh, sự gan lì và tuyệt chiêu trộn không đổi thủ pháp khiến cả đám nhân vật cầu huyết đời trước phải khóc thét. Sau khi xuyên vào cơ thể của Phó Thanh Tuyết, một cô gái bị xem là bình hoa, cô đã mất đúng một tháng để lộ sắc hoàn toàn. Từ một phó thị đang loạn choạng, cô biến nó thành đế quốc thương mại mới của Mado. Chỉ cần đầu óc sắc bén và nắm đúng thời cơ, cái gì cũng bùng nổ được. Cô luôn tin thế. Được vài tháng yên ổn, tưởng có thể lui về làm chùm sau rèm, ai ngờ tình huống hôn thê từ đâu bổ xuống. Cô đã định từ hôn. Ai ngờ xem hồ sơ Đỗ Phi Hùng xong. Hở, cái mặt này sao giống cái tên phá làng phá xóm kiếp trước thế. Cô kiểm tra thêm và phát hiện, đúng là chi kỷ từng cùng cô phá nát vài thế giới cậu biết. Từ đó, cô quyết định theo dõi Hùng. Và kết quả, cậu không hề đi theo kịch bản nam phụ liếm cậu. Cậu đấm thẳng mặt nam chính. Cậu đá văng luôn nữ chính. Cậu phá mọi quy tắc. Cô xem xong chỉ có một suy nghĩ, đáng yêu đấy. Chiếc xe dừng lại nơi cổng biệt thự Đỗ gia. Ánh mặt trời phản chiếu lên tường đá sáng trắng, tạo ra thứ ánh sáng làm cả khu nhà toát lên vẻ quyền thế của giới tài phiệt. Hùng bước bay, phấn chấn như vừa hồi đầy năng lượng. Rồi rồi, về nhà cái đã. Giờ thì bắt đầu dọn rác khỏi công ty. Cậu rút điện thoại, gọi ngay cho Tần Mặc. Kế hoạch bắt đầu rồi, anh. Loại hết đám được nhận nhờ quan hệ ra khỏi công ty. Nhớ gom đủ chứng cứ. Và mẹ của Y Y Đằng Thành nữa. Cho bà ta vào trong tự kiểm điểm luôn. Câu nói vừa dứt, mặt Hùng tối lại lúc nghĩ đến mẹ của Y Y Đằng Thành. Trộm đồ, phá tài sản, gây chết người mà nguyên chủ lại làm ngơ. Đúng là không biết dùng não. Trong khi đó, đầu dây bên kia, Tần Mặc nghe xong thì giọng như muốn khóc vì sung sướng. Tôi làm ngay. Thiếu gia đừng lo. Hùng cúp máy, khịt mũi, thanh trừng xong đám rác, công ty sạch sẽ lại ngay. Thanh Tuyết nhìn cậu, nét môi như quen quá với cái kiểu lẩm bẩm bất mãn nhưng tay thì làm việc còn nhanh hơn cả siêu máy tính. Cô mở điện thoại, ngón tay lướt nhẹ. Vài giây sau, ánh mắt cô hiện vẻ thích thú. Ồ, có ra mà mới. Hùng quay lại ngay, gì thế? Đừng nói là sở căng đàn idol. Tôi hết chịu nổi rồi. Không phải idol, Thanh Tuyết nói, giọng lạnh mà vui. Thiếu gia thật thiếu gia giả. Ở bệnh gia. Hùng lập tức dựa lưng vào sofa trong xe, biểu cảm cực kỳ hài lòng. Ước mơ cuộc đời tôi là xem thể loại dạ mà này. Thanh Tuyết tiếp tục, họ tuyên bố đứa con thất lạc đã được tìm thấy và đưa về nhà. Nhưng về chưa được bao lâu đã biến mất. Thế là người già bước lên thay. Đó lo tuyệt lộ từ xa Hùng gật gù. Được rồi. Lát nữa xem lấy dễ ảm. Giờ vào nhà cái đã. Sảnh biệt thự Đỗ gia lúc nào cũng tràn ánh sáng. Từng tia nắng chiếu qua ô cửa lớn phản ngược lên sàn đá cẩm thạch bóng loáng. Hùng và Thanh Tuyết vừa cởi giày thì cả hai lập tức nhận thấy không khí bất thường. Hùng vừa bước qua bậc cửa, còn chưa kịp cởi giày, gió điều hòa phả ra mát lạnh thì ánh mắt cậu đã khựng lại đột ngột. Một người lạ, tóc vàng, mắt xanh, khí chất yêu ngạo đến mức gần như xem trời bằng vùng, đang ngồi chém trệ trên sofa nhà cậu. Tư thế hắn ngồi rất thản nhiên, chân bắt chéo, tay gác lên thành ghế, như thể đây là nhà hắn, còn Hùng mới là khách đến xin ở nhờ. Khoảnh khắc Hùng nhìn thấy hắn, mặt cậu đổi màu ngay lập tức. Thằng nào đây? Giọng Hùng vang lên như sấm, khiến tấm rèm cửa cũng khẽ rung theo. Không khí trong phòng khách lập tức đông cứng lại. Đám người hầu đứng hai bên im bặt, mắt mở to như cá mắc cạn. Có người run tới mức suýt đánh rơi cả khay trà. Cả đám rõ ràng đã chuẩn bị tinh thần để đón thiếu gia mệt mỏi sau ngày dài chứ không phải đối phó thiếu gia hóa rồng khi thấy ỉn trụ ở ngồi sofa. Thanh Tuyết giật mình, liền thì thầm bằng giọng nhỏ nhất có thể để giữ thể diện cho cả hai, bình tĩnh. Bình tĩnh đã. Bình tĩnh cái gì mà bình tĩnh? Có người lạ sờ sờ ngồi ngay giữa nhà tôi mà cô bảo bình tĩnh. hung bốc hỏa, hai bàn tay siết lại nghe răng rắc. Cậu quay sang đám người hầu, ánh mắt hệt như chuẩn bị trừng trị toàn bộ nhân viên một lượt. Sao không ai báo tôi? Cả đám để khách lạ vô nhà thế này á? Một người hầu bị gọi chúng lắp bắp đến nỗi đầu lưỡi gần như bị cụt lại. Thưa thiếu gia, vị này nói muốn đợi ngài về để bàn chuyện riêng Hùng nhướng mày, giọng cậu trầm xuống một mức khiến cả nền nhà như lạnh thêm vài độ. Bàn với ai? Hùng hỏi, ánh mắt chuyển sang tên tóc vàng đang ngồi. Tên đó ngước lên, không hề tỏ ra lúng túng hay bị áp lực. Hắn chỉ nhếch môi rất nhẹ, ánh nhìn mang theo vẻ đánh giá, như thể đang cân đo xem Hùng đáng giá bao nhiêu tiền. Ngay khoảnh khắc ấy, Thanh Tuyết hơi nghiêng đầu. Ánh mắt cô chuyển từ hoài nghi sang cảnh giác. Cô nhìn thêm một giây, rồi cả người hơi giật lên như bị điện giật. Cô đứng bật dậy. "Chu thần." Giọng cô vang lên sắc lạnh, khiến đám người hầu gần đó suýt quỳ rạp xuống vì hoảng. Hùng quay phát sang nhìn cô, mặt đầy dấu hỏi chồng lên nhau. "Hả? Cô biết hắn?" Thanh Tuyết bước lên một bước, đứng giữa Hùng và tên tóc vàng, ánh mắt sắc như lưỡi dao giấu trong tay áo. "Người này rất phiền." Giọng cô hạ xuống thấp, nhưng từng chữ rõ ràng như tiếng trống báo hiệu trước trận chiến. Hùng khoanh tay trước ngực, ánh mắt nghiêng xuống, miệng nết mép trong một nụ cười không thiện chí. "Phiền thì phiền, nhưng dám vào tận nhà tôi ngồi như chuột thì hôm nay khỏi về." Tên tóc vàng không hề phản ứng trước sự đe dọa đó. Hắn chỉ mỉm cười một cách đầy khiêu khích. Ánh mắt hắn nhàn nhã đến mức như đang xem kịch hay, còn hai người trước mặt chỉ là diễn viên phụ. Thanh Tuyết thở ra một hơi rất nhỏ, như cố kìm sự bực bội. "Cẩn thận." Cô nói. Tên này thuộc dạng phiền phức không kém Y Lìa Đàm Thành, thậm chí còn nguy hiểm hơn một chút. Hùng ngửa đầu, bật cười khô khốc như thiếu ngủ suốt ba ngày. "Hay thật." Dạ Ma nối tiếp Dạ Ma. "Tôi vừa chôn xong một đống cầu huyết thì lại có đống khác tự tìm tới cửa." Trong lòng cậu ủi mãi nhưng đồng thời cũng lóe lên cảm giác thách thức. Cậu luôn thích cảm giác đưa kịch bản gốc ra bãi rác để đốt. Thanh Tuyết nắm chặt bàn tay, ánh mắt rực lên như tìm được lý do hợp lý để vận động gân cốt. "Hắn tới tìm rắc rối." Cô nói. "Và tôi cũng đang chán." Hùng chậm rãi xoay cổ, từng khớp xương phát ra âm thanh nhỏ nhưng đủ để khiến người đối diện cảm thấy bất an. "Vậy thì xử thôi." Hai người bước lên một nhịp đồng bộ, đứng thẳng lưng, khí thế tràn ra như hai con sói chuẩn bị lao vào con mồi. Tên tóc vàng, Chu Thần, chỉ khẽ nhíu mắt. Hắn đưa hai tay ra sau đầu, gác vào ghế, thái độ thản nhiên như thể đang nằm trên bãi cỏ giữa vườn. "Nói chuyện phải có người nghe." Hắn nói, giọng nhẹ nhưng mang theo uy lực lạ lùng. "Cuối cùng cũng gặp hai người rồi." Không khí trong phòng khách đặt lại, như một lớp màn vô hình phủ lên mọi góc phòng, làm ánh sáng cũng có cảm giác chậm đi. Hùng liếc Thanh Tuyết, trong lòng cậu tự bật ra một câu, "Tốt, rất tốt." Dạ Ma mới đã tới. Thanh Tuyết nhìn thẳng vào Chu Thần, ánh mắt sắc như ánh dao phản chiếu trời xanh. "Chu Thần," cô nói từng chữ một, "lần này anh tới để nói chuyện hay để gây chuyện?" Chu Thần nhún vai, nụ cười hắn kéo dài thêm một chút. "Tôi tới vì cả hai." Hùng bật cười, một tiếng cười đầy thích thú, như vừa thấy màn chơi mới trong một trò chơi hỗn loạn. "Được, ván chơi mới chính thức bắt đầu rồi." Ánh sáng mặt trời len qua cửa kính, chiếu xuống ba người, bóng họ kéo dài trên sàn đá sáng bóng. Ba cái bóng thẳng hàng, như ba dấu chấm mở đầu cho một sự kiện mới, một thế lực mới, một đối thủ mới, một chương mới trong chuỗi Dạ Ma tài phiệt cầu huyết mà Hùng quyết tâm phá cho sạch sẽ. Không ai lên tiếng, nhưng không khí trong phòng khách đã đổi khác, chỉ còn lại tiếng tim đập, tiếng hơi thở và sự căng thẳng như dây cung đã kéo hết cỡ. Một cơn bão mới đang chờ được khai hỏa. To bè con đi đủ ép. Chương 12, Bạch Nguyệt Quang cốt chuyện nhưng sai kịch bản. Chương 12, Bạch Nguyệt Quang cốt chuyện nhưng sai kịch bản. Biệt thự Đỗ gia sáng trưng trong ánh nắng ban ngày, phản chiếu lên sàn đá cẩm thạch một sắc trắng gần như chói mắt. Bộ xã lòn đặt giữa phòng khách toát ra khí chất của một gia đình tài phiệt chuẩn chỉnh, sạch sẽ đến mức ai nhìn cũng muốn cởi giày trước khi bước vào dù không ai yêu cầu. Thế nhưng không khí lúc này tuyệt đối không mang vẻ yên bình. Nó căng như có ai kéo sợi dây vô hình từ đầu phòng bên này sang đầu phòng bên kia, chỉ cần một hơi thở mạnh cũng đủ khiến nó bật tung. Chu Thần đang ngồi trên sofa, dáng ngồi tự tin một cách khó hiểu. Ánh mắt hắn lấp lánh như thể tin chắc rằng hôm nay hắn trở về để chứng minh một chân lý vĩ đại rằng thế gian này nợ hắn một cuộc chào đón long trọng. Mười đầu ngón tay đặt hờ lên đầu gối tạo tư thế cao cao tại thượng, tiểu người cứ mở miệng là có thể nói ra câu đầy sức mạnh như anh trở về đây là vì định mệnh. Hắn đảo kính dâm trên sống mũi cho đúng dáng, tóc luốt ngược bóng bẩy, cảm nâng cao thêm nửa đốt ngón tay. Nhìn hắn, Hùng chỉ muốn thở dài. Một người bình thường đeo kính dâm trong nhà thì chắc vừa dậy chưa kịp tẩy trang, nhưng Chu Thần lại đeo như thể đó là biểu tượng quyền lực, là lớp ngụy trang mà nhân vật chính trong phim hành động dùng để che giấu thân phận. Hùng nghiêng đầu, chắp tay trước ngực, thầm nghĩ, tính làm gì đây? Sư ba biệt thự nhà tôi bằng biểu cảm tự tin này sao? Tôi đánh nam chính thật rồi nên giờ mấy thằng tưởng mình đặc biệt cũng kéo đến đúng không? Thanh Tuyết đứng ngay cạnh, dáng đứng của cô lạnh và sắc như lưỡi kiếm đặt trên kệ, chỉ cần ai chạm vào là có thể đưa tay. Nụ cười của cô rất nhạt, nhạt đến mức khiến người khác quên mất cô có biết cười hay không. Chu Thần đưa mắt nhìn Thanh Tuyết, ánh nhìn đó đầy hoài niệm, đầy ảo tưởng và đầy tự tin vào những ký ức chẳng ai ngoài hắn nhớ. Trong đầu hắn lúc này chạy một đoạn phim nội tâm chẳng khác gì một chương truyện ngôn tình mà hắn tự dựng. 3 năm trước ta rời đi, 3 năm nay ta quay về. Thanh Tuyết, em vẫn đẹp như ngày ấy, em vẫn là ngọn đèn soi sáng cuộc đời ta, em vẫn là người duy nhất biết đứng cạnh ta. Còn thực tế 3 năm trước, hắn đi du học và bị đuổi vì dùng hồ sơ giả, tiếng Anh thì không hơn nổi trình độ ý am phỉnh và diêu ạ giờ nắng hạt, bị trường từ chối cấp visa tiếp tục học và bị gửi trả về nước ngay lập tức. Tất cả diễn biến đó không mang theo chút khí chất nhân vật chính nào cả. Thanh Tuyết cao mày vì ánh nhìn của hắn, Hùng khoanh tay và chờ hắn bung câu thoại đầu tiên. Trong lòng cậu đống dâng lên một cảm giác tò mò kỳ lạ, giống như đang xem người khác trèo lên sân khấu một cách rất trịnh trọng để rồi té từ bậc thang đầu tiên. Chu Thần đứng dậy, bước đến gần Thanh Tuyết một cách đầy tính toán. Hắn tưởng rằng chỉ cần tiến thêm vài bước nữa là sẽ tái lập được những ký ức mà hắn nghĩ cả hai từng chia sẻ. Hắn khẽ hắng giọng, chuẩn bị mở lời bằng câu thoại mà hắn tin chắc sẽ khiến tim Thanh Tuyết rung lên. Nhưng Thanh Tuyết bước lùi nửa bước, nghiêng đầu nhìn hắn như nhìn một hiện tượng lạ. Ánh mắt cô bình tĩnh đến mức khiến Chu Thần có cảm giác như mình đang bị soi đến tận chân tơ kẽ tóc. Thằng này nghĩ mình là Bạch Nguyệt Quang. Thanh Tuyết quay sang nhìn Hùng, nói nhẹ như gió. Anh đoán điểm ảo tưởng của nó là bao nhiêu? Hùng bật cười. Khó đoán thật. Nhưng chắc chắn không hơn tôi là được. Chu Thần cứng đờ. Hắn nhíu mày, không hiểu vì sao Hùng lại đứng đây. Hắn không nghĩ đến chuyện Thanh Tuyết có thể có hôn ước. Trong đầu hắn, Hùng chẳng là gì cả, chỉ là nhân vật phụ mờ nhạt không đáng nhắc đến. Hùng nghiêng đầu và nói thầm với hệ thống, nô lệ, cha nhanh. Thằng nào mà xuất hiện giữa nhà tôi và tự xưng Bạch Nguyệt Quang vậy? Hệ thống hiện lên, giọng run rẩy như đang ngồi trên thuyền gặp sóng to, dạ đại ca, đang quét. Điểm. Tên, Chu Thần vai trò, thiên mệnh chi tử đặc điểm, ảo tưởng cấp SSS, tự phong Bạch Nguyệt Quang tính cách, tự tin quá mức cần thiết, nói đạo lý nhưng hành xử lộn xộn kịch bản, trở về để cướp lại nữ chính, nhưng bị đại ca tận cho tình hùng thở dài, lẩm bẩm, trời đất quỷ thần ơi, tiểu người như này đúng là hàng lỗi rồi. Thanh Tuyết bước lên một bước. Sự lạnh lẽo thường ngày của cô biến mất, thay vào đó là sự mềm mại đầy tính diễn kịch khiến Hùng suýt bật ngửa. Cô nhướng mày, giọng ngọt khó tin, "Chu Thần, sao anh không báo trước? Tôi còn chưa chuẩn bị tinh thần để gặp lại người cũ nữa." Hùng nhìn cảnh đó mà sởn da gà từ đỉnh đầu đến gót chân. Cậu nuốt nước bọt, thầm gào trong lòng, "Cô đang diễn trò gì vậy? Giọng này mà ngọt là tôi nhảy lầu xuống luôn." Chu Thần nghe xong thì phấn khích cực độ. Hắn đứng thẳng lưng, ngực nâng lên thêm vài phần, đôi mắt sáng như vừa được trời ban cho tín hiệu tình yêu trở lại. "Tuyết Tuyết, em vẫn còn nhớ lời hứa của chúng ta chứ?" Hắn nói, giọng đầy cảm xúc. "Chúng ta từng nói sẽ cưới nhau mà." Hùng chen vào đúng khoảnh khắc đó, giọng đầy bình thản, "Của cô Thanh Tuyết, không phải cô nói đã chấm dứt với anh ta rồi sao? Giờ cô yêu tôi mà." Chu Thần xoay đầu mắt sang, vẻ mặt chết đứng. Hắn gần giọng, "Anh là ai mà dám chen vào chuyện của chúng tôi?" Hùng cười nhẹ, "Cô ấy là hôn thê của tôi. Anh nói thử xem ai chấn ai." Chu Thần nghẹn họng. Hắn hít sâu, rồi nhìn Thanh Tuyết bằng ánh mắt đau thương, "Em chọn lại đi. Em phải chọn lại." Thanh Tuyết chậm rãi gật đầu rồi từ sau sofa, cô lấy ra một cái bao tải to bằng nửa người. Chu Thần đông cứng tại chỗ. Hắn lắp bắp, "Để làm gì?" "Để gói quà, anh yêu." Câu trả lời vừa dứt, bao tải út thẳng xuống đầu Chu Thần. Không kịp phản ứng, hắn chỉ kịp hét một tiếng, rồi cả thân hình bị kéo ngược xuống nền nhà. Thanh Tuyết bật lên giọng lanh lảnh, "Vệ sĩ đâu?" "Sư nó." "Rõ." Đám vệ sĩ lập tức xuất hiện như đã chờ từ lâu. Những tiếng huýnh thình thịch vang lên liên tục. Có tiếng chun chát, tiếng rên la, tiếng xin tha pha tiếng thở dốc. Bản hợp sướng bi thương của Chu Thần vang vọng trong biệt thự. Hùng ngồi trên sofa, khoanh chân, nhấp trà. "Tôi hỏi thật, hôm nay có thêm phần tặng kèm không?" Thanh Tuyết chống lạnh, dĩa cười, "Tặng kèm cái đầu anh. Đây chỉ là phiên bản đánh cơ bản thôi." Một lúc sau, Chu Thần được kéo ra ngoài. Hắn nằm dài trên sàn, tóc rối, áo rách, mắt lờ đờ như vừa qua cơn ác mộng không lối thoát. Hắn cố nhìn Thanh Tuyết, giọng tiêu thảo, "Tại sao lại đối xử như vậy?" Thanh Tuyết quanh tay, lạnh đến mức không còn chút thương xót, "Vì anh không xứng." Cô gật đầu với vệ sĩ, "Lôi đi." Bước ra bài rác, nhớ bước đúng chỗ. Không khéo người ta tưởng đồ tái chế lại mang về làm phân loại. "Tuân lệnh." Chu Thần bị kéo đi như kéo một bao cát. Vừa bị lôi sền sệt vừa kêu ớ, thân hình lảo đảo như con tôm khô vừa được ngâm lại. Thanh Tuyết quay sang nhìn Hùng, nét mặt trở lại vẻ lạnh lùng thường ngày nhưng vẫn ánh lên chút ngạo nghễ. "Xin lỗi đã để anh chứng kiến cảnh này." Cô nói giọng nhẹ. Hùng cười. "Không sao. Tôi thích xem đánh nhau. Hôm nay coi như giải trí." Thanh Tuyết bật cười. Cô bước ra cửa, phất tay như vừa dẹp dọn xong một món đồ phiền phức. Hùng tựa lưng vào sofa, nhìn trần nhà, nhếch môi. "Nam chính cũ, Bạch Nguyệt Quang, nhân vật phản diện tất cả cứ tới dần đi. Tôi còn đang rảnh." Một luồng gió nhẹ thổi qua cửa sổ mở hé. Bầu trời ma đô sáng sủa, nhưng trong mắt Hùng có vẻ như sắp có thêm vài người nữa nên được dạy dỗ. Kịch bản cầu huyết này, cậu nhất quyết phá đến cùng. Thôi bè con đi đủ ép. Chương 13, lau nhà tận thủy, lau luôn đạo đức. Chương 13, lau nhà tận thủy, lau luôn đạo đức. Sau vụ bao tải tình thân dành cho Chu Thần và màn tiện hắn đi tái chế nhân phẩm ở bãi rác theo đúng quy trình môi trường, biệt thự Đô Gia im ắng lại. Hùng và Phó Thanh Tuyết cũng chẳng buồn nhìn theo cái bóng lảo đảo của gã Bạch Nguyệt Quang tự phong. Hai người lên xe, lăn bánh rời cổng, lao ra đường chính như đang chở hai thái tử đế quốc đi thanh trừng thế giới. Không khí trong xe yên tĩnh, nhưng lại đặc quánh một thứ mùi mùi chuẩn bị đánh phản diện. Thanh Tuyết ngồi cạnh Hùng, chân bắt chéo, mắt đỏ long lanh nhưng sắc lẹm, giống như đang giấu trong người bà cây dao và nụ cười của thiên thần. Hùng liếc nhìn cô, thầm nghĩ, cô này mà vào phim phản diện thì 3 phút diệt sạch giàn cả. Xe lăn vào khu trung tâm, tòa tháp đô thị hiện ra, cao vút, sáng loáng, nhìn từ xa giống như một thanh kiếm chọc trời. Người ngoài nhìn chỉ thấy vẻ thịnh vượng, còn Hùng và Thanh Tuyết nhìn vào chỉ thấy một ổ sâu bọ đang chùm chân nằm chờ bị xử. Đô thị hiện tại không còn là tập đoàn đô thị, nó biến thành Đỗ Lao Công tập đoàn, mà Lao Công đế hậu chính là bà Mai Thu Quý, mẹ ruột Y Lìa Đằng Thành. Tin đồn về bà ta lan khắp thành phố nhanh như lời đồn lộ cờ clip tổng tài. Đại loại là xuất thân Lao Công, nhờ nguyên chủ che chở mà leo lên chức phó ban hậu cần đặc biệt. Tên nghe rất triều đình, thực chất là tránh Lao Công. Nhưng bà ta biến cái chức nhỏ xíu ấy thành ngai vàng chổi lông gà, ai trị cả công ty bằng cồn bỏ quét gian phạt tụ tập chị em họ hàng. hung bước vào sảnh lớn của đô thị, đôi giày dẫm lên sàn đá sáng đến mức soi thấy cái nét của mình. Cậu vừa vào đã thấy cảnh một nhân viên lễ tân đang lau sàn bằng tốc độ của người chạy thi, vừa lau vừa khóc nức nở, thi thoảng thở dài như chuẩn bị quy tiên. Thanh Tuyết nhìn sang, nhướng mày, ở đây làm ăn kiểu gì vậy? Trông như đang phạt tội chứ không phải đi làm. Hùng thật lưỡi, bà Quý biến công ty thành phim kinh dị rồi. Đi thêm vài bước, một cậu bảo vệ thấy Hùng đi vào liền định ngăn lại. Nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt của Thanh Tuyết, ánh mắt sắc như kẻ truy nợ 3 năm mà chưa trả được, cậu ta lập tức đứng thẳng, giơ tay chào như robot, không dám thở mạnh. Thang máy mở ra, cả hai đi lên tầng cao nhất. Cánh cửa vàng chói của phòng hậu cần đặc biệt xuất hiện. Hùng nhìn cái bảng tên lớn đến vô duyên treo ngay cửa, trưởng phòng Mai Thu Quý, tận tụy vì công ty. Có chữ tận tụy nhưng cách bà ta tận tụy là tận tụy vơ lợi về túi mình. Bên trong, bà Quý đang ngồi trên ghế lớn, đung đưa cái quạt giấy và ngâm chân thư thái. Xung quanh đầy đồ trang trí sặc sỡ, giống như văn phòng bị quỷ mê tín chiếm đóng. Vừa thấy Hùng và Thanh Tuyết, bà ta hất cằm, miệng quát lớn, các người là ai? Đây là tầng của lãnh đạo, không phải nơi thất nghiệp lên kiếm việc. Hùng mỉm cười, lấy trong cặp ra sắp tài liệu dày như tập hồ sơ xử án phá gia đình, tôi là ông chủ công ty này. Còn bà là người sắp thất nghiệp. Ghế ngâm chân của bà Quý rung bần bật. Bà ta đứng bật dậy, thiếu gia. Tôi không biết. Thanh Tuyết quên tay, giọng ngọt nhưng sắc như lưỡi dao, không biết ai là ông chủ mà dám hách dịch. Chức phó hậu cần của bà quyền lực giữ vậy sao? Hùng đặt bộ hồ sơ lên bàn. Nét mặt cậu chuyển lạnh. Trong đó có đầy đủ chứng cứ về các khoản biệt thủ, chiếm đoạt quỹ, ép nhân viên tăng ca không lương, bắt người lau cửa kính tầng 62 bằng cách leo ngoài trời và vụ rơi xuống tử vong 2 tháng trước. Bà Quý mặt xanh lét, như vừa nuốt phải khối băng. Đó chỉ là hiểu lầm thôi thiếu gia. Ngay lúc đó, cửa phòng mở ra. Tần Mặc bước vào. Quản gia lạnh lùng, tóc dài đen, mắt sắc đến mức nhìn ai cũng thấy lạnh gáy. Anh ta đưa thêm hồ sơ, thiếu gia, đây là toàn bộ chứng cứ bổ sung. Cộng thêm các đoạn ghi âm giữa bà Quý và những người trong phe Y Đằng Thành. Hùng nhận lấy, gật nhẹ, tốt lắm. Thanh Tuyết vừa nhìn thấy Tần Mặc thì con quẹ môi, anh quản gia, anh cũng ở đây hả? Tần Mặc thở dài, tay run nhẹ. Không phải run vì lạnh. Run vì thấy Hùng và Thanh Tuyết đứng chung một chỗ. Anh ta nghi ngờ nhân loại có ngày tận thế. Hùng không để ý, chậm rãi bước tới trước mặt bà Quý, tận tụy lau nhà thì tốt. Nhưng lau luôn đạo đức, lau sạch nhân phẩm người khác thì hơi quá. Lời nói nhẹ nhưng sắc như xé mặt. Thanh Tuyết kéo ghế ngồi, chân bắt chéo, phẩy tóc, không phải mỗi chuyện đó đâu. Bà còn âm thầm cấu kết với con trai, đưa lợi ích công ty vào tay nó. Cả nhà bà đang chơi trò gia tộc mạ phi ạ phiên bản tẩy rửa bằng nước lau sàn nghe cũng thú vị. Bà Quý sợ đến mức lùi lại, tay run, miệng lắp bắp, tôi chỉ làm theo quy định hậu cần. Tôi vô tội. Hùng bật cười, vô tội. Để xem cảnh sát tin hay không. Đúng lúc đó, ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân mạnh mẽ. Hai cảnh sát tiến vào, mặt lạnh, động tác dứt khoát, chúng tôi nhận được đơn tố cáo về hành vi biện thủ, gây chết người, đe dọa nhân viên và lập nhóm thao túng nội bộ. Đề nghị bà Mai Thu Quý hợp tác điều tra. Bà Quý hét lên như heo bị tạo lông, không, không phải tôi. Nhưng một cảnh sát thản nhiên đeo còng số 8 vào tay bà, tay kia dở hồ sơ Thanh Tuyết đưa, có đầy đủ chứng cứ. Tất cả chờ giải trình. Đám họ hàng của bà Quý trong phòng hậu cần cũng bị áp giải ra ngoài. Người nào người nấy mặt tái mét, chân run, như thể vừa bị bắt quả tang đang đập heo đất của nhà hàng xóm. Hùng quên tay, cười nhạt, công ty này cũng cần lau dọn, nhưng lau sạch tận gốc để không mọc lại. Cảnh sát túi đầu chào Thanh Tuyết và Hùng rồi rời đi cùng đám người bị còng tay. Phòng hậu cần trống trơn, để lại mùi thất bại và sự nực cười của một nhóm nghĩ rằng mình có thể cưỡi lên đầu ông chủ. Thanh Tuyết quanh tay, tựa người vào bức tường hành lang vừa được dọn sạch sau cuộc thanh trừng. Ánh mắt đỏ của cô cong lên, môi khẽ nhếch thành nụ cười nửa như trêu chọc, nửa như dụ dỗ. Cô nghiêng đầu nhìn Hùng như đang ngắm một món đồ chơi mới mua về. Cho tôi ngủ chung được không? Trong tương lai mà, không từ chối được đâu nhỉ? Đôi mắt cô sáng long lanh một cách đáng ngờ, như thể câu hỏi này chỉ là hình thức, còn câu trả lời thì đã bị cô viết sẵn từ 3 kiếp trước. Cô nghiêng người sát lại gần, vài sợi tóc trắng mềm rơi xuống vai Hùng, nhẹ đến mức gần như không chạm, nhưng lại khiến cả lưng cậu dựng lên một đường điện lạnh. Hùng bình tĩnh theo lý thuyết, thực tế thì khỏe miệng giật nhẹ một nhịp. Tự nhiên ghen cái gì vậy trời? Chẳng phải vừa nãy còn cùng nhau tận một bà già lộng quyền rất hợp cả sao? Cậu nghĩ, mặt ngoài vẫn thản nhiên như đang bàn chuyện giá rau. Ngủ chung không sao, ngủ riêng mới phản cảm. Vừa nói xong, Hùng thề là mình nghe thấy tiếng đuôi nào đó của Thanh Tuyết ấy. Cô cười, hai má hơi ửng, nhưng ánh mắt lại sắc như muốn chém đôi linh hồn cậu ra kiểm tra tính trung thủy. Cô khoác tay Hùng, bàn tay siết chặt hơi quá mức cần thiết. Không đau, nhưng rõ ràng là muốn tuyên bố chủ quyền. Hùng liếc nhìn, thấy khỏe môi cô cong cong, hiểu con vị chiến thắng. Trời đất mới ghen mà đã như này, sau này cưới chắc bị khóa cửa lại mỗi tối quá. Cậu thở dài trong lòng, nhưng trên mặt lại nặng nụ cười kiểu được rồi cô nương, muốn diễn thì tôi diễn theo. Nhưng đúng lúc đó, một ý nghĩ lóe lên như đèn báo nguy. Khoan, mình có làm gì để cô ấy ghen vậy? Hùng nhíu mày, nhanh chóng giả soát lại bộ nhớ gần nhất của mình. Lần đụng Liễu Như Yên à? Phải, lúc xuyên tới, cậu đã tiễn cô ta bằng cổn bỏ đấm liên hoàn khiến cô nàng nằm viện gặm cháo cả tuần. Liễu Như Yên ôm bụng kêu trời, miệng thì hét anh ấy đánh mình bị yêu. Cái thứ lo dịp não tàn đó đến giờ vẫn khiến Hùng muốn đổ xăng đốt não cho sạch. Còn Y Lìa Đằng Thành cậu ta thì bị Hùng đấm mẹo sống mũi, chảy máu như vòi nước dò dỉ. Cậu nhớ do gương mặt ngơ ngác của thằng đó, tiểu như không thể tin nam phụ dám đánh nam chính. Nhớ lại cảnh đó, Hùng bật cười một mình. Ủa, mình đối xử với tụi nó như vậy mà Thanh Tuyết lại ghen. Ghen vì cái gì? Ghen vì Liễu Như Yên à? Con bé đó lúc bị đánh còn la toáng lên là mình thích nó ở hiểu. Đúng là hiểu nhầm cấp quốc gia. Suy nghĩ tới đây, Hùng quay sang nhìn Thanh Tuyết. Cô đang nhìn cậu chăm chú, ánh mắt đỏ chớp nhẹ, môi cong tinh quái. Cái kiểu nhìn này không phải ghen tuông bình thường, mà là kiểu đánh dấu lãnh thổ. Có khác gì mèo thấy người lạ liếm lên cái tô của mình đâu. Thanh Tuyết không nói gì thêm, chỉ kéo sát hơn. Trán cô gần chạm vai cậu, hơi thở phả nhẹ vào cổ khiến Hùng cứng người một chút. Cô lẩm bẩm, giọng nhỏ tới mức chỉ mình Hùng nghe, tối nay mà anh liếc nhỏ đó 3 giây tôi khóa tay anh lại. Hùng suýt bật cười suýt thôi. Vì ánh mắt của cô, dù nụ cười đang rất ngọt, lại có tia sát khí mỏng như dao lam. Ờ đúng rồi. Hát hoa hồng mà. Vừa là hoa vừa là dao. Cậu xoa nhẹ đầu cô, giả vờ an ủi nhưng thật ra là trấn an chính mình, yên tâm. Tôi liếc cô ta để canh góc đánh. Thanh Tuyết lập tức nở nụ cười tươi như vừa được khen đỉnh cốt. Cô thu lại sát khí, ánh mắt mềm đi 10 phần, giọng ngọt như mật ong rót trong phòng kín, vậy thì tốt. Trong tương lai của tôi phải vậy. Cô tự động khoanh tay ôm lấy tay Hùng, kéo cậu đi như thể sợ Hùng chạy mất. Thậm chí còn quay đầu lại nhìn hành lang trống trơn, khiếp mắt nghi ngờ như thể nơi đó có con hổ ly cái nào đang nút. Hùng thấy cảnh đó chỉ muốn vào đầu. Đúng là bệnh tiểu rồi. 8/5 thật sự luôn. Nhưng ngay sau đó, Thanh Tuyết ngẩng lên, nở nụ cười nhẹ. Không danh mánh, không lạnh lẽo, chỉ là một chút dịu dàng hiếm hoi. Đi về nào. Tôi buồn ngủ rồi. Giọng cô bình thản, nhưng bàn tay siết lấy tay cậu thì lại chẳng bình thản chút nào. Như thể cô đang sợ nếu không nắm chặt, Hùng sẽ biến mất giữa hành lang. Và không hiểu sao, điều đó khiến Hùng hơi mềm lòng. Ừ, về thôi. Cậu đáp, giọng thấp và bình tĩnh. Hùng để cô kéo đi, bước chân đều đặn. Thanh Tuyết đi cạnh, môi khẽ cong, bàn tay dù lạnh nhưng lại rất chắc chắn. Và ngay khi cả hai bước vào thang máy, Thanh Tuyết nghiêng đầu, cọ nhẹ vai Hùng, thì thầm vô cùng nhỏ, tôi thích ngủ chung lắm. Nhất là với anh. Hùng nhìn cô. Cô nhìn lại. Cả hai không nói gì thêm, nhưng trong lòng Hùng bật ra một câu rất ngắn gọn. Chết rồi. Không phải chết vì sợ, mà là chết vì cô gái này dính rồi. Dính còn chặt hơn keo dán gỗ loại mạnh. Hùng thở dài, nhưng khỏe miệng cong lên bất giác. Thôi thì ngủ chung cũng đâu có sao. Rồi cậu quay đi, tim đập mạnh hơn một nhịp nhưng giả vờ như không. Thanh Tuyết đứng bên cạnh, môi mím lại vì phải cố nén cười, khuôn mặt toàn là chữ tôi thắng. Và cứ như vậy, cả hai bước ra khỏi công ty, ánh hoàng hôn chiếu lên lưng họ, còn phía sau là tòa nhà đô thị vừa được dọn sạch theo đúng nghĩa đen. Xe chạy khỏi trụ sở đô thị, tiếng cười của cả hai vang lên trong không gian kín. Hùng dựa đầu vào ghế, nhìn dòng đèn lướt ngoài cửa kính. Trong đầu cậu, kế hoạch tiếp theo dần hiện ra, bà mẹ bị bắt, Chu Thần bị tẩn. Giờ tới lượt ý gì đằng thành rồi bật ra. Kịch bản nào tôi cũng phá. Tất cả nhân vật chính, phản diện cứ chờ lão tử. Thorbe có nhìn đủ ép. Chương 14, Bạch Thiếu Gia từ trong ngõ bỏ ra chương 14. Bạch Thiếu Gia từ trong ngõ bỏ ra buổi tối hôm ấy là một buổi tối đầy dinh dưỡng theo đúng nghĩa đen. Đỗ Phi Hùng ăn như thể sáng mai mặt trời sẽ biến mất, từ trà sữa đến gà rán, từ đồ ngọt đến đồ chiên. Mỗi món đều được cậu xử lý gọn trong vòng vài phút. Thanh Tuyết nhìn cảnh đó chỉ khẽ nhướng mày, vẻ mặt đậm chất, tôi làm vợ anh chắc phải chuẩn bị kèn 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 đưa anh đi bệnh viện mỗi tháng. Nhưng Hùng thì vui. Cậu vỗ bụng cái bịch, đời phải tận hưởng. Hôm nay ăn no, tôi mới có sức phá kịch bản. Cuối cùng cả hai cũng trở về biệt thự Đỗ gia. Đèn chùm pha lê sáng rực, sàn đá cẩm thạch bóng đến mức Hùng soi mặt được. Không khí sang trọng đúng kiểu nhà giàu lâu năm, nhưng đồng thời cũng hoàn toàn không phù hợp với việc hai con người chuẩn bị tạo nên một loạt dạ mạ khiến cả thành phố phải thở dài bất lực. Hùng thả người lên sofa. Cậu tưởng tối nay sẽ yên bình để chơi game, thậm chí còn định đánh vài trận để xả xì chết. Nhưng đời luôn thích tắt mặt người ta khi họ quá vui. Tìm. Tiếng chuông cửa vang lên. Quản gia bước vào với phong thái vừa lễ phép vừa nhăn mặt theo kiểu thiếu gia lại sắp gây họa. Trên tay ông là một phong thư bắt mắt, in họa tiết cầu kỳ, giấy dày, thơm mùi tiền. Thiếu gia, thư mời từ bệ ra. Hùng liếc qua là hiểu ngay. Cậu cơ nhạt, biết ngay mà. Dạ mạ lớn thế này sao thiếu vai tôi được. Cậu lấy điện thoại nhắn cho Phó Thanh Tuyết, ê, mặc đồng đầu. Đi xem kịch. 10 phút sau, Thanh Tuyết bấm chuông cửa, bước vào với chiếc váy đen ôm sát, đường cắt gọn gàng, khí chất sắc như đêm lạnh. Cô xoay người trước gương, cẩn thận chỉnh lại tóc, hơi nghiêng đầu để mái rơi đúng vị trí đẹp nhất. Thêm chút mùi hương nhẹ mang sắc thái nguy hiểm như thể người đối diện sẽ tự giác giữ khoảng cách khi đứng gần cô. Dạ mạ bật ra. Cô bật cười. Vậy tối nay chơi lớn luôn. Hùng nhìn cô từ đầu tới chân, nét mặt nghiêm túc như bình phẩm nghệ thuật, ngầu đấy, đi thôi. Đúng 20:15, chiếc xe sang của Đỗ gia lướt chậm trên con đường lớn giữa trung tâm thành phố. Ngoài kia ánh đèn rực rỡ, xe cộ nối dài. Trong xe thì lại thấy một cảnh hoàn toàn khác, Hùng ngồi tựa lưng như ông hoàng lười, tay cầm điện thoại chiến game hăng say. Thanh Tuyết bên cạnh quân trần, ánh mắt ngẫu nhiên liếc vào màn hình của Hùng. Thấy cậu bị đồng đội phế vật làm thua một trận, cô cười khẽ. Đúng là nhiều năm rồi tôi chưa chơi game lại. Lần gần nhất chơi là phải giả mạo làm bảng doanh số để che mắt nhân viên. Hùng bật cười. Cái gì cô làm cũng thành công. Giả còn hơn đồ thật. Nhưng chưa kịp cười cho đạt thì bụng Hùng réo mạnh một tiếng vang như tuyên ngôn chiến tranh. Họ bỏ. Cậu ôm bụng, mặt nhăn lại như bị bóp dưa leo, mời mấy món chiều nay quay lại trong hình hài của địa ngục cậu lượn xuống bụng mình, nghi thầm, mày phản tao hả cái bụng vô ơn. Thanh Tuyết chống tay lên trán, thở ra một hơi dài, tôi đã cảnh báo ăn vừa thôi. Đó. Giờ thấy hậu quả chưa? Cậu đúng là tự tạo biến cố cho đời mình. Cậu nghiêng đầu nói với tài xế, Tô Nguyệt, ghé trạm gần nhất. Thiếu gia chuẩn bị lên trang mới. Tô Nguyệt nhìn Hùng qua gương chiếu hậu. Ánh mắt chị ấy đầy sự im lặng tuyệt vọng, thiếu gia, hình tượng của ngài về âm phủ rồi. Một lát sau, Hùng bước trở lại xe với gương mặt rạng ngời như vừa được hồi sinh từ đời trước. Cậu vươn bay, tuyệt. Như chút bỏ được ba kiếp quan trái. Thanh Tuyết lượm, đúng là thăng cấp bằng cách kỳ lạ. Hùng còn đang định phản pháo thì bên ngoài vang lên một tiếng quát giận dữ kéo dài. Thằng đó đâu rồi? Mày tưởng mày chạy được khỏi đây hả? Hùng và Thanh Tuyết nhìn nhau. Cả hai như nhận ra cùng một điều, Dạ Mạ. Và lại đúng lúc họ đang đi xem Dạ Mạ. Hùng hạ giọng, Dạ Mạ tự chạy tới miệng, bỏ sao được. Xuống coi. Xe dừng lại. Cả hai bước vào con ngõ nhỏ phía bên cạnh. Ánh đèn đường vàng vọt dọi qua những vũng nước động, tạo không khí nửa tối nửa mờ rất hợp cho một cuộc đánh hội đồng. Giữa ngõ là một thanh niên mặc áo khoác đỏ, khuôn mặt sắc lạnh, tóc hơi rối, ánh mắt nhưng lại vô cùng tỉnh táo. Cậu bị vây bởi gần chục tên côn đồ. Kẻ cầm đầu mặt đầy sẹo, cười gằn. Bạch thiếu gia, em trai mày nhờ tụi tao dạy mày một bài học. Làm mất mặt nó à? Thanh Tuyết đứng sau bức tường, liếc qua khe nhỏ. Cô gật đầu như xem phim tập 3. Bạch thiếu thật đây. Con ngõ hẹp chỉ rộng đủ cho hai người đi ngang, tường hai bên cũ kỹ, loang lổ những mảng rêu xanh. Ánh đèn đường vàng đục treo trên đầu chớp nháy từng nhịp, như đang tự hỏi tại sao phải chứng kiến cảnh đánh lộn ở nơi yên tĩnh như vậy. Gió luồn qua những khe tường thổi thành tiếng hù hụ trông như hiệu ứng âm thanh rẻ tiền của phim trinh thám giờ khuya. Hệ thống trong đầu Hùng ngay lập tức thông báo. Tìm. Phát hiện tiên mệnh chi tử. Hùng nhìn cảnh trước mắt, khoanh tay, thở dài một hơi dài đầy chuyên nghiệp. Biết ngay mà. Thiên mệnh chi tử mà bị gái bấy rồi bị đánh trong ngõ là mò tìm cổ điển. Thanh Tuyết đứng bên cạnh, tay đặt lên hông, giọng đều như đang bình luận một tiết mục kém điểm. Ừ, sau đó sẽ có người xuyên không về rút, rồi cốt truyện bắt đầu hỗn loạn. Hùng gật gù. Kinh điển. Hai người chưa kịp bàn tiếp thì tên đầu sẹo kẻ đang cầm thanh gậy sắt, giọng khan đặc như mới uống một thau nước đá giống lên, đứa nào lúc đó. Bước ra đây, tao đếm tới ba. Hùng nghe xong chỉ có một suy nghĩ lóe lên, ra thì mất mặt, nhưng không ra còn mất mặt hơn. Là chủ nhân Dạ Mạ, cậu đâu thể bỏ qua cơ hội góp vui. Hùng chỉnh lại cổ áo, bước ra với nụ cười thân thiện đến mức đáng nghi, không có gì đâu. Tụi tôi đi lộ đường, không thấy gì cả. Mấy anh cứ tiếp tục hành nghề. Bọn côn đồ đồng loạt quay đầu lại. Ánh mắt lờ đờ của chúng quét một vòng, rồi dừng lại ở người xuất hiện sau Hùng và đứng hình. Phó Thanh Tuyết bước ra từ trong bóng tối. Ánh đèn vàng chiếu nghiêng khiến tóc cô ánh lên một màu trắng ngọc lam. Cặp mắt đỏ sắc bén liếc qua đám người như đang chọn xem ai sẽ bị đâm trước. Váy ôm sát khẽ chuyển động theo từng bước chân, giày cao gót gõ xuống nền xi măng tạo tiếng cộc cộc đều đặn, như đếm ngược sinh mệnh của đối phương. Một tên côn đồ nuốt nước bọt cái ực, lồng ngực phập phồng. Đẹp đẹp dữ vậy trời. Nè thằng kia, bỏ lại cổ rồi đi đi. Tha cho mày. Ngay khoảnh khắc câu đó thốt ra, Hùng cảm giác sống lưng mình lạnh toát như bị nhét vào tủ đông. Thanh Tuyết từ từ quay đầu lại nhìn hắn, nụ cười mỉm nở ra. Nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng, nữ tính, tinh tế. Hùng thoáng dùng mình. Xong. Mấy thằng này tự khai tử rồi. Trong mắt đám côn đồ, nụ cười của Thanh Tuyết là cô gái xinh đẹp dễ thương ngại ngùng. Trong mắt Hùng, đó là nụ cười của tổng tài nữ vừa tịt vào ô, xóa sạch vật cản. Thanh Tuyết thở ra một tiếng rất nhẹ rồi bước về phía trước. Cô không chạy, không vội vã, chỉ đi từng bước như đang ra sàn diễn. Tên xăm trổ nhất, thân hình to như cái tủ gỗ, nheo mắt nhìn cô. Hắn gầm lên, để tao xử lý trước. Hắn lao tới, cánh tay giơ lên, dự định tóm lấy cổ Thanh Tuyết. Nhưng ngay khi đầu ngón tay hắn vừa chạm vào không khí trước mặt cô, bút, âm thanh vang lên giòn giã. Cả người hắn xoay một vòng trên không, rồi đâm thẳng vào tường như bao cắt bị xe chở hàng hút phải. Bức tường dùng mình, bụi rơi hào hào, để lại một lỗ lõm hình người. Toàn bộ con ngõ im phăng phát 3 giây. Một tên khác buột miệng, cái gì vậy trời? Một tên chột mắt méo miệng thì thảo, áo ra cả. Một tên đứng sau lưng thì nghĩ, không lẽ tôi chết rồi và đang xem lại cuộc đời. Hùng quanh tay, lắc đầu, lòng vừa thương vừa hả hê. Cú này so với cồn bỏ gà rán chiều nay vẫn nhẹ nhàng hơn. Tội nghiệp mấy ông. Thanh Tuyết đưa một tay lên, ra hiệu. Tôi đếm từ 10. Đứa nào tới số 3 mà còn đứng đó thì gặp ông bà luôn. Cả bọn đồng thấy gai ốc nổi dọc sống lưng. Không khí xung quanh như nén lại. Trong mắt đám côn đồ, từng con tường dường như đang đóng băng. Tên đầu sẹo nổ nước bọt xuống đất. Làm màu. Con này dọa ai chưa nói hết câu, cả thế giới của hắn đảo lộn. Thanh Tuyết biến mất trong tầm nhìn của hắn. Chỉ có bàn tay trắng muốt chụp lấy đầu hắn, kéo xuống, nện xuống đất một cú. Ầm. Mặt hắn cắm vào mặt đường, mảnh xi măng vỡ tan. Tiếng rắc rắc nhỏ vang lên như khớp hàm bị rời. Hùng quanh tay, máu tấu hải nổi lên. Cú này hơi giống động tác tôi hay làm với mấy cái vali, nhưng mà phong cách cô ấy bạo lực hơn. Bạch Tử Hạo thanh niên áo đỏ bị đánh lúc ban đầu đang chống tường thở dốc. Cậu nhìn cảnh tượng này mà cảm giác như thế giới quan của mình đang được ụt đặt lên phiên bản mới. Trong mắt cậu hiện lên một dòng chữ lớn, cô gái này là người hay yêu quái. Tên thứ ba gào lên, chạy thẳng tới muốn chơi đòn lén từ phía sau. Thanh Tuyết nghe tiếng bước chân sau lưng, không hề quay lại. Bàn chân trắng của cô vung một đường vòng cung mượt mà. Bút. Tên đó xoay 3 vòng trên không rồi rơi xuống đất, miệng há ra như cá mắc cạn. Mặt đất chấn động nhẹ, đùi mịn bay lên mở cả ánh đèn. Tên thứ 4 run bần bật, tay lóng nóng rút điện thoại. Gọi gọi cứu viện. Alo alo, một âm thanh nhỏ vang lên. Đồng xu Thanh Tuyết ném ra nhanh như chớp, xé gió xuyên qua khoảng không, đập vỡ màn hình điện thoại, rồi bật ngược lên, cắm lại vào miếng tường phía sau hắn. Tên đó đứng đơ như tượng gỗ. Tôi chưa bấm số nữa mà Thanh Tuyết nghiêng đầu, giọng nhẹ như ý gió thoảng, không cần bấm. Cậu không kịp đâu. Cô bước đến, xoay người, nắm cổ áo hắn và đặt hắn xuống đất bằng một cú đẩy nhẹ, nhưng đủ khiến hắn muốn khóc ra tiếng anh. Chưa tới 30 giây toàn bộ con ngõ đã thành bãi xác nằm la liệt. Mọi chuyển động đều dừng hẳn, chỉ còn tiếng rên rỉ yếu ớt và bụi bay tung theo mỗi bước chân của Thanh Tuyết. Cô phủi tay, hơi hất tóc ra sau. Bẩn tay thật, nhưng cũng vui. Hùng bước tới, giơ hai ngón cái như đang chấm điểm bài dự thi. Hoàn hảo, tuyệt phẩm, cú đá đẹp như nghệ thuật. Trong khi đó, Bạch Tử Hạo người bị đánh lúc đầu đứng dậy, ánh mắt đỏ của cậu nhìn cả hai người, vừa cảnh giác, vừa biết ơn, vừa hơi sốc. Tôi nợ hai người một mạng. Hùng cười, giọng lầy và tự tin. Cậu tên gì? Bạch Tử Hạo. Hùng huýt sáo nhỏ. Tên này nghe chính chủ ghê nha. Cậu chia tay. Bạch Tử Hạo ngần ngừ, cảm giác người trước mặt không đơn giản. Rõ ràng cậu trai này không giống mấy thiếu gia bình thường. Cậu nhìn sâu vào mắt Hùng, trong đó không có kiêu ngạo, không có khinh thường, chỉ có cái gì đó như đang tính toán tương lai của người khác. Tử Hạo nắm tay lại. Tôi theo. Thanh Tuyết đứng cạnh, tay quanh lại. Ánh mắt cô như học sinh đang chấm điểm bài kiểm tra của đàn em. Cậu theo Hùng thì theo tôi luôn. Đừng quên điều đó. Giọng cô tuy nhẹ nhưng áp lực khiến Tử Hạo sờn tóc gáy. Cậu gật đầu ngay. Không vấn đề. Cả ba rời con ngõ, bước ra lòng đường. Ánh đèn thành phố hắt vào mặt họ, tạo nên cảm giác như vừa hoàn thành một nhiệm vụ mở đầu trước khi vào bản chính. Họ ngồi vào xe. Hùng duỗi chân. Giờ mấy giờ rồi? Thanh Tuyết nhìn đồng hồ, hơi nhếch môi. Muộn rồi. Nhưng mình đến muộn thì càng có giá. Hùng cười. Chuẩn. Bạch gia mời tôi mà. Tôi muốn xuất hiện lúc nào là quyền của tôi. Xe rời đi, lướt qua phố. Phía trước, ánh đèn nối dài thành dải sáng. Phía trước là Bạch gia với hỗn loạn. Phía trước là dã mạ cấp độ nghiền nát não người xem. Trong đầu mỗi người đều có một suy nghĩ, giống nhau về bản chất, khác nhau về mức độ căm phẫn. Hùng, hôm nay tôi đạp ai trước thì đạp. Thanh Tuyết, hôm nay tôi đạp hết. Tử Hạo, hôm nay tôi lật nhà. Chương 15, bên phía Bạch gia, trà xanh chơi diễn. Chương 15, bên phía Bạch gia, trà xanh chơi diễn. Đại sảnh Bạch gia sáng rực như được đổ đầy ánh vàng ấm áp. Tất cả đều được thiết kế theo phong cách phô trương đến mức khiến người ta vừa bước vào đã muốn tự hỏi liệu mình có đang tham dự tiệc chúc mừng hay đang được đưa đi khoe mẽ. Những chùm đèn pha lê treo từ trần cao phản chiếu lấp lánh, ánh sáng vô tình chiếu vào mắt khách mời khiến họ chớp mắt liên tục mà vẫn phải cố tỏ ra tao nhã. Nến thơm tỏa hương nhẹ trong không khí, lẫn với mùi rượu vang đậm đà từ những ly pha lê đang được nâng lên đặt xuống liên tục. Tiếng dàn nhạc cổ điển vờn qua sảnh tiệc một cách lười biếng, như thể các nghệ sĩ cũng không muốn phá vỡ không khí đầy mưu tính đang âm thầm toát ra từ từng cuộc trò chuyện. Mỗi người có mặt tại đây đều khoác lên bộ dạng hoàn hảo, trong mắt ẩn chứa sự dè chừng, thăm dò. Đây không đơn thuần là một buổi tiệc, mà là đấu trường của tầng lớp tinh anh, nơi mỗi lời nói có thể đổi cả cục diện, mỗi ánh mắt có thể làm lung lay uy thế một gia tộc. Ngay giữa sảnh, Bạch Tiêu thong thả bước qua đám đông, nở nụ cười dịu dàng như gió thoảng. Bộ vest được may tỉ mỉ giúp hắn toát lên vẻ thiếu gia thanh lịch, từng động tác đều mang hơi hướng quý tộc điềm tĩnh. Không khí quanh hắn như bị phủ một lớp sương mỏng nhẹ, tưởng chừng vô hại nhưng dễ khiến người ta lầm tưởng rằng hắn là hình mẫu hoàn mỹ của sự lễ độ và nhã nhặn. Thật thất lễ với quý vị. Anh trai tôi vẫn chưa đến. Giọng hắn mềm như lụa, đầy vẻ bất đắc dĩ. Mong mọi người thông cảm cho sự chậm trễ này. Tiếng xì xào bắt đầu lan ra như những đợt sóng nhỏ. Vài vị khách đã quen biết Bạch gia trao đổi ánh mắt, rõ ràng mang theo nghi vấn. Dù vậy, chẳng ai lên tiếng ngay. Bởi trong mấy gia tộc lớn, người ta nói câu nào cũng phải cân nhắc xem đang đứng trên đất của ai. Trái lại, Bạch Tiêu giữ phong thái hoàn hảo. Nhưng chỉ khi hắn cúi đầu, ánh mắt chợt lóe lên vẻ lạnh lẽo khó nhận ra. Nụ cười hiền hòa biến dạng thoáng qua rồi biến mất trong mấy mắt. Chiếc mặt nạ tinh xảo của hắn trở lại như cũ ngay khi ngẩng đầu nhìn khách mời. Một người hầu tiến đến, dâng điện thoại bằng cả hai tay. Bạch Tiêu liếc qua dòng tin vừa đến. Chỉ một câu nhưng lại đủ khiến đôi mắt hắn sắc như mũi dao. Mục tiêu đã ra khỏi khu yên hoa, đang bị bao vây. Chờ lệnh hắn không suy nghĩ nhiều, chỉ nhấn gọn một chữ, gửi. Như vừa cú xong một nước cờ, vẻ mặt của hắn trở lại điềm đạm, thậm chí còn có vẻ ôn hòa hơn ban nãy. Nhưng những người quen nhìn sắc mặt người khác đều thấy trực giác réo lên, có chuyện sắp nổ ra. Ở một góc xa, tiếng bàn tán ngày càng rõ. Kỳ lạ thật, Bạch Hạo thiếu gia nổi tiếng đúng giờ. Tôi nghe nói dạo này cậu ấy không hợp với gia đình. Xem ra nội tình Bạch gia không đơn giản. Tất cả những lời thì thầm kia lọt vào tai Bạch Tiêu như âm nhạc. Hắn mỉm cười đáp trả cho phải phép, miệng nói những lời nghe có vẻ rất hiền lành. Nếu anh trai tôi phạm sai lầm, tôi sẽ là người đầu tiên xin lỗi thay. Hắn cúi người, động tác đầy kính trọng. Nhưng khi ngẩng đầu, khóe môi hắn nhếch nhẹ, tạo thành một đường cong nhỏ xíu nhưng chứa đầy độc tính. Không khí càng lúc càng căng như sợi dây sắp đứt. Tiệc chỉ còn vài phút sẽ bắt đầu. Ngoài cổng lớn, chiếc xe màu đen dừng lại trong im lặng. Trong xe, Đỗ Phi Hùng chỉnh lại cổ áo, vẻ mặt bình thản như chuẩn bị đi tham dự lễ trao giải. Cậu quan sát đại sảnh qua lớp kính đặc biệt, khóe môi hơi nhếch lên, ánh mắt sắc lạnh nhưng ẩn hiện nét chán đời của người quá quen với giả mạ. Phó Thanh Tuyết đang soi lại đường Elinor, thần thái hờ hững nhưng đẹp sắc sảo như muốn đâm thủng tầm nhìn người đối diện. Vai cô khẽ nhún khi cài lại chiếc quyền hai, mái tóc trắng buộc cao nay càng khiến khí chất cô trở nên sắc bén như lưới dao được mài kỹ. Bạch gia là một trong ba gia tộc giàu nhất Mado, quyền lực đứng thứ tư nhưng độ thị phi thì ở mức có thể làm sôi cả một hồ nước. Toàn bộ khu dinh thự rộng đến mức đi từ cổng đến phòng khách cần vài phút im lặng để điều chỉnh tâm lý. Bảy cô chị gái của Bạch Hạo tài năng đến mức khiến người khác phải ngước nhìn, mỗi người một lĩnh vực, một phong cách, một màu sắc. Nhưng trái tim lại mềm như bún, chỉ cần ai nói vài câu dễ nghe là gật đầu cái rụm mà không kịp nghĩ. Tài giỏi có thừa, tỉnh táo lại thiếu trầm trọng. Ba ngày sau khi được đón về, Bạch Hạo đã nhìn thấy sự thật trần trụi, đây không phải gia đình thật của cậu, càng không phải nơi để dựa dẫm. Cậu chỉ cần đứng yên một lát đã thấy mình giống như nhân vật phụ trong một sân khấu kịch mà người điều khiển đằng sau là Bạch Tiêu. Kẻ giả mạo nói năng trơn tru, bộ dạng ngoan hiền như học trò cá biệt vừa được giáo viên khen một câu là lập tức diễn vai ngoan hoàn hảo. Ngay ngày đầu tiên, Bạch Tiêu dựng chuyện rằng Tử Hạo lấy trộm dây chuyền của chị Tư. Cả nhà rối lên như ong vỡ tổ. Sáu chị gái vội vã chạy đến, hỏi dồn, loạn đến mức như đang điều tra án quốc gia. Chỉ có điều, không ai nghĩ đến việc xem lại phòng của Bạch Tiêu. Chỉ khi người hầu nữ tái mặt mang cái dây chuyền từ phòng hắn ra, mọi thứ mới xoay chiều. Nhưng thay vì nhận lỗi, Bạch Tiêu chỉ khựng một giây rồi diễn tiếp mặt vô tội. Đám chị gái còn bị lừa đến mức quay sang dỗ dành hắn vì chắc chỉ là hiểu lầm. Tử Hạo đứng bên cạnh, mắt mở to, tâm trạng như vừa xem một vở kịch xiếc mà mình bị bắt đóng vai khán giả bất đắc dĩ. Là một người xuyên không, cậu không có hệ thống, không có chi, không có bờ UFF nhân vật chính. Thứ duy nhất cậu có là kiến thức về mỏ tìm quen thuộc trong chuyện náo tàn. Và đúng như dự đoán, kịch bản thiếu gia thật thiếu gia giả đã lộ rõ từ ngày một. Cậu thử trốn. Lần đầu vào ban đêm, mới đi được nửa hành lang đã bị vệ sĩ phát hiện, kéo về như một con mèo bị bắt quả tang đang tính trộm thức ăn. Lần thứ hai, cậu chọn lúc cả nhà đang chuẩn bị tiệc, nghĩ rằng hỗn loạn là thời cơ hoàn hảo. Nhưng ra đến cổng thì gặp ngay đám thanh niên đầu trâu mặt ngựa chặn lại. Tình huống căng thẳng đến mức nếu không có Hùng và Thanh Tuyết vừa đi ngang, cậu đã phải nhập viện trước khi kịp trốn thành công. Sau khi thoát nạn, Bạch Tử Hạo tức đến mức tóc muốn dựng đứng. Tôi đã nói rồi mà, nó chơi bẩn thì tôi đập thẳng. Đừng tưởng tôi chỉ biết nói đạo lý, mồm tôi cũng có quyền sát thương đấy. Một câu vừa bực vừa hài, khiến Thanh Tuyết liếc sang cậu với ánh mắt đầy thú vị. Hùng thì nhìn cậu như thể đang xem một loài động vật hoang dã hiếm gặp bắt đầu nói tiếng người. Hùng nhún vai, giọng nhẹ tênh như đang nói chuyện thời tiết. Chỉ cần đừng đập vỡ cây phát tài nhà người ta là được. Câu nói khiến Tử Hạo muốn trừng mắt nhưng lại không phản bác được. Có cảm giác như đi với hai người này lâu đầu mình cũng sẽ mọc sừng sáng loáng. Phó Thanh Tuyết thì gặp điện thoại lại, biểu cảm sắc lạnh mà đẹp đến mức khiến Tử Hạo phải nuốt khan một cái. Nhưng câu nàng nói ra lại ung dung như bình luận một bài bóc phốt trên mạng. Trước khi bảo, hai người có nghĩ câu chào sân nào chưa? Phải ngâu một chút. Không thì phí sợ Holly thật lắm. Tử Hạo cả lời. Cậu muốn trốn cho xong, bây giờ lại phải nghĩ câu thoại cun ngầu để bước vào buổi tiệc nhà mình. Nhưng nhìn hai người bên cạnh, cậu chợt cảm thấy cũng không tệ. Có hai người đi cùng, dù chỉ đứng im thôi ánh sáng cũng đủ chói. Trong đại sảnh lúc này, Bạch Tiêu đang ngồi nghỉ, tay cầm điện thoại. Hắn đợi tin từ thuộc hạ. Nhưng màn hình trống trơn, không thông báo, không tin nhắn. Hắn nhíu mày, khó chịu nhưng còn cố trấn an bản thân rằng kế hoạch vẫn đang vận hành đúng quỹ đạo. Mọi thứ sẽ theo ý hắn. Anh à, anh vào đây rồi thì đừng hòng đi dễ như vậy. Hắn lẩm bẩm, môi nết lên một cách đắc ý rồi. Ầm. Cánh cửa đại sảnh bật mở dữ dội, tiếng bản lề vang dài như tiếng trống báo hiệu trận chiến. Ánh sáng từ bên ngoài hắt vào, chiếu lên ba bóng người cao lớn. Cả đại sảnh lập tức tắt tiếng, không một hơi thở thừa. Tiếng giày cao gót của Phó Thanh Tuyết nện xuống sàn từng nhịp sắc lạnh. Giày của Hùng gõ âm vang, dứt khoát. Giày tây của Bạch Tử Hạo phát ra tiếng khô khốc, càng bước càng vững như người vừa quyết định không chạy nữa. Bạch Tử Hạo đi giữa, ánh mắt đỏ bừng, không phải vì tức giận mà vì đã chịu đựng quá lâu. Hai bên là Hùng và Thanh Tuyết, khí thế tỏa ra như hai tấm khiên vô hình, không ai dám cản đường họ. Khách mời nín thở. Hùng dừng lại, ngẩng đầu, giọng nói vang dội. Xin lỗi, chắc bọn tôi đến muộn vì có người sắp phải cuốn xéo khỏi đây. Một câu thôi, đủ khiến không khí trong sảnh chao đảo. Nhiều người giật mình, vài người nuốt nước bọt, còn Bạch Tiêu thì đứng phát dậy. Sắc mặt hắn biến đổi liên tục, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nhưng khỏe mắt đã run lên. Hạo nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt không còn tia sợ hãi nào, chỉ có sự lạnh nhạt và chán ghét. Hùng đứng phía sau quanh tay, thái độ bình thản như đang xem tiết mục biểu diễn. Còn Thanh Tuyết khẽ nhếch môi, ánh mắt như đang đánh giá một món đồ hỏng. Tất cả áp lực dồn lên Bạch Tiêu, và hắn hiểu, chuyến này không dễ gì thoát. Còn tiếp chương 16, trà xanh gặp trà ô long chương 16, trà xanh gặp trà ô long đại sảnh Bạch gia tối nay được trang hoàng đến mức ngay cả các thương nhân lão luyện cũng phải nuốt nước bọt vì choáng. Đèn pha lê khổng lồ treo giữa trần, mỗi viên đều được cắt gọn hoàn hảo, phản chiếu ánh sáng lung linh như những giọt nước băng đọng trên vách núi mùa đông. Mỗi bước khách đi dưới ánh đèn đều khiến sàn đá cẩm thạch phản chiếu lấp lánh như hiệu ứng đặc biệt của một chương trình truyền hình siêu đắt tiền. Thảm đỏ chạy dài từ cửa đến tận sân khấu, khảm đá quý li ti phản chiếu dưới chân người như pháo hoa nổ im lặng. Các vị khách nắm ly rượu vang đỏ, rượu sóng sánh ánh lên màu như nhung thấm, mỗi cử động uyển chuyển nhẹ nhàng đều chứa đựng sự đề phòng lẫn nhau. Không khí hòa trộn giữa hương nước hoa cao cấp và sự căng thẳng âm thầm như gờ giúp hệ chặt toàn tài phiệt đang sắp nổ chiến tranh lạnh. Khách mời đứng thành từng nhóm nhỏ, liếc nhìn nhau qua khóe mắt, gương mặt hai cũng đang cố giữ nụ cười xã giao nhưng bàn tay dưới áo choàng có người đã bấm móng tay đến trắng bệnh. Chuyện Bạch gia tuyên bố người thừa kế chỉ là cái cớ. Ai cũng biết hôm nay là ngày ngầm đánh giá quyền lực của từng phe phái trong thành phố. Một cú hát hơi sai nhịp thôi cũng có thể thành sở căng đan. Nhưng ngay lúc mọi người còn đang cố làm sang, cánh cửa chính từ từ mở ra. Ba bóng người bước vào với khí thế đập tan mọi khuôn khổ sang trọng trong chớp mắt. Đỗ Phi Hùng đi đầu, vest đen cắt may tinh xảo, cổ áo mở đến nút thứ ba như cố tình khoe ra sự ngông nghênh, phong trần, nhưng lại sắc sảo như một ông trùm đi dự hội nghị tấu hài quốc tế. Dáng bước của anh vừa thong thả vừa lạnh lùng, khiến hàng loạt ánh mắt lập tức đổ dồn. Bên cạnh anh là Phó Thanh Tuyết. Cô xuất hiện như nữ thần bước ra từ poster tơ phim hành động. Kéo mút đỏ trên khóe môi, kính râm đen chiếm nửa gương mặt, tạo khí chất nửa lưu manh nửa tài phiệt. Từng bước giày cao gót nện xuống sàn đá chắc chắn, báo hiệu một cơn bão đang bước vào bữa tiệc sang trọng. Phía sau là Bạch Tử Hạo. Áo khoác da đen bóng, thần thái u ám, gương mặt lạnh tanh như vừa rời phim trường cảnh báo trả thù. Tay cậu còn dính băng cá nhân, dấu tích của trận đánh với đám côn đồ tối hôm trước. Vài vị khách nhìn thấy liền tái mặt, thầm đoán người này có lẽ không đơn giản chỉ là thiếu gia. Ba người vừa xuất hiện, cả đại sảnh rung động như toàn bộ đèn pha lê bị bật mát sáng cùng lúc. Hùng đứng giữa tam giác uy lực đó, giọng cất lên như MC đang mở màn sự kiện bom tấn. "Chào quý vị, bọn tôi đến muộn xíu vì giải quyết vài kẻ chặn đường thiếu gia Bạch." Âm giọng của anh như dao cắt qua không khí. Một vài vị khách suýt sặc rượu, có người thậm chí nghiêng mạnh ly rượu khiến rượu đỏ bắn ra váy dạ hội. Thanh Tuyết ngẩng đầu khỏi điện thoại, môi cong nhẹ, ung dung nói như đang lịt dễ ảm bán son. "Tôi đang lịt dễ ảm nhé." Tiêu đề: Tiệc trà xanh bóc phốt trực tiếp, phát hiện hàng giả Bạch gia. 10k view trong 5 phút rồi. Một trưởng lão gần đó giật mình, liếc điện thoại của chính mình xem có bị tắt không. Ngưng Băng đứng phía xa cũng khẽ nhướng mày, không rõ nên bật cười hay nên lo cho Bạch Tiêu. Bạch Tiêu lúc này đang đứng trên sân khấu, tay vẫn cầm micro chuẩn bị diễn bài thiếu gia thừa kế Bạch gia, mặt tự tin như diễn viên chính trong phim thanh xuân tình cảm. Nhưng chỉ cần nghe câu hùng nói, "Ủa, cái thằng cuộn cỡ lại vai phản diện phim mạng này là ai vậy? Nhìn mặt giống tiểu, tôi vô tội nhưng gu thời trang có tội." Khách mời đồng loạt há hốc miệng. Một số người cầm ly rượu đã không chịu nổi bật cười, rượu vang đầy không trung. Thanh Tuyết liếc nhẹ về phía Tiêu, giọng như rót đường mà thực chất là sát muối hì mạ lạ vào linh hồn đối phương. "Không phải Đỗ Hùng, đó là diễn viên đóng thế khi thiếu gia thật đi toilet, mà toilet chưa xong nên nó lên nhầm sân khấu rồi." Câu nói khiến cả sảnh bật sóng. Khách mời xì xào như ong vỡ tổ. Mấy trưởng lao mắt trợn tròn nhìn Bạch Tiêu như thể vừa phát hiện người họ Bạch không phải họ Bạch thật. Đúng lúc tình hình sắp vượt khỏi kiểm soát, một giọng lạnh vang lên. "Đủ rồi." Từ phía sau cột đá bước ra một cô gái tóc trắng xám, mắt xanh dương như mặt hồ băng mùa đông. Khí chất sắc lạnh khiến nhiệt độ không khí hạ xuống vài độ. Đó chính là Bạch Ngưng Băng, chị bảy nhà Bạch gia, người duy nhất trong dòng tộc có trí tuệ tới mức khiến mọi người quên mất độ ngây thơ của 6 chị còn lại. Ngưng Băng đưa máy tính bảng cho Thanh Tuyết, có đồ thị hình tròn, tay nhìn theo tháng và bản đồ cảm xúc từng lần Bạch Tiêu hối lộ. Giọng cô nhẹ nhàng nhưng mỗi chữ như phủ thêm lớp băng lên người Bạch Tiêu. Thanh Tuyết nhận tắp lịt, lướt vài cái. "Ô, đầy đủ dữ liệu, format bảng rõ ràng, có ma màu, có chú thế. Ngon đấy. Đưa lên chiếu luôn." Máy chiếu khổng lồ bật sáng. Hình ảnh Bạch Tiêu chuyển khoảng ngầm, hối lộ trưởng lão, dùng email ẩn danh bôi nhỏ Bạch Hạo, thuê côn đồ chặn đường tất cả trình chiếu rõ ràng như sở lại bài giảng ở đại học thương mại. Đô thị cột thể hiện số tiền hối lộ mỗi tháng. Đô thị tròn thể hiện tỷ lệ tội danh. Biểu đồ đường biểu diễn mức độ ngu xuẩn tăng dần của Bạch Tiêu theo thời gian. Khách mời gần như nổ tung. Một thương nhân mặt tái đến mức nhìn như tượng sáp ra ra. Chết rồi mình mới ký hợp đồng với nó chiều nay, hùng nhấc một tập hồ sơ dày cộp từ túi xài đại bát, vỗ nhẹ vào tay, giọng như tuyên án. Đỗ gia và Phó gia chính thức loại Bạch Tiêu khỏi mọi liên minh thương nghiệp, đồng thời đưa hắn vào danh sách không đáng tin cậy hạ sở tết bịt mì hệ ngàn được cụt đặt từ tối nay. Thanh Tuyết ngẩng đầu, nhếch môi. "Tôi cũng vừa bán xong lô mở mặt Bạch Tiêu lúc bị bóc phốt. Bản in lùa nhé. Ai mua thì liên hệ shop trà xanh cười gục." Một khách mời bật cười đến nỗi nghẹn, phải bỗ ngực liên tục. Bạch Tiêu đứng giữa sân khấu, mặt trắng bệch. Hắn cố gượng giọng, các người bu khống. Không có bằng chứng." Bạch Ngưng Băng thở dài, như sẵn sàng kết thúc số phận một con muỗi phiền. "Anh còn nói nữa, tôi sẽ mở video bản full HD không chè, anh đứng trước gương tập dáng thiếu gia còn ghép nhạc nền phim cổ trang. Tôi lưu bản đó 3 năm rồi." Cô bấm một nút. Màn hình lập tức chạy video Bạch Tiêu đứng trước gương, luyện cười sang chảnh, luyện bước đi quyền lực tay còn cầm quạt giấy, phía sau phát ra nhạc sở kiểu chuyện. Cả sảnh cười ngất. Có người cười đến mức phải bị vào cột. Ngay khi Bạch Tiêu sắp khóc tại chỗ, cánh cửa phụ bật mở. Một nhóm cảnh sát bước vào. Đồng phục chỉnh tề, ánh mắt sắc lạnh. Người dẫn đầu giơ lệnh bắt. "Chúng tôi nhận được đầy đủ bằng chứng từ Phó gia. Bạch Tiêu, anh bị bắt vì biện thủ, hối lộ và âm mưu lật đổ gia tộc. Mời anh theo chúng tôi." Khách mời đồng loạt rút điện thoại quay lại. Thanh Tuyết ngả người gần hùng, nói tiếng Việt, giọng lầy muốn xỉu, "Tôi nói rồi mà, gửi hồ sơ trước tiệc là nước đi mà thầy. Giờ trà xanh lên xe công an luôn." Hùng gật gù, ừ, tưởng đang đóng phim ngôn tình, ai ngờ chuyển qua phim hình sự. Cảnh sát còng tay Bạch Tiêu, dẫn hắn đi giữa hai hàng khách mời đang lầy dễ ảm liên tục. Không ai lên tiếng cứu hắn. Ngay sau đó, Bạch Tử Hạo được tuyên bố khôi phục thân phận thiếu gia thật. Cậu chuẩn bị bước lên sân khấu để nói một câu quan trọng. Thì cửa khu vực khách quý mở ra như tiểu thuyết náo tàn bật chương mới. Bạch lao ra bước ra, 6 cô chị gái theo sau, khí thế lồng lộn như sâu diễn thời trang mùa đông. Lao ra được bàn, dừng lại. Các người làm mất mặt Bạch ra. Ông giận đến mức mặt đỏ bừng, lửa phun ra mắt. 6 cô chị gái vội đứng thành đội hình, chỉ trích vang dội theo thứ tự, chị cả, nó sạch nhưng vẫn là người nhà. Chị hai, con em, mới về mấy hôm đã theo phe ngoài. Chị ba, tôi đã bảo đừng nhận nó về. Chị bốn, nhìn mặt nó lạnh như cá đông đá, ai thương cho nổi. Chị năm quay sang Ngưng Băng, vừa em chọn phe phản nghịch à. Chị sáu lật đề, vừa mà váy chị năm nhìn không hợp cảnh thật. Không khí hỗn loạn như phòng chặt 500 người cùng người ý ổn. Hạo liếc qua từng khuôn mặt quen thuộc mà xa lạ, ánh mắt lạnh buốt đến mức như thể có thể khiến ly rượu trên bàn đông lại. Rồi cậu bật câu đầu tiên, không vòng vo, không nể nang, cái gì đây? Một thằng trà xanh giặt mùi và một đám náo nho họp hội đồng. Cả sảnh cứng đờ. Hạo nhếch môi, giọng mỉa mai sâu đến mức có thể xuyên thủng mặt bàn đá cẩm thạch. Ai quy kinh doanh thì cao. Đúng, cao tới mức cả thành phố phải kính nể. Nhưng quy sinh hoạt e cửa gia đình. Nào để ở đâu? Gửi kho, hay vứt vào máy nghiền? Vài vị khách lén quay lén nhìn nhau, mặt tái lại. Mấy chị gái khoác váy lộng lây trợn mắt, miệng mở mà không nói được câu nào. Hạo chưa dừng. Cậu giơ tay, chỉ thẳng vào Bạch lao ra trước, rồi lia qua từng cô chị gái, giọng sắc lẹm, các người tự nhận là danh môn vọng tộc. Khoe mình quyền lực, trí tuệ, có tầm nhìn cậu dừng lại một nhịp ngắn, rồi bùng câu châm biếm như dao cắt đá, vậy mà phân biệt thật giả không xong. Một thằng giả mạo đến trình độ như vậy mà còn được nâng như trứng. Trong khi thiếu gia thật đứng ngay trước mặt thì nhìn như người dưng nước lã. Bạch Lao gia đỏ mặt. Một chị gái định lên tiếng thì Hạo quét ánh mắt sang, giọng lạnh băng, đừng mở miệng. Mỗi lần chị nói chuyện, tôi thấy tế bào não mình tuyệt chủng thêm một ít. Cả sảnh im phát. Một vị khách lỡ uống rượu suýt sặc đến mức lắc cả cái ly. Hạo tiếp tục, giọng ngày càng sắc, nói tôi phản bội máu mủ. Xin lỗi, máu mủ là từ hai phía, không phải chỉ từ người bị gọi là con. Từ lúc tôi bước vào căn nhà này, thứ tôi nhận được là gì? Khinh bỉ, nghi ngờ, ánh mắt soi mói. Và trí tuệ à không, gọi là thảm họa tư duy. Cậu hất cằm về phía nhóm chị gái. Chị cả, chị hai, chị ba, chị bốn, chị năm, chị sáu. Từng người một đều tự cho mình thông minh, đều nói bản thân nhìn người tinh. Nhưng nhìn thằng giả kia một cái là tan chảy, nghe nó nói vài câu là tin như uống thuốc mê. Một chị gái run run, mày mày hốn. Hạ bật cười khô khốc, âm thanh sắc như đập thẳng vào lòng tự trọng của họ. Hốn, tôi hốn từ khi nào? Nếu tôi hôn thì tại sao trí tuệ tự nhận là thiên tài của nhà này không đập lại được một câu cho ra hồn? Cậu tiến lên nửa bước, không khí trong sảnh như đã quấn lại. Tôi là người của Bạch gia ngay từ đầu, còn các người, cậu nhìn từng người một, ánh mắt bén đến giận người. Chỉ giỏi đu bám, giỏi mơ mộng quyền lực, giỏi sống trong ảo giác quý tộc, danh tiếng là của tổ tiên tích lại, còn các người chỉ tiêu xài và làm mỡ. Khách mời siết chặt tay, sắc mặt trắng bệnh. Thanh Tuyết đứng bên cạnh Hùng, một tay ôm chán, một tay vỗ nhẹ vào vai Hùng thì thầm, cháy thật rồi chủ nhân ơi, cháy rủi luôn rồi. Hạo vẫn chưa dừng, cậu thẳng lưng, giọng trầm như tiếng trung đồng. Các người nói tôi làm mất mặt nhà họ Bạch, cậu chỉ vào hộp điều khiển chỉnh chiếu nơi Ngưng Băng đang đứng. Mất mặt à? Không, chính các người tự xé mặt mình ra, rồi đưa cho người khác làm thành trò cười. Cậu hạ tay xuống, gàn từng chữ, tự ảo tưởng mình là giới thượng lưu. Vậy thì để tôi nói rõ, thượng lưu thật không hành xử như mấy nhân vật phụ trong chuyện náo tàn. Không khí trong sảnh dồn lại, căng đến mức vài người phải nuốt nước bọt. Hạo xoay người, nhìn thẳng vào cha mình, mắt không chút cảm xúc, và ông gọi tôi là con. Ông biết gì về tôi? Từ ngày đón tôi về, ông đã hỏi tôi được câu nào chưa? Hay chỉ nhìn mặt tôi rồi so sánh với thằng giả kia? Một vị khách thì thầm, thằng nhóc này độc miệng ghê thật. Một khách khác đáp nhỏ, độc miệng nhưng nói đúng hết mới đau. Hạo nhếch môi lần cuối, giọng lạnh như bản án, tôi đứng đây hôm nay không phải vì cần sự công nhận của các người, mà để cho tất cả mọi người biết, nếu nhà họ Bạch muốn giữ danh tiếng, thì thứ đầu tiên cần dọn dẹp là đống tư duy lỗi thời và ngu xuẩn đang đứng trước mặt tôi. Cậu khoanh tay, lùi lại một bước, nực cười. Thật sự rất nực cười. Cả đại sảnh im lặng tuyệt đối. Không một ai dám nói, dám lúc đích. Đúng kiểu bị chửi xong mà không phản biện được tiếng nào. Một vị khách lịch dễ ảm run giọng, anh ơi, clip này chắc lên top trẻ đỉnh luôn. Hùng và Thanh Tuyết ông chán. Hùng thi thầm, não bọn này dùng Google Map còn không tìm được lý lẽ đâu. Thanh Tuyết đồng tình, tôi bắt đầu thấy Bạch Tiêu còn có chút giá trị làm máy hút bụi. Ngưng Băng bước lên, dáng như nữ hoàng phán quyết. Chiếu tiếp đi. Sơ lại mới hiện ra, chuyển khoản nhẹ chặt tay. Email đe dọa. Bản ghi âm nói xấu cha. Tất cả như phóng đại lỗi ngu lên mức đồ họa 4K. Các trưởng lão thương giới đứng phát lên, nhà họ Bạch cần cải tổ. Bạch Tử Hạo tạm thời thay mặt phát ngôn. Chị gái im. Bạch Lao ra run, gật gù trong tay đắng. Ngay sau đó MC hốt hoảng vì ông suýt lăn ra ngất. Hùng và Thanh Tuyết lặng lẽ rời khỏi sảnh. Ánh mắt khách mời nhìn họ như nhìn hai vị thần vừa hặc sạch dữ liệu số phận nhà Bạch. Thanh Tuyết liếc Hùng, nụ cười nguy hiểm, đi ăn mừng không? Tôi bao. Nhưng đừng gọi trà sữa. Tôi sợ từ trà xanh rồi. Hùng bật cười, ừ đi ăn lẩu cay, sẽ bị trà xanh ra khỏi não luôn. Cả hai rời đi. Ngưng Băng cũng bước lại phía Tử Hạo, mắt ánh lên tia sắc lạnh quen thuộc. Cuối cùng cũng có người chửi đúng chỗ. Mà sao không thấy Liệu Như Yên với Y Y Đằng Thành nhỉ? Tử Hạo nhếch môi, mắt vẫn lạnh như lưỡi dao. Bữa tiệc kết thúc, nhưng trận chiến chỉ mới bắt đầu. Còn tiếp chương 17, bị cản đường và thiên mệnh thể hiện chương 17, bị cản đường và thiên mệnh thể hiện buổi đêm ở Ma Đô có một vẻ đẹp rất riêng. Ánh đèn đường vàng ấm rơi xuống như những đốm sáng lơ lửng trôi trong không khí. Gió nhẹ từ đại lộ thổi qua, mang theo mùi thức ăn khuya của những hàng quán mở mượn. Hơi nóng của ngày đã tan hết, chỉ còn lại không gian vừa đủ thanh mát khiến người ta muốn thong thả dạo bước, hoặc ít nhất là ung dung tận hưởng cảm giác mình đang sống trong một thành phố xa hoa nhưng vẫn ẩn chứa biết bao câu chuyện bí mật. Từ cửa một nhà hàng Nhật sang trọng, nơi từng chiếc ghế gỗ đều mang hơi thở cổ điển và từng dĩa xạ xì mỹ được trình bày như tác phẩm nghệ thuật, ba người bước ra. Cả ba đều như vừa rời khỏi một buổi diễn hoành tráng nào đó, thần thái nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa dấu vết của một trận chiến không lời. Đỗ Phi Hùng nới lỏng cổ áo sơ mi bên trong áo vest đen, cố tình để hở nút thứ ba như thể tuyên bố với thế giới rằng mình không hề ngại làm tâm điểm mọi ánh nhìn. Ánh đèn đường dọi xuống gương mặt anh, tạo nên cảm giác vừa nghiêm nghị vừa nghịch ngợm. Phó Thanh Tuyết bước bên cạnh, mái tóc trắng dài buộc cao một phần đung đưa theo từng nhịp chân. Cô mặc chiếc váy đen ôm sát, đi giày cao, ánh mắt sắc lạnh nhưng lại ngậm một viên kẹo mút đỏ tươi khiến cả khí chất ma mị lẫn sự tinh quái hòa trộn đầy thú vị. Bạch Tử Hạo đi phía bên phải, khoác áo da tối màu, đôi mắt đỏ ánh lên vẻ cảnh giác thường trực, nhưng nếu nhìn kỹ vẫn thấy một chút mệt mỏi do trận chiến trong ngõ hẹp vài ngày trước để lại. Cả ba không nói gì trong những giây đầu tiên, như đang tận hưởng sự yên bình hiếm hoi của đêm dài thành thị. Nhưng rồi, như thường lệ, phiền phức chẳng bao giờ để họ yên. Một âm thanh chói tai vang lên. Rẹt. Âm điệu sắc lạnh của lốp xe bị giảm mạnh xuống mặt đường đột ngột phá toang sự tĩnh lặng. Ba chiếc xe màu đen bóng lao ra từ góc phố, đèn pha sáng rực, chợt đến và ép sát đường như những con thú săn mồi đánh hơi được mục tiêu. Cả con phố bị chặn lại chỉ trong vài giây. Hùng nhắm mắt, anh chậm rãi quay đầu, nhìn ba chiếc xe chắn ngang như đang xem một hoạt cảnh nhàm chán trong một bộ phim rẻ tiền. Ồ, lại có người muốn diễn trò trước mặt tôi sao? Hùng lẩm bẩm. Thanh Tuyết, em nghĩ đây là ai? cô nàng vẫn nhìn vào điện thoại, ánh sáng màn hình phản chiếu trong mắt đỏ. Ngón tay cô lướt nhẹ nhàng, như đang chơi một trò chiến thuật quen thuộc. Cũng không phải cướp, cũng không phải người tốt. Có lẽ là món quà từ ai đó thích tự gây rắc rối để rồi sau đó lại chạy về khóc với mẹ. Giọng Thanh Tuyết đều nhưng lại khiến người khác lạnh sống lưng. Bạch Tử Hạo khẽ xoay cổ, những âm thanh rắc rắc của khớp vang lên nghe như tiếng tuyên bố sẵn sàng lên chiến. Hùng định mở lời thì trước mặt anh xuất hiện giao diện mờ ảo quen thuộc. Hệ thống của anh bật lên như một chiếc bóng dai dẳng không chịu tan. Chúc mừng đại ca. Do làm Bạch Tiêu tụt khí vận 50%, ngài nhận được 200 điểm thể lực. Gương mặt Hùng tối lại. Mày chưa biến mất à? Anh nói mà không thèm nhìn màn hình. Tưởng mày bỏ đi rồi chứ? Hệ thống run lập cập. Tôi xin lỗi vì vẫn tồn tại. Tôi đã thử thoát rồi nhưng bị khóa bởi thứ gì đó. Tôi cam đoan không làm phiền nữa. Ừ, vậy phiền mày tồn tại ít thôi. Hùng phẩy tay. Rõ, đại ca. Tôi thoát đây. Giao diện biến mất như bong bóng bị châm kim. Hùng chống tay lên mép cửa xe rồi sờ đang đỗ gần đó, nói với Tô Nguyệt là tài xế và thư ký của đoàn. Cho xe vào hẻm nhỏ. Đêm nay có vẻ có vài kẻ muốn học lại cách đứng sao cho không bị gió thổi ngã. Xe chậm rãi lướt vào một con hẻm hẹp. Hai bên tường loang lổ những bảng hiệu cũ và những chiếc đèn bóng hư hại. Không khí ẩm thấp tràn xuống khiến người khác dễ tưởng bản thân đang bước vào một bản đồ đấu trường nào đó. Ba chiếc xe đen theo sau, chặn kín đường. Khoảng hẻm trở thành một sân đấu bị phong tỏa hoàn toàn. Cửa xe đối phương bật mở. Từng người một bước xuống. Hơn 10 tên đàn ông mặc áo đen ôm sát, tay cầm gậy sắt sáng loáng, mặt mũi hùng hổ. Mùi bia rẻ, thuốc lá và mắm tôm phảng phất trong không khí khiến cảnh tượng càng thêm tạp nham. Tên cầm đầu là một gã đầu trọc có hình xăm con rồng quấn quanh gáy. Hắn gõ gậy sắt xuống đường, âm thanh vang lên như tiếng chuông báo hiệu cuộc đánh nhau sắp diễn ra. Thằng nhóc kia, hắn chỉ thẳng vào Hùng. Xuống đây. Hắn hất cằm. Tiểu thư của bọn tao bảo mày dám đánh người của cô ta, hôm nay mày phải trả giá. Thanh Tuyết ngước mắt, không rời màn hình. Ồ, lại cái đứa náo tàn đó. Cô chống cằm. Lần này chắc nó mép với ai cao hơn rồi. Thật buồn cười. Hùng thở dài như bị gọi dậy lúc đang ngủ ngon. Không cần làm gì cả. Người của ta tới rồi. Đúng lúc đó, mặt đất rung lên nhẹ. Từ trên nóc tòa nhà cao tầng bên cạnh, một bóng người đáp xuống. Hơi gió cuốn tung bụi. Một bóng áo đen đứng thẳng giữa con hẻm. Diệp Thần xuất hiện. Ánh mắt anh sắp đến mức tưởng như có thể cắt không khí. Áo khoác đen tung nhẹ theo gió, tạo cảm giác như anh hoàn toàn không thuộc về thế giới bình thường này. Chỉ có bấy nhiêu mà cũng dám cản đường. Giọng Diệp Thần trầm, lạnh, không hề có cảm xúc nữa. Lũ côn đồ cười hô hố như vừa nghe chuyện cười trong quán nhậu. Ê, thêm một thằng cuộn đỡ lệ nước kia. Hôm nay vui thật. Hùng vẫy tay như gọi bồi bàn. Diệp Thần, dọn dẹp. Làm đẹp vào. Lương tháng này thưởng gấp đôi. Rõ. Anh chắp tay thành một động tác vừa lịch sự vừa lạnh lẽo. Lũ côn đồ tản ra, bao vây thành vòng cung. Những bóng gậy sắt phản lại ánh đèn xe như sắp bắt đầu một buổi diễn tập kỹ nguy hiểm. Tên đầu chọc gầm lên. Túi bay. Xông. Kẻ đầu tiên lao lên như tên bắn. Nhưng Diệp Thần không núp đích. Trong tích tắc, đầu gối anh tung lên. Bụp. Âm thanh gọn như đồng dấu. Tên kia xoay hai vòng rồi rơi xuống đất bất tỉnh. Một. Hai tên khác lao tới từ hai bên. Diệp Thần cúi nhẹ người. Một tay chém vào cổ bên trái. Tay kia chọc mạnh vào hõm cổ bên phải. Hai tên đổ xuống như hai cái bào chứa gạo ướt. Ba. Một kẻ khác rút dao từ lưng quần, lén áp sát. Hắn tưởng mình nhanh, nhưng dao chưa kịp tiếp xúc, cổ tay hắn đã bị bẻ gập. Hắn hét lên, rồi một cú đá xoay chúng cầm làm hắn bay xa. Bốn, năm tên còn lại cùng lao lên, miệng hét như thú hoang nhưng cơ thể lại như những con rối bù về. Diệp Thần nhảy lên, xoay người rồi đạp mạnh xuống đường. Mặt đường nước nhẹ, đùi tung lên. Năm tên bị thổi bay theo năm hướng, đập vào tường, vào nhau, vào thùng rác, rên la như một dàn đồng ca thất bại. Chín, hai tên còn lại sợ đến mức mắt trắng dã. Một tên đẩy kính lên, lắp bắp, mày biết tao là ai không? Diệp Thần nhìn hắn như nhìn cục đá bên đường. Không cần biết. Một cú đấm thẳng. Tên đó bật ngược vào cửa xe, ngất ngay. Tên cuối run bần bật, gậy sắt rơi khỏi tay. Tôi chỉ là lái xe phụ thôi. Tôi vô tội. Tôi thề luôn. Diệp Thần thở dài. Ta cũng từng có thời làm tài xế. Nhưng lái xe cũng có nhiều loại. Loại đánh nhau với cả hành tinh là ta. Còn ngươi thì chắc chỉ dám tranh giành chỗ đậu xe. Quỳ xuống. Đừng để ta phải bật tay. Tên kia lập tức sụp xuống như đang lạy tổ tiên. Khi Diệp Thần quay lại, cả con hẻm trở nên tĩnh lặng một cách khó tin. Hùng vỗ tay chậm rãi. Biểu diễn tốt đấy. Có tố chất gia nhập đội nghệ thuật. Thanh Tuyết ngẩng lên, chớp mắt lười biếng. Dọn gọn và đừng bắn máu tùm lum. Tôi đang chơi dở. Diệp Thần cúi nhẹ. Mọi việc đã xong. Nhưng bất ngờ, tên đầu chọc vẫn còn chưa chịu khuất phục. Hắn lồm cồm bò dậy, gõ gậy xuống đất như cố chống lại số phận. Mày, nếu giỏi thì đừng trốn sau lưng người khác. Ra đây solo. Đàn ông phải công bằng. Hùng cười nhạt. Nếu ta bước ra, ngươi chỉ còn đúng cái này thôi. Được chưa? Tên kia gào lên. Nói nhiều. Có dám không? Hùng núi bay, cởi áo khoác đặt lên mũi xe, xoay cổ. Không khí trở nên nặng lại. Anh bước lên, giọng lười biếng. Rồi. Lại đánh nhau. Hôm nay ta chưa ăn trắng miệng. Đấm ngươi cho đỡ ngứa tay cũng được. Tên đầu chọc gầm lên rồi lao tới như châu rừng. Gậy sắt vung xuống với lực đủ khiến người bình thường choáng váng. Nhưng gậy chưa chạm, Hùng đã biến mất khỏi tầm nhìn hắn. Ở đâu rồi hắn chưa kịp xoay đầu. Bụp. Một cú đấm vào bụng với lực mạnh đến mức khiến bụi đường bay lên thành vòng. Tên kia bị hất ngược 3 mét, miệng phun ra thứ gì đó không rõ là nước hay thức ăn chưa tiêu. hung tún cổ áo hắn, nhấc lên dễ dàng như nâng một túi rác. Ngươi tưởng đang quay trò lố gì ở chợ đêm sao? Gã hét lên. Nhưng Hùng không cho hắn cơ hội. Anh vặn mạnh vai hắn ra sau. Rắc. Khớp vai lệch hẳn sang hướng ngược lại. Thanh Tuyết nhìn sang, giọng nhàn nhạt. Nhanh vậy. Tôi còn chưa kịp bấm nút quay màn hình. Bạch Tử Hạo xem cảnh này như xem triển lãm. Cú đấm đó cũng không tệ. Khá giống võ sư thượng thừa. Tên đầu chọc lăn lộn, thều thào. Tao còn chiêu cuối Hùng quanh tay. Chiêu gì? Gọi trợ thủ à hay gọi mẹ ngươi? Rồi anh cười lớn. Nghe cho rõ. Cột vỏ của ta có 5 món. Đấm. Bóp. Bẻ. Đá. Phang. Chiêu cuối của ngươi chịu nổi 5 món đó không? Tên kia run đến mức mặt trắng bệnh. Tiểu thư của tao sẽ không tha cho mày. Hùng đá nhẹ một cái vào mũi hắn. Tiểu thư đó á, để sau đi. Còn bây giờ thì... Anh xoay người, tung cú đá cuối cùng. Bụp. Tên đầu chọc bật ngựa, bất tỉnh. Diệp Thần chắc tay. Thiếu gia, anh có thể đứng đầu bảng nhân vật bí ẩn rồi. Hùng đúng vai. Ta là nhân vật không nằm trong kịch bản. Thế là đủ. 10 phút sau, đèn xanh đỏ của xe cảnh sát quét qua hẻm. Một sĩ quan bước xuống, mặt đầy bất lực. Cậu Đỗ. Lại nữa sao? Gần đây cậu bắt nhiều hơn cảnh sát luôn rồi. Hùng chỉ vào đám người đang nằm la liệt. Họ ngăn đường chúng tôi. Tôi, vợ tương lai và bạn đồng hành chỉ đang đi ăn bể. Thanh Tuyết lướt sang. Anh nói ai là vợ tương lai? Ờ cô. Được. Hùng cười tủm tỉm. Thanh Tuyết xoay người. Đi thôi. Hùng hô to. Rồi. Đi chơi tiếp. Còn tiếp chương 18, lật mặt liếm cầu y đi ở đằng thành đạp máy may chương 18, lật mặt liếm cầu y đi ở đằng thành đạp máy may sau trận chiến trong ngõ hẻm đêm qua, nơi đám đàn em mù quáng của y đi ở đằng thành bị Hùng, Thanh Tuyết và Bạch Tử Hạo cho an hành tới mức nghi ngờ ý nghĩa cuộc đời, cả ba rút về dinh thự Đô Gia. Nơi ấy không chỉ đơn thuần là nhà, mà là pháo đài phòng thủ bậc nhất tại Ma Đô, được đồn là chỉ cần bước qua cổng sẽ tự động thoát khỏi mọi kịch bản cầu huyết. Tử Hạo, sau khi thoát cảnh bị 6 chị gái nhà họ Bạch mài dao đợi sẵn để truy lùng thằng em trai bất hiếu, lập tức được Hùng kéo vào dinh thự trú tạm. Bốn phía là tường bê tông dày 3 mét, mỗi mét gắn một lớp thép hợp kim, trên đó gắn camera quay từ 14 góc độ, phát lịt dễ ám nội bộ suốt ngày. Ánh đèn pha lê rọi xuống nội thất rất vàng khiến cả không gian sáng trưng, như thể một con rồng tại phiệt đang nằm ngủ giữa lòng thành phố. Buổi sáng tại Ma Đô luôn mang vẻ bề bại của đô thị giàu có, và hôm nay cũng vậy. Khi mặt trời mới ló dạng, Hùng đã nằm dài trên chiếc ghế da nhập khẩu từ vùng xa xỉ nào đó, tay cầm ly trà sữa trân châu sái giờ lớn, ngón tay gõ nhịp lên thành ly như đang đánh nhịp cho cả dinh thự. Anh ung dung gọi, quản gia Tần. Vào đây, ta có việc giao. Cánh cửa gỗ cụ nặng nề mở ra. Một bóng dáng thanh mảnh, mang khí chất lạnh lẽo bước vào. Tần Mặc xuất hiện như dòng khí lạnh quét qua căn phòng. Làn tóc đen dài mượt, khuôn mặt sắc sảo dễ gây nhầm lẫn. Đã vậy còn thêm phong thái trầm ổn khiến người nhìn càng lúng túng. Bạch Tử Hạo đứng trong góc, vừa ngẩng lên nhìn liền giật mình đến mức suýt làm rơi ly sữa. Cậu thốt ra theo bản năng, chị là. Hùng không để cậu kịp hoàn câu. Một chiếc gối bay như tia chớp thẳng vào đầu Tử Hạo. Hùng nhíu mày, giọng giòn tan, không phải chị, là anh. Đừng tự tay tạo nghiệp. Tần Mặc gạt nhẹ gọng kính kim loại, hoàn toàn không để ý đến màn đối thoại kỳ lạ. Anh đặt tập hồ sơ dạy như một cuốn nghiên giám lên bàn Hùng. Giọng anh vẫn đều đặn như máy đọc tin tức, thiếu gia, theo yêu cầu, tôi đã xác định vị trí của Y Lì ở Đằng Thành. Hắn hiện ở trụ sở tập đoàn Liễu Thị, hỗ trợ Liễu Như Yên xử lý khủng hoảng vì Đô Gia rút vốn. Anh tiếp tục lấy ra một phong bì đỏ đóng dấu cảnh sát Ma Đô. Trên mép phong bì còn lóe lên ánh ký hiệu quyền lực của chính quyền. Giấy phép sử dụng súng tạm thời đã được cảnh sát trưởng phê duyệt. Hùng ngửa đầu, khóe môi cong lên, ánh mắt sáng như mở dương đổ cam trong đêm. Càng lúc càng thú vị. Khi mặt trời vừa lên đến mép cửa, Diệp Thần đã chờ sẵn ở cổng, áo vest đen ôm người tạo dáng nghiêm nghị. Tờ thẻ nhân viên giả được kẹp trước ngực, trông như đặc vụ bước ra từ phim hành động. Anh đứng thẳng, nhận mệnh lệnh từ Hùng. Hùng hấp một ngụm trà sữa, đôi mắt sắc lại. Diệp Thần, vào công ty Liễu Như Yên bằng danh nghĩa nhân viên điều tra tài chính, gom dữ liệu tài chính và nhân sự. Ý Lìa Đằng Thành đang ở đó, cứ làm nhanh và sạch. Rõ. Cho hỏi xử lý theo phong cách nào? Hùng nhấc cằm, giọng đầy tự tin, phong cách anh hùng đô thị dọn dẹp chuyện náo tàn. Cứ bưng sạch. Diệp Thần khẽ cúi đầu, rồi biến mất giữa ánh sáng buổi sáng như một cái bóng trượt đi không tiếng động. Chưa hết một giờ, điện thoại Hùng rung. Tin nhắn nhẹ chặt từ Diệp Thần được gửi về. Bên dưới là một file ghi âm. Hùng bật file. Một chuỗi âm thanh đáng ra không nên xuất hiện trong giờ hành chính lọt vào thải cả phòng. Từng tiếng thở gấp, tiếng rên, tiếng va vào bàn làm việc nhỏ đến mức khiến người nghe ngược hay. Thanh Tuyết đang ngồi cạnh Hùng lập tức nhăn mặt như vừa thấy vết bẩn trên máy trắng. Đúng là cặp đôi làm lỗi hệ thống. Có cần gửi file này cho dư luận đi kiểm chứng không? Hùng đặt điện thoại xuống, lắc đầu, thở dài. Thế giới này đúng là khít với thể loại náo tàn. Bên cạnh, Bạch Ngưng Băng đang ngồi trước laptop trong phòng họp bí mật. Cô khoanh chân, tay cầm ly cà phê đen, đôi mắt lạnh lùng nhưng ánh lên tia tinh quái. Mái tóc trắng sáng buộc thấp, vài sợi rơi trên mặt, tạo vẻ đẹp mát lạnh và mơ màng. Ngón tay cô lướt trên bàn phím nhanh đến mức như đang chơi đàn. Hệ thống nội bộ tập đoàn Liễu thị hiện trên màn hình. Từ các tệp tài liệu tối mật cho đến nhật ký nhân sự, tất cả dần bị hực mở như trái cây và vỏ. Tôi đã lấy được dữ liệu của Liễu Như Yên. Ngưng Băng nói. Xem xong mới hiểu tại sao công ty này thối nát. Cô đẩy laptop sang trước mặt Thanh Tuyết và Hùng, giọng dịu nhưng sắc hơn lưỡi dao. Y Lìa Đằng Thành dùng danh nghĩa công ty để lừa đảo, chuyển hơn 400 triệu tệ ra nước ngoài, trốn thuế, rửa tiền qua một chuỗi công ty vỏ, buôn lậu đá quý và dính vài vụ án liên quan hắc đạo. Hùng vừa nghe vừa nhướng mày. Cậu ta định lên chức thần bài trong tù hạ. Thanh Tuyết lật qua vài trang dữ liệu, đôi mắt đỏ khẽ nhíu lại rồi bật cười lạnh. hắn có đủ tố chất để trở thành gương mặt đại diện cho khu giam giữ. Hung Liên gọi thẳng cục trưởng Vương. Người đứng đầu lực lượng công an kinh tế Ma Đô bình thường nghiêm khắc là thế, nhưng khi nhận cuộc gọi của Hung Liên có âm điệu khó tả. "Chào bác Vương, cháu có danh sách tội phạm mới cho bác." Chỉ hơi dài hơn sổ hộ khẩu chút. Cục trưởng Vương phun cả ngụm cà phê ra bàn. "Cậu nói thật." Hung gửi toàn bộ bằng chứng. Giọng anh bình tĩnh như đọc hóa đơn mua trà sữa. "Tất cả đều là thông tin thật. Video, âm thanh, chứng tử, thậm chí cả GPS." Cục trưởng Vương gào lên, "Được rồi, tập hợp đội đặc nhiệm, tấn công ngay." Không khí khẩn trương lan ra khắp sở cảnh sát, và chỉ trong thời gian ngắn, một đội đặc nhiệm đã lên xe hướng tới tập đoàn Liêu Thị. Tầng 48 của tòa tháp Liêu Thị sáng rực bởi ánh vàng. Phòng họp rộng lớn, rộng đến mức bước 30 bước vẫn chưa đến bàn chính. Ánh đèn pha lê treo từ trần cao chiếu xuống dàn cổ đông đang ngồi thành hàng. Không ai biết rằng cuộc họp hôm nay sẽ trở thành bản tin nóng trên hệ thống công an. Y Lìa Đằng Thành đứng trước màn hình lớn, giọng khàn đặc theo phong cách tổng tài. Hắn hùng hồn tuyên bố các mối đầu tư từ Hàn Quốc và Dubai như thể vừa trải qua một đêm đàm phán cùng các ông trùm tài chính. Liễu Như Yên ngồi bên cạnh, tay vuốt tóc nhẹ, đôi mắt long lanh như thể tin tưởng tuyệt đối vào từng câu hắn nói. Thành ca sẽ đưa công ty thoát khỏi khó khăn. Giọng cô mềm như bún. Ngay khoảnh khắc đó, cánh cửa phòng họp bật tung, vang lên âm thanh như tiếng nổ. Mọi người giật mình đứng dậy. Một đội cảnh sát đặc nhiệm trang bị đầy đủ bước vào, mỗi người đều giữ thái độ nghiêm nghị. Cục trưởng Vương đi đầu, biểu cảm sắc như lao. Ông Dương lệnh bắt lên cao, giọng nghiêm, "Y Lìa Đằng Thành, anh bị bắt vì các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trốn thuế, rửa tiền, cấu kết hắc đạo và liên quan đến một vụ tử vong đáng ngờ. Chúng tôi có đầy đủ bằng chứng. Mời hợp tác." Cả phòng họp bật lên tiếng hét. "Không thể nào. Con trẻ như vậy mà phạm nhiều tội thế sao?" Liễu Như Yên gần như mất thăng bằng. "Không, các người vu khống. Anh Thành bị hãm hại. Đây là âm mưu của Đô gia." Câu nói chưa dứt, hai cảnh sát đã tiến lên quàng tay Y Lìa Đằng Thành. Hắn lắp bắp, mặt trắng bệch. "Tôi bị gài bẫy. Tôi chỉ giúp công ty Bạch Ngưng Băng bước vào từ phía cửa." Cô tay kẹp laptop, đôi mắt xanh dương nhìn hắn như nhìn một món đồ chơi hỏng. "Tôi đã khôi phục toàn bộ dữ liệu mà anh xóa. Cả file ghi âm giữa anh và mẹ anh là Mai Thu Quý nữa. Anh muốn tôi mở không?" Liễu Như Yên run rẩy, giọng yếu như hơi thở. Tôi không biết gì cả." Nữ cảnh sát bước tới, ánh mắt kiên định. "Cô cần về đồn hỗ trợ điều tra. Việc cô mang thai không miễn trách nhiệm trước pháp luật." Y Lìa Đằng Thành giống lên, giọng thảm như điện thoại sắp hết pin. "Tôi là thiên mệnh, không thể vào tù một cú đánh gọn gàng vào sau cổ khiến hắn ngã quỵ." Phòng họp lập tức rơi vào im lặng chết chóc. Sau khi công ty bị niêm phong, cục trưởng Vương quay sang nhìn Hùng đang đứng dựa cửa. Ánh mắt Hùng như vừa hoàn thành một nhiệm vụ trong đêm. "Cảm ơn bác Vương, cháu chỉ góp chút gạch xây nhà tù cho thiên mệnh thôi." Sau khi cảnh sát rời đi, cả phòng VIP dinh thự trở nên yên tĩnh. Hùng cầm ly trà sữa nhấp một hơi dài. Thanh Tuyết ngồi cạnh cuộn điện thoại, ánh mắt đầy hứng thú. Nữ chính Ngôn Tình và bạn trai cặn bã cùng vào tù. Một sáng nhẹ nhàng, Bạch Tử Hạo đứng cạnh cửa, mái tóc rũ xuống trán, thở phào như vừa chút được nỗi lo nặng. "Lần đầu tiên tôi thấy chính quyền hành động nhanh như phim." Ngay lúc đó, hệ thống vang lên. Một giao diện sáng loáng hiện trước mặt Hùng. "Chúc mừng đại ca, ngài đã đánh bại một thiên mệnh chi tử. Nhận 1000 điểm ký vận, 300 điểm hảo cảm nhân vật và kỹ năng nói đâu chúng đó. Kỹ năng này cho phép dự đoán chính xác sự kiện gần xảy ra." Hùng bật tiếng cười, lắc nhẹ ly trà sữa trong tay. "Cho vui thôi chứ ta có dùng đâu." Trong căn phòng sáng loáng của dinh thự Đô gia, giọng anh vang lên nhẹ nhàng mà đầy sự trêu chọc. "Cầu huyết lúc nào cũng dễ bỡ. Còn tiếp chương 19, xử lý hắc đạo và cái kết của Như Yên đại đế. Chương 19, xử lý hắc đạo và cái kết của Như Yên đại đế." Sau vụ Y Lìa Đằng Thành bị quòng tay kéo ra khỏi tập đoàn Liêu Thị trong tiếng hét thất thanh còn hơn cả phim truyền hình dài tập, cả Ma Đô xôn xao như có bão. Nhưng trong biệt thự Đô gia, mọi thứ lại trái ngược hoàn toàn. Không có tiếng bàn tán, không có nỗi lo, không có áp lực. Chỉ có ba con người đang ngồi bắt chân trên sofa như vừa thắng giải vô địch đời sống. Biệt thự rực lên dưới ánh đèn pha lê. Vách tường cao 3 mét, ngoài sân còn có mấy con robot bảo vệ đang đi tuần đều bước. Nội thất dát vàng phản chiếu ánh sáng khiến căn phòng toát lên cảm giác như cả gia tộc sở hữu nửa thành phố. Bố Ba Hùng, Thanh Tuyết và Bạch Tử Hạo ngồi trước TV màn hình cực lớn, tay cầm game, mà ai cũng mang khí chất của người vừa quét sạch một thế lực hắc đạo và giờ đang thư giãn để nạp năng lượng. Hùng mặc hủ tỷ rộng thùng thình, chân đặt lên bàn trà, tay bấm nút game như đang điều khiển vận mệnh tiên mệnh. Anh chọn tướng chiến binh, cầm búa, giọng nhàn nhạt mà chứa đầy sự coi thường đối với toàn thể nhân loại trong thế giới này. Trí tuệ thế giới này bó tay thật. Đánh người xong chưa được 3 ngày đã tự khai cả họ hàng. Thanh Tuyết vừa ngậm kẹo mút đỏ vừa giơ ngón tay chọn nữ sát thủ. Mái tóc trắng của cô xóa nhẹ xuống vai, đôi mắt đỏ liếc sang màn hình, phản chiếu ánh sáng lung linh từ TV. Giọng cô vang lên, nhẹ như gió nhưng mặn hơn nước biển. Não tàn luôn chạy trước lo dịp vài vòng. Cứ nhìn kịch bản của bọn họ là biết. Hùng truyền tầm mắt sang Bạch Tử Hạo, người đang cầm giật sực mà biểu cảm như vừa bị lên phản bội. Anh chưa kịp hỏi gì thì Tử Hạo đã thở dài. Tôi chọn kiếm sĩ rồi. Nhưng chưa chạm vào quái rừng đã thấy đồng đội bên kia nổ cồn bạt xong hết. Hùng bật cười, âm thanh vang lên đầy chế giễu. Thôi quen dần đi. Sống ở Ma Đô mà đòi bình tĩnh thì còn lạ hơn việc Y Lìa Đằng Thành có não. Đúng lúc ấy, cửa phòng bật mở. Tân Mặc bước vào, đẩy chiếc xe chứa đầy sơ nặc và trà sữa. Anh ta vừa đi vừa toát ra khí chất lạnh lẽo như thể nhiệt độ phòng tụt xuống vài độ. Gương mặt anh ta trẻ trung, đẹp đến mức gây nhầm giới tính, vừa khiến Bạch Tử Hạo ngạc nhiên nhìn theo, vừa khiến Hùng chuẩn bị sẵn chiếc gối cho bất kỳ bình luận sai lầm nào sắp thoát ra. Trên xe của Tần Mặc không chỉ có đồ ăn mà còn có một chiếc USB nhỏ màu bạc được đặt ngay ngắn trên thay. Thiếu gia Tần Mặc nói đều như đọc thời tiết, cảnh sát gửi video ghi lại diễn biến bắt ý Lìa Đặng Thành và đồng bọn. Họ bảo nếu thiếu gia muốn xem lại thì cứ mở. Hùng cắm USB vào TV. Màn hình lập tức hiện cảnh đội đặc nhiệm đạp cửa phòng họp tại Liễu thị, tiếng la hét của các cổ đông, cảnh Liễu Như Yên ôm đầu run rẩy, và Y Lìa Đặng Thành bị kéo đi như thể vẫn chưa tiêu hóa kịp cú sốc. Thanh Tuyết miết môi nhìn đoạn cảnh sát hô lệnh bắt, vẻ mặt như thể cô đang xem video hài. Đoạn này mà tung lên mạng chắc lên tốt nhanh lắm. Cả phòng hòa vào tiếng cười, con Hùng thì vừa xem vừa nhai sở nặc như đang xem phim tài liệu về hành trình tiến hóa của loài người. Trong khi đó, tại cục công an kinh tế, không khí lại căng hơn dây đàn. Một đội điều tra viên đông như quân tiếp viện, ai cũng mắt đỏ vì thức đêm uống cà phê, ai cũng đang lật ngược cả đống tài liệu dày cuộn. Khi họ truy đến lịch sử tìm kiếm trên mạng của Y Lìa Đặng Thành, cả phòng thi thoảng lại bật cười vì mức độ ngu ngơ của hắn. Một điều tra viên ngồi sau cùng, lật hồ sơ, tay run vì kiệt sức nhưng miệng vẫn không quên bình luận. Đã có tài khoản off có rồi còn đi tìm cách giấu tiền tiếp. Trình độ này mà làm phản diện thì xúc phạm nghề phản diện quá. Đỉnh điểm là khi họ phát hiện mọi giao dịch của Yên Thị đều đi qua tài khoản Y Lìa Đặng Thành. Không chỉ giao dịch, hắn còn tự viết ghi chú chi tiết, bao gồm cả những mục như tiền bảo trì nhà kho, tiền hỗ trợ nhân sự, xử lý chứng cứ. Một điều tra viên trố mắt, giơ chiếc tắp lịt, "Đội trưởng, cậu ta còn vẽ cả sơ đồ kho hàng, đánh dấu chỗ giấu tiền mặt nữa." Đội trưởng tóc mối tiêu nhìn màn hình, lắc đầu đầy bất lực. Trong lịch sử phản chủ, tôi chưa thấy ai bán đồng đội nhanh và đầy đủ thế này. Đúng là kỳ tài. Bạch Ngưng Băng ngồi trong góc phòng, chân bắt chéo, tay gõ bàn phím nhẹ nhàng nhưng tốc độ như thể đang chơi đàn. Mái tóc bạc ánh xanh của cô đổ nhẹ xuống vai, đôi mắt xanh tập trung vào màn hình laptop. Cô đẩy vài dòng mã lên, giải mã email nội bộ và khôi phục những file mà Hắc đạo tưởng là đã xóa sạch. "Tôi đã khôi phục hệ thống rồi," Ngưng Băng nói, tay vẫn không dừng lại, "Yên Thị liên kết với ba tổ chức Hắc đạo ngoại quốc. Giao dịch mỗi tháng đều thông qua tài khoản Ilya Đăng Thành. Nếu muốn, tôi có thể mở luôn camera từ kho hàng của họ." Đội trưởng nhìn cô, ánh mắt kính nể. "Không có cô, chúng tôi còn đang mò theo đường dây này đến cuối năm mất." Ngưng Băng chỉ cười nhạt, nghiêng đầu nhìn màn hình. "Có ngại gì đâu. Mấy loại dữ liệu này dễ như gió thổi thôi." Trong khi cảnh sát tăng tốc điều tra, một lực lượng khác đang âm thầm giải ra khắp Mado. Các vệ sĩ của Đỗ gia và Phó gia hợp lực, mang theo danh sách các điểm tập trung của Yên Thị. Họ mở chiến dịch tóm gọn những tên đầu sỏ còn lại, từ những ngõ nhỏ cho đến kho hàng ngoại ô, từng nơi một đều bị phủ lưới dày. Mấy tên đàn em của Yên Thị nhìn thấy đoàn vệ sĩ chỉ kịp thốt lên một tiếng rồi lập tức bị trói gọn giao nộp. Cao trào của cuộc vây bắt chính là lúc họ tóm được Yên Tiểu Mạn. Trong buổi tiệc từ thiện sang trọng tại khách sạn lớn nhất thành phố, Yên Tiểu Mạn đứng giữa sân khấu, váy dạ hội đỏ như lửa, ánh đèn chiếu lên khiến cô ta tự tin hơn bình thường. Cô cầm micro nói về lòng nhân ái mà bản thân chưa thực hành được ngày nào. Ngay khi cô ta đang mỉm cười tạo dáng chụp ảnh, đội đặc nhiệm mở cửa tiến vào. Khách mời sững sờ quay lại, vài người theo phản xạ rút điện thoại ra quay clip. Cô ta gào lên như bị xúc phạm. "Tôi là tiểu thư Yên gia, ai cho phép các người đụng vào tôi?" Cục trưởng Vương đi đầu, giọng nghiêm như tuyên án. "Cô bị bắt vì tổ chức bắt cóc, tống tiền, rửa tiền, ba vụ giết người và hàng loạt giao dịch phi pháp khác. Đây là bằng chứng." Ngay lập tức, máy chiếu bật lên, chiếu toàn bộ video cô ta ra lệnh xử đối thủ, cùng việc thông đồng với đàn em của Y Lìa Đặng Thành. Yên Tiểu Mạn quỳ xuống ngay, chiếc kính rơi xuống sàn. Mặt cô ta trắng bệnh, môi run run. Khách mời lùi xa, không dám lại gần. Trong phòng giam của cục công an, tình cảnh Liễu Như Yên còn thẳng hơn. Cô ngồi co ro trên ghế thép, hai tay ôm đầu, tóc rối tung. Hình ảnh tiểu diễm của một nữ tổng tài biến mất hoàn toàn. Khi nữ cảnh sát đưa hồ sơ, giọng nghiêm lại lạnh, cô bị lợi dụng. Đây là ghi âm của Y Lìa Đặng Thành và mẹ hắn. Cô ta nghe xong liền run rẩy, không nhẹ. Câu nói "tôi yêu anh ấy" co lại thành một tiếng nức nở. Cuối cùng, trong tuyệt vọng, cô ta thì thào, "Tôi muốn gặp Hùng. Nếu anh ấy không đến tôi sẽ không chịu nổi." Nữ cảnh sát nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu. Cô nghĩ thiếu gia Đỗ gia rảnh để nghe chuyện tình yêu tan vỡ sao? "Tôi sẽ hỏi lại, nhưng không hứa." Tại biệt thự, Hùng đang điều khiển tướng của mình vung đũa xuống đầu quái khi Tần Mặc bước vào. "Thiếu gia anh nói đều, Liễu Như Yên muốn gặp ngài." Cô ấy nói là lời cuối. Hùng không hề ngẩng đầu khỏi màn hình. Anh ngai sờ nặc rồn rốt. "Từ chối. Tôi bận leo ra." Thanh Tuyết ngồi cạnh, mắt đỏ ánh lên tia hài hước. "Anh từ chối dứt khoát như vậy mà không sợ bị nói vô nhân đạo à?" Hùng hất nhẹ tóc mái. "Tôi nhân đạo từ lúc không tắt thêm cái nào rồi." Tiếng chuông vang lên. Hệ thống mở bảng thông báo lấp lánh. "Chúc mừng đại ca. Ngài đã xóa sổ một thế lực hắc đạo. Nhận thêm 500 điểm khí vận và 200 điểm danh vọng. Thành tựu mới mở khóa, người dọn rác Mado." Hùng đặt tay cầm xuống một chút, dựa lưng vào sofa. Cầu huyết vẫn còn. Chắc chắn vẫn có thiên mệnh chi tử đang chờ bị xử. Thanh Tuyết cười nhẹ, chọt tay vào hông Hùng. "Anh mà là phản diện thì thế giới này chết tới chục lần rồi." Hùng bật cười, nhướng mày. "Phản kịch bản, sống khỏe mạnh." Bạch Tử Hạo nằm dài ra ghế sau cùng, thở dài như vừa chấm dứt một thời kỳ đen tối. Mado đúng là thành phố không thể yên bình. Hùng vươn vai, nở nụ cười đầy tự tin. Yên bình thì còn gì vui. Còn tiếp chương 20, xin tha trong nước mắt, trung bình 5 phút cuối của mấy bộ truyện ngắn. Chương 20, xin tha trong nước mắt, trung bình 5 phút cuối của mấy bộ truyện ngắn. Phòng thẩm vấn của đồn cảnh sát trung tâm Mado luôn nổi tiếng với độ lạnh có thể làm đông cứng cả quyết tâm hoàn lương của tội phạm. Ánh đèn huỳnh quang treo trên trần chập chờn từng nhịp, như đang cố tình tạo hiệu ứng phim kinh dị giá rẻ. Bốn bức tường xám, lạnh, trơ, không một tấm poster tơ cổ vũ tinh thần, chỉ phả ra cảm giác mạnh mà nói dối tao bóc phốt liền. Chiếc bàn thép được lau bóng đến mức có thể soi thấy cả sự hối hận của người ngồi đối diện. Tấm kính chống đạn phản chiếu bóng người, khiến kẻ bị tra hỏi cảm giác như đang bị một phiên bản mặt lạnh vô cảm của chính mình nhìn chằm chằm. Trong khung cảnh đó, Liễu Như Yên ngồi co ro như chú gà con tắm mưa quá lâu. Cô từng được tung hô với hàng loạt danh xưng nghe lên đã ngứa tai như thần tiên tỷ tỷ nữ thần thanh xuân người đẹp cứu rỗi hệ mặt trời và vô số mỹ danh mà fan club có lẽ phải thức một đêm mới nghĩ ra được. Nhưng hiện tại, toàn bộ hào quang ấy đã rơi rụng sạch sẽ. Son phấn trên mặt cô lem nhem như tranh vẽ bị con nít chùi tay. Mái tóc vốn được tạo tiểu tỷ mỹ giờ rối bù, dựng lên từng cọng như dây điện bị chuột gặm. Đôi mắt đỏ ngầu, mỹ sưng, khóe mắt vằn vệt đau khổ. Môi run run, mặt tái nhợt như người vừa bị rút sạch khí vận. Cô bấu mép bàn, hai tay lạnh ngắt, tâm trí đầy hỗn loạn. Từng cơn run chạy dọc sống lưng, khiến cơ thể cô co lại như muốn biến mất. Dẫu vậy, tận sâu trong ánh mắt vẫn còn vương chút kiêu ngạo chẳng biết đào từ đâu ra, như thể cô cố níu lại hình tượng nữ chính cao cao tại thượng của những bộ truyện ngắn nao tàn mà tên phản diện trung bình hệt như chính cô đang đóng vai. Cửa mở, hai viên cảnh sát áp giải cô từ hành lang vào, vẻ mặt buồn chán như đã đi làm tăng ca 3 ngày không ngủ. Cả hai nhìn Liễu Như Yên bằng ánh mắt ổ lại tiểu này nữa hả rồi đặt cô xuống ghế bàn thẩm vấn. Cách lần nữa, giây khắc Đỗ Phi Hùng bước vào, nhiệt độ phòng giống như giảm thêm vài độ. Anh khoác chiếc áo đen đơn giản nhưng khí thế lại ngập tràn như thể cả căn phòng chỉ được xây nên để làm nền cho anh. Ánh mắt anh sắc như từng trải qua hàng trăm trận chiến với náo tàn. Cạnh anh là Phó Thanh Tuyết, váy đen ôm sát dáng người thanh mảnh mà mạnh mẽ, ánh mắt đỏ sắc lẹm như động tác bất kỳ lúc nào cũng có thể biến thành vũ khí. Chỉ cần đứng đó thôi, cô không cần mở miệng đã như đang tuyên bố, ai nói sai một chữ, tôi đạp cho nói lại. Cả hai xuất hiện, khí trường mạnh đến mức viên cảnh sát đứng góc phòng phải lén lén rút điện thoại, gõ mẹ chặt, cảnh tượng gay cấn. Đang xem live drama. Liễu Như Yên ngước lên, nhận ra ánh mắt lạnh của Hùng, liền rưng rưng nước mắt. Cô cố bật sự yếu đuối ra ngoài như diễn viên mới vào nghề cố tìm góc đẹp trước máy quay. Anh Hùng, tôi sai rồi, giọng nói nghẹn nào, đứt quãng như đang thử vai nữ chính bị ngược tâm. Cô đưa tay ôm mặt, bàn tay run lên, hít sâu lấy hơi, như thể chỉ cần làm sai động tác sẽ bị loại khỏi cuộc thi ai khổ hơn ai. Cô bật khóc kiểu ngắt đoạn, tạo âm thanh nức nở nghe rất chuyên nghiệp. Tôi không biết ý gì đằng thành lợi dụng tôi. Tôi thật sự nhớ anh. Nhớ cách anh gọi tôi là vợ yêu, cách anh dọn dắt giúp tôi, gỡ tóc rối, mua trà sữa phun tổng đỉnh dù tôi chửi anh là đồ ngốc. Phó Thanh Tuyết khẽ như người, ghé sát Thanh Hùng, hơi thở nhẹ như đang bình luận sâu thực tế. Chưa từng thấy ai nhớ người cũ mà như đọc đơn xin việc thế này. CV dài cả mét. Trong lòng Hùng, sự kiên nhẫn cả dần. Anh thề, nếu có ai lắp camera đo được độ chịu đựng của anh mỗi khi nghe Liễu Như Yên nói, chắc kim đo đã gãy 8 lần. Anh nhắm mắt, gương mặt vẫn lạnh nhưng trong đầu đã bật chế độ niệm ai. Ừ, nhưng đơn này thiếu chữ ký người bảo lãnh khỏi tù. Giọng anh vang lên như đánh thẳng vào hy vọng mong manh của cô. Liễu Như Yên hít vào, cố gắng không để cơn nớp nuốt mất lời. Cô lắp bắp, nắm chặt tay lại. Tôi chỉ bị lợi dụng Hùng quanh tay. Cử chỉ bình thản nhưng ánh mắt sắc lạnh như vẽ đường ranh cuối cùng. Lần thứ nhất, tôi tha cho cô khi cô với mẹ Y ở đằng thành đẩy nhân viên vô tội từ tầng 62 xuống. Tôi bỏ qua vì lúc đó tôi còn ngu. Trong lòng Hùng, khoảnh khắc đó như châm thêm dầu vào lửa. Anh vẫn còn nhớ ngày ấy, nguyên chủ của thân xác này ngu đến mức tin vào ba chữ vì yêu em. Nghĩ lại mà muốn ôm đầu đau đớn vì cảm giác mất IQ. Lần thứ hai, tôi tha khi bắt gặp cô và thằng bồ tình tứ ngay khi hắn phá bữa ăn của tôi. Tôi cùng lắm chỉ đập cô một phát. Lúc ấy, Hùng cảm nhận rõ bản thân mình đã từ bỏ hoàn toàn vai diễn nam phụ náo tàn. Cú đập ấy là lễ tuyên bố độc lập của anh. Giờ thì sao? Cô muốn tôi tha lần ba. Cô nghĩ đây là game gà cả, quay ba lần là chúng SS giờ hả? Cuối câu, giọng anh như lát dao rạch thẳng xuống mặt bàn. Phó Thanh Tuyết bật ra một câu, lạnh mà sắc như kim, cô là nữ chính ngược luyến à? Muốn cồn bỏ phụ phạm quay xe khóc lóc cầu xin. Đáng tiếc, biên kịch ở đây là chúng tôi. Liễu Như Yên bật khóc dữ hơn, dòng nước mắt chảy dài như muốn đổ ngập cả mặt bàn thẩm vấn. Cô gào lên, giọng bị bóp nghẹn, cố bám vào chút ký ức của quá khứ. Chẳng phải ngày xưa anh từng nói, chỉ cần tôi làm bạn gái, anh sẽ làm bất cứ điều gì vì tôi sao? Gương mặt Hùng đen kịt. Trong đầu anh hiện ngay cảnh nguyên chủ đứng giữa gió đêm, cúi đầu nói câu hứa ngốc nghếch ấy. Anh suýt tự tát mình vài cái tưởng tượng. Mẹ nó, hứa cái gì không hứa, hứa đúng câu ngu nhất đời. Anh nhắm mắt, nhỏ giọng như đang chôn vùi tội nghiệp một linh hồn. Nguyên chủ à, cho mày một phút tưởng nhớ. Chúc mày vui dưới mộ. Thanh Tuyết liếc sang, cười nửa miệng rồi quay lại nhìn cô gái trước mặt với thái độ như chuẩn bị mổ xẻ một bài phốt. Cô có thai với Y Y Đằng Thanh rồi, còn quay lại tìm Hùng làm gì? Liễu Như Yên nghẹn họng, môi run run, mắt tròn lên như vừa bị ném cả tảng đá vào đầu. Tất cả lý do bao biện đều tắc nghẽn trước cổ họng. Tâm trí cô như dây kết nối bị rối, nói không ra tiếng. Hùng thở dài. Anh gật đầu với viên cảnh sát gần đó. Làm việc đi anh, để lâu cô ta lại nghĩ đây là cắt tinh sâu tìm lại bạn trai cũ. Cho vào trại, cẩn thận kẹo cô ta tự quay phim tâm lý. Viên cảnh sát tiến lại, đọc lệnh với giọng đều đều nhưng ẩn chút cay nghiệt của người từng thấy quá nhiều giả mạo. Liễu Như Yên, cô bị bắt với tội danh đồng phạm giết người, cấu kết tổ chức tội phạm, tàng trữ tài liệu bất hợp pháp và đặc biệt là ngu ngốc có hệ thống. Anh ta hắng giọng, tiếp, chuẩn bị chuyển sang trại giam. Cơm ba bữa, gối đầu là danh vọng đã mất. Liễu Như Yên đổ gục xuống bàn, giọng nghẹn lại thành những âm thanh rời rạc. Hùng xin anh nhưng tiếng cầu xin bị bóp nghẹt khi cảnh sát kéo cô đứng dậy, quàng tay, đẩy ra khỏi phòng. Tiếng cô dần nhỏ lại, mất hút sau lớp cửa thép dày. Bức tường như tự trả lại sự im lặng lạnh lẽo ban đầu, chỉ còn lại chút không khí khô cứng của sự kết thúc. Hùng thở ra, quay sang Thanh Tuyết khi cả hai rời khỏi phòng thẩm vấn. Bước chân họ vang đều trong hành lang dài, lạnh, ánh đèn hắt bóng thành hai vệt dài. Không khí nhẹ hơn, như thể dạ mạ kéo dài 10 tập đã được dọn sạch. nếu cô ta còn diễn, chắc tôi phải gọi đạo diễn cắt tinh gì mà kệ rồi. Thanh Tuyết cười nhẹ, cười cái kiểu đủ khiến đối phương muốn chôn mặt xuống đất. Gì mà kệ gì? Phim tài liệu cái giá của não tàn à? Hùng nhếch môi, khẽ nói tiếng Việt như thói quen lúc có câu quá lời phải nói bằng tiếng mẹ đẻ. Tôi cá trương sau cô ta còn dạ mà nữa. Thanh Tuyết khoát tay, chấp, anh đua thì tôi gọi lại ca. Tìm. Hệ thống rung lên trong đầu Hùng, giọng hồ hởi như vừa bán được hàng. Chúc mừng đại ca. Dập tắt nữ chính não tàn, ngài nhận 300 điểm khí vận, 100 điểm danh vọng. Mở khóa thành tựu lo dịp và mặt. Hùng liếc màn hình nào, nghiêng đầu đầy bất cần. Lại thường à? Tao không cần, để đấy làm cảnh. Trở về biệt thự Đô Gia, ánh sáng vàng ấm chiếu khắp phòng khách rộng lớn. Nội thất đắt đỏ được bày biện hài hòa, không phô trương nhưng sang đủ để người bình thường chỉ dám đứng nhìn. Sofa da mềm, ấm, như ôm trọn cả cơ thể. Bạch Tử Hạo đang ngồi trước màn hình lớn, khuôn mặt căng đét đến mức động vào có thể gãy. Tin tức từ kênh Ma Đô chạy dưới màn hình, từng dòng chữ như cú tát vào mặt Tử Hạo. Thiếu gia Bạch Tiêu được gia đình bảo lãnh khỏi trại giam bình luận chạy ngang châm trích từng chữ. Bạch Tử Hạo giận đến đỏ mắt. Anh đập tay xuống bàn. Đù má. Nhà mình IQ thật sự có vấn đề rồi. Hùng bước vào, vừa uống trà sữa vừa khoác gương mặt ta biết mà. Yên tâm, tôi biết ngay cậu hết chưa kết thúc đâu. Thanh Tuyết ngồi xuống sofa, ngẩng mặt, đôi môi cong cong thành nụ cười rạng rỡ pha chút sắc khí. Thế thì chờ gì nữa? Lại có lý do tiễn người đi nghỉ mát rồi. Hùng nhắm mắt, nhấp thêm ngụm trà. Trà xanh hồi sinh phần 2. Let's go. Còn tiếp chương 21, thông nào tập thể và đàn em bất đắc dĩ chương 21, thông nào tập thể và đàn em bất đắc dĩ biệt thự Đỗ Gia vào buổi sáng luôn mang khí chất của một cung điện thời hiện đại. Ánh nắng xuyên qua những tấm kính lớn, dọi thẳng xuống sàn nhà bóng loáng như vừa được cậu quản gia lau bằng tất cả sự tôn thờ dành cho tiền. Đèn chùm pha lê treo cao lấp lánh như đang khoe, tao đắt hơn cả chiếc xe hơi ngoài sân nhé. Sofa da mềm mại êm như mây, thứ êm ái khiến người ta ngồi xuống là không muốn đứng dậy vì sợ xúc phạm cái đắt đỏ của nó. Trên bàn, ly trà sữa xài dở lớn tỏa hương thơm ngọt như muốn dụ dỗ bất kỳ ai đang giảm cân quay đầu trong 3 giây. Trung tâm của khung cảnh xa hoa đó là Đỗ Phi Hùng đại thiếu gia xuyên không, CEO hở, thần yêu ngôn ngữ, trùng cà khịa Ma Đô đang gắt chân lên bàn, ngai sở nặc giòn rộp như đang tuyên bố ai cấm tôi để chân lên bàn thì tự xem lại vị trí xã hội của mình trước. Áo hủ tỷ ổ vợ xài dở của Hùng toát ra thứ khí chất vừa lười vừa ngông, tiểu làm trùng cũng phải thoải mái. Phó Thanh Tuyết ngồi cạnh anh, dáng thanh mảnh nhưng toát ra sự nguy hiểm tiềm tàng. Laptop mở trước mặt cô, 10 ngón tay lướt trên bàn phím nhanh như gió quét qua đồng cỏ. Tiếng gõ phím vang lên liên tục, dứt khoát, lạnh lùng nhưng có độ vang như đang nhạc nền cho cảnh hacker xâm nhập trung tâm dữ liệu của phản diện. Ánh sáng màn hình phản chiếu lên đôi mắt đỏ sắc sảo, tạo cảm giác như cô đang dùng ý chí đốt cháy từng đoạn email. Bên kia sofa, Bạch Tử Hạo co người lại như nạn nhân của đời, tay cầm tắp lịt, mắt đỏ như chưa ngủ 3 ngày. Tin tức đang hiển thị trước mắt anh rõ ràng đến mức khiến anh muốn đập đầu vào tường để rẽ sẽ cuộc đời. Bạch Tiêu được bảo lanh ra ngoài. Tử Hạo nghiến răng, ngón tay run run. Sáu chị gái tôi lịt dễ ảm khóc lóc, vừa khóc vừa nói em trai ngoan của chị bị oan. Bố tôi thì đang sở ta tất tâm linh tiểu, gia đình là nơi tin vào tình thân, không phải huyết thống hùng nhai sợ nặc dục dội. Bình luận bằng chất giọng trầm đều nghe như lời tiền chi miệng ai, tình thân tiểu đó chỉ thiếu cái sợi dây thừng để treo nào lên cho thoáng thôi. Để não thở cũng khó thấy tác dụng. Thanh Tuyết hoàn tất một file rồi đập bột bàn cảm ứng như đóng sổ sách nghìn tỷ. Cô ngẩng đầu lên, khuôn miệng cong nhẹ, ánh mắt lóe lên vẻ hào hứng của kẻ sắp đi hủy diệt cả nhà người ta vì họ quá ngu. Xong rồi, tôi gửi thư mời toàn bộ cổ đông lớn của Bạch gia tới buổi họp đặc biệt. Chủ đề: xác minh thân phận thật và thông nao đại hội. Vui lắm. Tử Hạo bật dậy như bị điện giật, hồn gần như bay khỏi xác. Cái gì? Hai người thực sự muốn làm chuyện này à? Chúng ta đang nói về buổi họp cổ đông lớn nhất Bạch gia từ trước đến nay đấy. Hùng bóc hạt dưa, nhướng mày trông vừa lười vừa kêu, chơi tới bên thôi. Cậu sẽ đỡ tụi bay, con ruột ngậm đắng có mẹ bật đánh hội đồng bằng chứng. Sâu này hơn lắm. Thanh Tuyết lấy ra một chiếc kính râm đen tuyển và đeo vào dù đang ở trong nhà, khí chất lập tức tăng 3 tầng, giống như chị đại chuẩn bị đi họp báo boxer căng đan. Tôi đã book cả MC, đội phiên dịch biểu cảm cho các cổ đông đầu góc lao hóa và nhóm truyền thông ngồi dàn hàng. Máy quay góc đẹp, ánh sáng xịn, khán giả mạng thì đông như kiến. Buổi họp này mà không giả mạng thì xét đánh trúng đầu tôi. Một bóng người bước vào. Tân Mặc, khí chất lạnh như sương đêm, tóc dài rũ xuống, gương mặt đẹp nhưng mơ hồ, khiến người ta nhìn một giây là tự hỏi, nam hay nữ? Hay cả hai, đẩy kính, tay cầm tập hồ sơ dày. Hồ sơ tố cáo, kết quả ADN, sao kê, chứng cứ chuyển tiền, ghi âm hắn cấu kết bên ngoài, lộ trình hắn bán tài liệu mật tất cả đã sẵn sàng. Ngài muốn trình theo thứ tự nào? Sau lưng Tần Mặc, không khí bỗng mát hơn 3 độ. Bạch Ngưng Băng bước vào, mái tóc trắng ánh xanh rơi xuống vai, dáng đứng tao nhã nhưng mơ hồ mang hơi thở của hiểm họa. Cô nhẹ nhàng như gió, nhưng lời nói lại sắc hơn lưỡi dao. Bạch Tiêu không chỉ là kẻ giả mạo, hắn còn bán tài liệu công ty cho đối thủ, cấu kết bên ngoài, tự hủy tài sản gia tộc. Nói đơn giản hắn xứng làm vợ tầng dưới của nhà tù. Hùng bật cười nhẹ, phất tay như tướng quân đã có đầy đủ binh khí. Hoàn hảo. Nghe giống kịch bản phim truyền hình dài tập, chỉ thiếu nhạc nền. Đi thôi. Lên sân khấu. Trụ sở Bạch gia sáng lấp lánh dưới nắng. Tòa nhà kính dựng lên như một ngọn tháp ngạo nghễ, nhưng bên trong thì hỗn loạn như cái chợ ngày rông. Hội trường lớn đầy người, từ cổ đông tóc bạc như cho tàn trí tuệ đến mấy đại diện trẻ tuổi mê chạy theo xu hướng. Truyền thông đứng kín như đang chờ nhân vật nổi tiếng tới để xin chữ ký. Ai nấy đều căng thẳng, mặt đăm đăm như được mời tới họp gia đình để nghe gì chúc. Ngay lúc đó, Bạch Tiêu bước ra, vét trắng may đo ôm sát body, tóc lướt keo bóng nhảy như mỡ, miệng cười rạng rỡ kiểu tôi là nam thần đây, vỗ tay đi chứ. Hắn đứng trước micro, giọng ngọt ngào đến mức muốn tiểu đường tập thể. Kính thưa quý vị, tôi là tương lai của Bạch Gia, là người sẽ dẫn dắt tập đoàn tiến xa hơn nữa. Còn anh trai tôi, người vắng mặt hơn chục năm, không có tư cách gì đứng ở đây. Mấy cổ đông già gật gật, như thể chỉ cần ai nói giọng ngọt là họ tin ngay. Sáu chị gái Bạch Gia ngồi hàng đầu, mắt long lanh như nhóm fan trung thành. Từ Tiêu Tiêu cố lên phát ra đồng thanh khiến người nghe nổi da gà như đang xem sân khấu idol tân binh. Ngay lúc Bạch Tiêu tự tin nhất, cửa hội trường bật mở, ba bóng người bước vào như nhân vật chính trong phim hành động. Đỗ Phi Hùng dẫn đầu, áo choàng bay phấp phới như thể có quạt gió đặt riêng. Tay anh vẫn cầm túi sơ nặng, vừa đi vừa nhai, tạo vị bệ ông chủ vừa xem kịch vừa tham gia kịch. Phó Thanh Tuyết theo sau, váy đen bó sát, tóc trắng ánh bạc buộc cao, gương mặt sắc như dao, từng bước chân đạp vào sàn nghe như nhịp tim của người chuẩn bị bị cô vả. Cuối cùng là Bạch Tử Hạo, khí thế lạnh đến mức đèn trong hội trường muốn giảm sáng theo. Ánh mắt đỏ của Thiên Mệnh Chi Tử lóe lên như muốn thiêu rụi toàn bộ phương nền. Không khí trong hội trường đóng băng. Hùng cười nhạt, ngẩng đầu nhìn thẳng lên sân khấu. Xin lỗi đã làm gián đoạn buổi diễn của mày. Mà Bạch Tiêu này anh quên lắp phông nền máu chó phía sau rồi đó. Tiếng xì xào lan ra khắp phòng. Thanh Tuyết không nói nhiều, giơ thẳng chiếc USB lên như phán quyết. Chúng tôi có bằng chứng. Không cần chém. Chiếu. Bạch Ngưng Băng cắm USB vào máy. Màn hình lớn bật sáng, sợ là chạy nhanh nhưng rõ ràng. Đầu tiên là kết quả ADN, Bạch Tử Hạo, con ruột 99.9%. Cả hội trường ồ lên như đàn vịt gặp sấm. Sợ là tiếp theo là sao kê chi tiết từng giao dịch khả nghi của Bạch Tiêu. Kèm đó là ghi âm giọng hắn, cười khẩy và nói đầy ngạo mạn, Bạch Gia là của tôi. Đám người ngu xuẩn đó tin tôi hơn cả tin vào đầu mình. Bạch Tiêu tái mặt ngay lập tức, cố la lên, giả, tất cả là giả, chúng nó hãm hại tôi. Hùng chống cằm, nét môi đầy mỉa mai, không chỉ giả thân phận, còn giả trí thông minh, giả đạo đức, giả luôn cả nhân phẩm. Mày đúng là gói cồn bò ưu đãi. Tử Hạo bước lên giữa hội trường, bình tĩnh nhưng giọng giống như sấm nổ. Cái nhà này có ai còn dùng nó không? Hay mấy người giao toàn quyền suy nghĩ cho thằng giả kia? Tiếng anh vang như tắt từng người một. Tôi bị bỏ rơi mười mấy năm, còn hắn được nuông chiều như hoàng tử. Mấy người thương hắn vì thấy đáng thương. Đáng thương cái gì? Nó là diễn viên, diễn còn giỏi hơn cả biên kịch biết. Anh lần lượt chỉ tay, chị cả, thiên tài kinh doanh, ký giấy chuyển quyền cho thằng giả. Chị hai, luật sư đỉnh cao, bị lừa vì hai câu thở dài. Chị ba, đăng video ngày nào cũng nói về tự lập, nhưng tự lập cảm xúc thì không. Chị tư đến sáu, não đồng bộ hết nhau, như bị công ty bạ sở từ cùng một kèm lên. Bố, ông bỏ con ruột, nhận thằng giả, giờ còn nói đạo lý gia đình. Ông bị gì vậy? Hội trường im lặng đến mức nghe tiếng tim cổ đông đập loạn nhịp. Bạch Tiêu run rẩy, cố chạy khỏi bụng, nhưng vệ sĩ đô ra chặn lại, còn hắn cái bụng như chốt lại số phận. Hán đảo, tôi là thiếu gia, tôi là người thừa kế. Hùng ngai hạt dưa, nhún vai, thiếu gia, anh thiếu mỗi tờ giấy chứng nhận giả là đủ bộ thôi. Lao trưởng Bạch Gia đứng lên, giọng run run nhưng rõ ràng. Tôi đề nghị bãi nhiệm toàn bộ thành viên từng ủng hộ Bạch Tiêu kể cả bản thân tôi. Cổ đông đồng loạt gật đầu như bị thôi miên. Hùng đứng thẳng dậy, giọng trầm, Đỗ Thị sẽ chỉ hợp tác với Bạch Gia dưới quyền Bạch Tử Hạo. Thanh Tuyết khoanh tay, nhấn mạnh từng chữ, Phó Thị đồng thuận. Khoảnh khắc đó, vận mệnh của cả gia tộc đảo chiều. Rời khỏi hội trường, bộ ba bước ra ngoài với khí chất thắng trận, áo choàng bay, kính râm bật lên. Ai nhìn cũng tưởng họ là nhóm nhân vật chính chuẩn bị chụp poster. Tử Hạo khịt mũi, lẩm bẩm, cái nhà đó tôi lười dọn. Chị Ngưng Băng lo hết đi. Hùng bố vai cậu, anh bạn yên tâm, thứ này là thời của cậu. Thanh Tuyết núi bay, cũng đổi sang tiếng Việt, cá đi, chương sau lại có trà xanh mới. Thế giới này mà yên thì con trâu biết múa ba lê. Tìm. Hệ thống trong đầu hùng sáng lên như bảng hiệu quảng cáo. Chúc mừng đại ca, ngài vừa dập tắt trà xanh giả mạo. Thường 400 điểm khí vận, 150 điểm danh vọng. Thành tựu mới, và mặt tập thể. Hùng nhấp trà sữa. Thường nữa à? Thôi. Để dành. Biết đâu mua được sở kỳ đẹp. Còn tiếp chương 22, thiên mệnh tự đến, tự tìm chết, tự bay màu. Chương 22, thiên mệnh tự đến, tự tìm chết, tự bay màu. Biệt thự Đỗ Gia sáng trưng từ phòng khách đến hành lang, ánh đèn rọi lên từng mảng tường trắng tạo cảm giác như nơi này chuẩn bị quay một phim tài liệu về đời sống quý tộc. Sofa dày mềm, giá mùi thơm sạch sẽ, Hùng ngồi bắt chân lên bàn, tay cầm ly trà sữa to gần bằng bình nước cứu hỏa. Miệng thì nhai sợ nặc giòn rụm từng tiếng như gõ trống báo hiệu mở hội. Phó Thanh Tuyết ngồi ngay cạnh, cô đặt laptop lên đùi, ngón tay gõ bàn phím nhanh đến mức hợp lại thành một chuỗi âm thanh sắc lịm như tiếng mưa rơi rồn rập. Cô đang xử lý email, gửi hàng loạt tài liệu, đóng táp, mở táp, chép danh sách nhân vật thuộc diện có nguy cơ gây phiền toái cho cuộc sống bình yên của hai người. Tâm trí cô vận hành song song ba bốn luồng suy nghĩ, nhưng gương mặt lại bình tĩnh đến mức như đang xem tin thời tiết. Trong đầu cô lúc này lẽ lên vài dòng, Tử Hạo nhìn là biết sắp bất mãn nữa. Hùng thì đang ăn như sắp khai hoang rừng núi. Thật đúng là sống chung với hai cái cục bận tâm nó hao tổn tinh thần của mình lê. Đối diện, Bạch Tử Hạo ngồi dựa vào sofa. Cậu kéo điện thoại, lướt xem tin tức, đôi mắt mệt mỏi của người từng phải đấu tay đôi với quy thấp tập thể suốt vài ngày trời. Số một nhà với sáu chị gái FG bằng nhiệt độ phòng và ông bố tin người đến mức nhìn cầu vồng cũng tưởng là thiên giáng, đúng là bi kịch khó nói thành lời. Sau trận họp cổ đông mà Hùng đấm một bên, Thanh Tuyết xử lý một bên, Dạ Mã Bạch Gia lật tung như mặt bàn bị hất, Tử Hạo chốt đơn nhanh gọn, tàu biệt thự riêng, càng xa trung tâm càng tốt. Cậu mô tả nó như pháo đài chống Dạ Mã có mái che, tường dày, kính chống đạn và chế độ tự động khóa cửa khi cảm nhận sóng não ngu học. Tử Hạo thở dài, ở với mấy người đó chắc tôi đột quỵ bằng ánh mắt mất. Hùng ngai sờ nặng, phun ra hơi cười đầy ý vị. cứ yên tâm, nhà mới của cậu sang đủ để khoe, xa đủ để khỏi người hơi trà xanh. Phó Thanh Tuyết vẫn chưa ngẩng đầu khỏi laptop, giọng ngọt như chuẩn bị tiễn một hai đó ra sân bay. Tôi vừa đặt nội thất mạ vàng cho cậu rồi, đỡ phải nghĩ nhiều. Từ Hạo á khẩu, cậu muốn phản đối vì mình chưa đồng ý gì cả, nhưng cảm giác lực phản kháng của mình chỉ là tiếng muỗi bay trong ngôi nhà này. Đỡ tốn hơi, cậu đành tiếp tục lướt tin. Về phần đôi Phản Thiên Mệnh Hùng và Thanh Tuyết, cả hai vừa hạ nhật từ Dạ Mạ Bạch ra đã lập tức chuẩn bị săn mục tiêu tiếp theo. Hùng ngồi thẳng lên, giọng nghiêm như cuộc họp chuẩn bị đánh trận. Phải tìm cho ra đứa Long Vương nào đang bị họ Hàng vợ khinh, hoặc chiến thần bị đuổi từ quê lên đây xây dựng lại cuộc đời. Ma đô này kiểu gì cũng đầy. Phó Thanh Tuyết mở một cuốn sổ tay điện tử, lướt nhẹ bằng đầu ngón tay. Ánh mắt cô sắc bén và tập trung. Tiêu chuẩn là gia tộc nào có con rể bị đối xử như thú cưng, hoặc nhà nào có con gái bị nhốt chờ nam chính tới cứu. Chỉ cần hai dấu hiệu đó thôi là dính ngay kịch bản cầu huyết. Trong lòng cô thầm thở dài, sao thế giới này nó nhiều kẻ tự phong chức danh quá vậy? Đến lúc nào mới hết cái vòng lặp này? Hùng rút điện thoại, gọi Tần Mặc. Tần ca, quét dữ liệu đi. Lọc hết các gia tộc ngu học theo tiêu chuẩn tuổi này vừa bàn. Tần Mặc đáp gọn, giọng lạnh và có chút hờ hững. Đang phân tích. Tôi sẽ lọc từ khóa từ con rể bị đá đến bé gái bị ép xuống cổ. Cả mấy vợ giúp tám chuyện. Cúp máy xong, Hùng bay sang nhìn Thanh Tuyết. Không nhờ chị ngưng băng à? Thanh Tuyết đặt ly cà phê xuống, cười nhẹ. Chị ấy đang dọn dẹp hậu quả trong đầu nhà Bạch ra. Cho chị nghỉ xả hơi một lần. Trong tâm trí cô hiện ra hình ảnh ngưng băng bình thản xử lý mớ suy nghĩ hỗn độn của Bạch ra. Chị ấy chắc đang thở dài nhiều lắm. Cả ba còn chưa bắt đầu bàn chiến thuật thì một tiếng la chát hai từ ngoài vọng đến. Thanh Tuyết, em ở đây thật rồi. Em có sao không? Một thanh niên trong bộ vest trắng nhỏ nát, đầu cuốn băng trắng rõ ràng vừa thoát khỏi trận đầu đả, tay cầm bó hoa lớn lao đến mức che gần hết khuôn mặt mình. Chu Thần lù lù chạy lại như một cơn gió quẩn. Hùng đứng bật dậy, mắt sáng rực. Ô hô hô Bạch Nguyệt quang não tản còn mẹ bật thật à. Thanh Tuyết quay đầu lại, mặt cô chuyển từ bình tĩnh sang sắc thái tôi thế đấy, đừng để tôi lên cơn. Trong đầu cô thoáng qua hàng loạt câu, trời đất, nó còn sống. Cái đạo lý gì giữ hắn lại trên đời vậy? Chu Thần tiến đến gần hơn, giọng nghẹn lại như đang đóng phim ngược. Em cố tình đánh ta đúng không? Em không muốn ta bị kẻ khác hãm hại nên mới làm vậy. Em vẫn thương ta. Hùng lấy chai nước muối sinh lý đưa cho Thanh Tuyết. Uống đi cho tỉnh. Chứ để lát nôn ra đây thì lát tôi phải lau. Cả nội tâm Thanh Tuyết lúc này như một trận bão, tôi đánh anh là vì anh đáng. Sao anh lại hiểu thành tình yêu vậy trời? Anh sống bằng gì, không khí hay ảo tưởng? Cô gào lên một tiếng đầy tức giận. Câu tiếng Nhật bật ra theo bản năng. Kỳ sạ mạ. Bà cả. Xuyên. Cú đấm xuất phát từ tâm hồn chịu nhiều tổn thương thị giác và thính giác. Nắm đấm của cô đáp thẳng vào mặt Chu Thần, khiến hắn bay ra ngoài như một chiếc lá bất lực trong gió. Một chiếc xe tải chạy đến, tốc độ nhanh đến mức không kịp thắng. Định mệnh chèn sport lướt qua, tạo tiếng va chạm chắc chắn khiến cả khu phố ngừng thở. Một giây sau, Chu Thần bay màu. Dân chúng xung quanh quay clip ngay lập tức. Trời ơi, tài xe cái ngay trước mắt. Hùng chỉ tay, mắt sáng long lanh. Thiên hà trời. Nó xe cái trực tiếp. Phó Thanh Tuyết thở hổn hển. Trong lòng cô không biết nên vui hay nên sợ. Đấm vậy mà đúng lúc có xe tải. Không lẽ vũ trụ muốn dọn hắn thật? Cảnh sát phong tỏa hiện trường, viên đội trưởng thở dài, ghi biên bản như thể đây là chuyện thường ngày, nạn nhân tự lao vào xe, lý do, dã mạ quá mức quy định. Hùng giơ tay như học sinh xin phát biểu, mắt sáng lấp lánh giống tiểu được xem phim chất lượng cao trước mắt, ở xe cái định mệnh thật à? Tưởng chỉ trong chuyện, ai rẻ tận mắt. Thanh Tuyết, cô lên hot xe rồi. Thanh Tuyết thở hồng hộc, sống lưng hơi cong như con mèo vừa sủ lông đánh nhau xong, tóc lệch sang một bên, vài sợi dính lên má. Gió cô run run nhưng ánh mắt vẫn sắc như dao, tôi không cố ý. Nhưng thằng đó đáng lắm. Tìm. Hệ thống rung lên như cái điện thoại bị sở bẹm tin nhắn, chúc mừng đại ca. Ngài hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, tiêu diệt thiên mệnh chi tử. Phần thưởng, kỹ năng con mắt thiên mệnh đọc sơ bộ kịch bản của nhân vật phụ, phản diện, hoặc thiên mệnh chi tử. Hùng lập tức kích hoạt. Anh hơi nhấn mày, đưa mắt về phía Thanh Tuyết như đang soi quá khứ của một nhân vật ẩn dấu, xem nào kết quả hiện ra, không xác định. Đối tượng vượt ngoài nhân quả, không gặp được. Hùng gật gù, khoe miệng cong lên như hiểu rõ từ đâu, biết ngay mà, hai chúng ta ô út luôn kịch bản. Thanh Tuyết vẫn còn run nhẹ, nhưng miệng gầm lên rất có lực, nếu thằng đó trùng sinh quay lại, tôi tiễn nó thêm lần nữa, không cần đi lấy. Hùng cười, tay đưa lên xoa đầu cô như đang nuốt con hổ ly vừa gây án, thôi, cô đấm đẹp lắm. Hãy xe cài trọn gói, miễn phí hậu sự. Phật đi. Hai người leo lên xe. Ghế massage rung nhẹ, nhạc gì mít xuống đền vang lên như đang cổ vũ cả hai tiếp tục phá chuyện. Thanh Tuyết rút điện thoại, mở game, bấm cờ lay đầy khí thế, xong chưa? Giờ đi săn chiến thần ở rể hay Long Vương? Hùng đúng bay, lắc ly trà sữa trong tay với phong thái nhàn nhã, tất nhiên. Biết đâu thằng sau là nam chính bị nhốt trong chuồng chó, chờ tôi cứu. Thanh Tuyết nhếch môi, giọng nửa đùa nửa thật, hoặc bé gái bị ép bán thận, chờ Long Vương về đòi thận và cả thế giới. Hùng cười lớn, ma đô này là bể não tàn không đáy. Nhưng may có hai chúng ta chống đỡ cho nó có não luôn. Hệ thống chen vào như nghẹn họng vì quá nhiều dữ liệu. Đại ca, em phát hiện trong bán kính 7 km có 6 Long Vương, 3 chiến thần và 2 nữ phụ chuẩn bị ra mạ. Dự đoán thôi, cấp hệ thống đây chưa đủ, đừng bắt bẻ em. Hai người đồng thanh vang vọng, đủ rồi. San giấy giết người hợp pháp nào? Trong khi đó, ở nơi khác của vũ trụ, ánh sáng đổ xuống như bộ lọc cổ trang đẹp quá mức cần thiết. Đồng cỏ xanh mướt, mây trắng bay như bị đạo diễn bắt diễn cho đúng khung cảnh tiên môn. Tu sĩ đứng trên đồi nhìn xuống, mặt đơ như chưa kịp loạt dữ liệu. Chu Thần nằm song xoài giữa đồng, quần áo rách tới mức như bị lùa qua bụi tre ba vòng. Một lúc sau hắn khẽ động đậy. Khu đây là đâu? Tôi sống lại rồi. Trời ơi, ông trời có mắt. Hắn nhào dậy, hai tay giơ lên trời như đang cảm ơn tổ tiên. Đôi mắt hắn sáng trưng như bóng đèn cũ bị vặn quá công suất. Hắn gào lên bằng âm lượng khiến tu sĩ gần đó muốn lấy nút hai, không sai được. Đây là tu tiên đại lục. Hệ thống. Lao tiên. Kim đan. Mỹ nữ. Ra đây với ta. Một luồng sáng lóe từ chiếc nhẫn. Trong tích tắc, một lao giả râu bạc bay ra, áo choàng phất phơ như cột tợ lệ mua vội ở chợ. Giọng vang như loa bị hú, tiểu tử, ngươi là người được chọn. Ta là Lôi Thương chân nhân linh hồn bản năm. Đi đi, đập tan vận mệnh, trở thành thiên tiêu, rồi quay lại báo thủ mỹ nhân mặt tình. Chu thần mắt trợ to, trái tim như muốn nổ tung vì sung sướng, đúng rồi. Thanh Tuyết, em chờ ta. Ta sẽ trở về báo thủ. À. Ngay lúc hắn giơ tay tạo dáng nhân vật chính, tiếng nổ bùng lên. Dám. Tia sét từ trời giáng xuống to như cột nhà, ánh sáng xanh loẹt chói mắt. Chu thần và lão giả vừa bước ra chưa kịp làm động tác chất chơi đã bị đánh thẳng vào đỉnh đầu. Âm thanh vang lên như vũ trụ nhấn nút đi lại. Khói bốc lên. Cỏ cháy. Hai người nằm im như cho tàn. Tu sĩ ở đồi trên chỗ mắt, không biết nên thương hay nên cười. Thiên mệnh chi tử mới xuyên chưa tới 30 giây, đã bị xét định mệnh đánh gục một tu sĩ lẩm bẩm. Đại lục này khắc nghiệt vậy sao? Trên 9 tầng cao hơn nữa, trong cung điện ánh sáng, thiên đạo đang ngồi trước laptop. Ánh màn hình phản chiếu lên mặt hắn. Hắn thật ra là một thanh niên xuyên không làm thiên đạo và có hệ thống quản lý và giới. Hắn vừa xem xong đoạn rẹp tợ lệ Chu thần phát biểu lời thề báo thù thì mặt co giật. Hốt suýt nôn thật. Thể loại mặt não tàn tự nghĩ mình 60 vạn chương còn sống à. Hắn đẩy laptop ra xa 3 phần, thở dài như người hết chịu nổi, ta dọn bột suốt tuần rồi, giờ lại có thằng vượt biên xuyên không không kiểm duyệt. Một người lam tinh không giấy tờ mà dám múa may như thế. Hắn nhìn vào hồ sơ có chuyện, mỗi dòng tệ hơn dòng trước. Nhân vật chính ngược luyến não tàn, hành xử mất não, tư duy như phim tự biên tự diễn. Không. Hắn đứng dậy, nghiêm túc như đang nhấn nút xóa file độc hại. Ta thả để thiên ma xâm lấn còn hơn để thứ này tồn tại. Lôi kiếp. Hoạt động lại. Ầm. Toàn bộ dấu vết của Chu thần và ông già trong nhẫn bị xóa sạch, tới mức thế giới không còn nhớ họ từng tồn tại. Bài học rút ra, làm mảnh tu tiên thì tối thiểu phải có não. Còn nếu không, thiên đạo là quản trị viên thật sự, và hắn luôn online. Còn tiếp chương 23, làm màu trước mặt Long Vương. Chương 23, làm màu trước mặt Long Vương. Vài ngày sau vụ việc Bạch gia náo loạn và màn tiễn Chu thần đi sẽ không cần vẽ khứ hồi, biệt thự Đô gia vẫn sừng sững như một pháo đài miễn nhiễm với giả mạo của thế giới. Bức tường dày 3 mét, cửa gỗ nặng như lương tâm của nhân vật phản diện, đèn pha lê sáng rực khiến cả sân trước ban đêm trông như đang lấy dễ ảm với ánh sáng chuyên nghiệp. Sofa da nhập khẩu nằm êm ái giữa phòng khách rộng như hội trường sự kiện. Bàn trà ý dắt vàng phản chiếu ánh đèn thành từng tia lấp lánh, trên đó là cả chồng hồ sơ chứa ảnh của những nhân vật con rể bị coi như rẻ lau ánh mắt mệt mỏi, biểu cảm thất vọng và tuyệt vọng xen lẫn. Hung bắt chân lên bàn, tay cầm ly trà sữa phun tột đỉnh, đường đổ vào như thể chút hận với cuộc đời. Tay còn lại nhai sờ nặc bò cay khử buồn ngủ. Gương mặt anh vừa nghiêm túc vừa lười, giống kiểu CEO đỉnh cấp đang đi phỏng vấn nhưng vẫn tranh thủ ăn vặt. Phó Thanh Tuyết ngồi cạnh anh. Hôm nay cô đeo kính tròn, tóc buộc cao một phần, khí chất giống hội trưởng hội học sinh tổng quản toàn trường. Trên tay là iPad, ngón tay lướt nhanh như lập trình viên đang học NASA. Ánh mắt cô sắc bén, phân tích từng dữ liệu như luật sư đang chuẩn bị bẻ ngược luật. Bạch Tử Hạo thì ngồi thụt xuống sofa như một nạn nhân chạy trốn khỏi nhà. Trên mặt cậu vẫn còn quầng thâm do 6 chị gái lây dễ ám khóc lóc đòi về và một nhóm fan nao tản sờ bèm vào điện thoại. Tử Hạo thở dài, ánh mắt vừa mệt vừa bất lực, như người vừa chạy thoát khỏi bi kịch nhưng lại bị kéo vào bi kịch lớn hơn. Diệp Thần đứng thẳng, nghiêm túc lật hồ sơ nhanh như lính đặc nhiệm. Gương mặt cậu sáng rực, ánh mắt luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Hung mở một tập hồ sơ, đặt lên bàn, giọng lười đến mức mang hơi hướng tiền định. Mấy người này nhìn ngốc nghếch, nhưng có lẽ ban đêm luyện long hổ đoạt mệnh quyền, ngủ trên đinh sắt để tu tâm dưỡng tính. Thanh Tuyết đẩy vào kính, khẽ cong môi, có người còn siêng hơn. Ban ngày rửa bát lau nhà, tối về tu luyện cảnh giới hóa huyết đỉnh phong, bật mở UFF phụ bản gia đình. Sáng hôm sau một đấm đập tan cả đám náo tàn nhà vợ. Tử Hạo bước mặt, thở dài, có khi là anh rể tương lai của tôi. Trời ơi, sao tôi lại nhớ ra mã bạch ra thế này? Thanh Tuyết ngước lên, mắt sắc như dao, cậu vừa nói cái gì? Cậu dám xúc phạm chị đại bạch ngưng băng à? Tử Hạo lập tức cứng đờ, mồ hôi rịn ra sau gáy, không, không. Tôi sai rồi, tôi im ngay đây. Diệp Thần đứng cạnh, mặt hơi cao lại, tay giơ thiệp mời đỏ rực như bằng chứng, thưa thiếu gia. Tôi tìm được thiệp kỷ niệm 10 năm ngày cưới chưa ra. Theo các clip ẩn danh và tin đồn trong gờ giúp tám chuyện, con rể nhà đó được cho là có thể đấm nát tượng đá bằng tay không. Hùng nhíu mày, gõ gõ ngón tay, dấu nghề thuộc hạng sư tổ. Người này không phải phế vật, mà là Long Vương tạm nghỉ phục hồi tinh thần. Thanh Tuyết nghiêng đầu, giọng chuyên nghiệp, chuẩn bị lên đường. Tôi đã đặt rồi lớn dõi sờ. Đến khuya sang trọng. Biệt thự Trương gia sáng rực đèn lồng đỏ treo đầy sân, nhìn xa cứ như phim cổ trang hợp tác với hội gia mạ. Bàn tiệc bày đầy món, khăn lụa trải khắp nơi, khách mời đông đúc từ tài phiệt cho tới mấy bà tám yêu thích hóng hớt. Lại ít dễ ảm mở liên tục. Hạ sở tịch ti hệ trưởng ghi ạ leo tốt. Khi nhóm bốn người bước qua cổng, không khí lập tức thay đổi như lọc gió mới. Hùng mặc vest đen, tay đút túi, toát ra khí chất CEO đến phá game. Thanh Tuyết mặc váy đỏ, đeo kính, tay cầm iPad trông như thẩm phán chuẩn bị kết án. Tử Hạo khoác áo ra, ngáp liên tục như thiếu ngủ kinh niên. Diệp Thần thì vest xanh, ánh mắt hừng hực như sắp bắt tội phạm. Trương phu nhân với mái tóc uốn xoăn nặng nề và vàng đeo kín cả tay, cả cổ nheo mắt nhìn, ai mời mấy người tới? Lộn thiệt rồi. Hùng không thèm trả lời. anh dẫn cả nhóm thản nhiên đến bàn chính diện ngồi xuống như chủ nhà, mở túi sờ nặc ra mời từng người. Trương phu nhân sững lại 3 giây rồi bật cười, giọng chém gió vang khắp sảnh, thằng ở rể nhà tôi ấy hả? Nó vô dụng nhất ma đô. Không học, không nghề, nấu ăn còn không ngon. Nó mà là Long Vương, tôi uống nước mắm sống. Khách mời cười ồ lũ con cháu bay lời dễ ảm, gắn tặc thằng vừa dùng. Dòng bình luận nhảy lên, con rể này chắc cả đời rửa chén. Sao nhìn nó giống nhân vật phụ bị bốc hơi quá? Hùng nghiêng đầu nói nhỏ với Thanh Tuyết, tiểu này đúng mọ tim. Long Vương 90 còn 10 do chưa thấy anh ta đá văng ai. Thanh Tuyết ghi chú, trong tiểu thuyết mạng, cảnh này sẽ xuất hiện giang hồ phá đám, sau đó Long Vương tung cước quét sạch, tiếp theo hai người áo đen bước ra gọi Long Vương đại nhân. Tôi đặt cược một ly mạ tốc. Hùng cười khẽ, cô phân tích tiểu này làm tôi tin con mèo nhà hàng xóm biết luyện công rồi đấy. Giữa lúc hai người tranh luận xem Long Vương là phiên bản khỏe hay bản lỗi, một người đàn ông bước ra. Anh ta bưng khay nước, lưng hơi củ, tóc rối, áo sơ mi nhăn, gương mặt vô cảm như bị đời đập nhiều quá, nhưng khí tức toát ra khiến Diệp Thần run nhẹ. Cao thủ thật sự, Diệp Thần lẩm bẩm. Lúc này, đúng như tiên đoán của Thanh Tuyết, một đám côn đồ mặc đồ đen bước vào. Người cầm đầu hô lớn, "Trương gia nợ tiền, hôm nay bọn tao tới dạy cho bài học, ai cản là nằm." Tiếng hét như mở cổng địa ngục. Trương phu nhân sợ xanh mặt, thét, "Lý Dật, mày đứng đó làm gì? Vô bên ngay, ai cho mày xem bảo?" Lý Dật chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt tối xuống. Tên côn đồ cầm dao lao tới. Ầm. Lý Dật giơ tay bắt dao, bẻ chân tên kia một cái rắc như bẻ bánh đa. Một cú đá xoay người tiếp theo tiễn một tên khác bay xuyên cửa sổ, đập trúng cây vú sữa ngoài sân. Cả biệt thự im bặt. Hùng búng tay, bụp. Long Vương chính thức lên sàn. Tử Hạo ngáp dở mà vẫn bật dậy, đủ thật. Đây là bụt của chuyện nhân sinh. Đúng lúc đó, hai cô gái mặc đồ đen bước xuống từ tầng trên. Gương mặt lạnh, giọng như ai, kính chào Long Vương đã trở lại. Sảnh trật tự như bị tắt tiếng. Hai cô cúi người, xin mời ngài quay về Long Vương điện. Ba con họ Trương choáng váng. Trương phu nhân run bần bật, mấy người làm trò gì đây? Long Vương cái gì? Chẳng lẽ thằng vô dụng này kéo xã hội đen tới hù tôi? Cả họ nhao nhao chửi Lý Dật. Một người la lên, Tiểu Mẫn, bỏ chồng ngay. Nhưng Trương Tiểu Mẫn bước ra đứng chắn trước mặt chồng, đôi mắt đỏ lên nhưng kiên định, anh ấy là chồng con. Con tin anh dù anh là ai. Cô quay lại nhìn mẹ mình, 10 năm qua mẹ chửi anh ấy, khinh anh ấy, nhưng anh vừa cứu bố. Không ai nói thêm được lời nào. Trương phu nhân đập bàn, không thể nào. Thằng vô dụng này ngay lúc đó, Hùng bấm loa Bluetooth trên bàn. Âm thanh phóng đại vang khắp sảnh, im mồm hết cho tôi. Không khí như đông cứng. Hùng đứng dậy, áo vest phẳng phiu, gương mặt nghiêm nghị, dã mạ gia đình nhà bà đủ rồi. Người ta cứu mạng chồng bà, mà bà không biết cảm ơn, còn không bằng cái loa phường. Hùng ngẩng mặt, nói rõ từng chữ, tôi là Đỗ Phi Hùng, thiếu gia Đỗ Thị, đứng đầu ma đô về tài chính, đầu tư và đập nát mọi loại náo tàn. Khách mời rúng động, người lấy dễ ảm sặc nước bọt. Lý Dật không phải người thường, anh ta là thủ lĩnh Long Vương Điện, tổ chức lính đánh thuê cứu hàng triệu người. Về đây làm rể nhà bà là phước ba đời của bà. Lý Dật hít sâu, khoan, sao cậu biết thông tin này? Hùng cười nhạt, bí mật, tình báo cao cấp. Nhưng thực ra tin này được xạ dở kín trong một group 8 chuyện mà Thanh Tuyết lén theo dõi. Thanh Tuyết đứng lên, chỉnh kính, phó gia ủng hộ Lý Dật. Ma Đô không dung thứ kiểu coi thường người vô lý. Hùng rút danh thiếp đưa cho Lý Dật, khi Long Vương điện vào Ma Đô, cứ tìm tôi. Lý Dật cúi người, nghiêm túc, Đỗ thiếu gia, phó tiểu thư. Ân tình này, Long Vương điện không quên. Nhóm rời khỏi biệt thự, để lại sảnh đầy khách mời ngây ngốc. Trên lấy dễ ảm, nợ tỷ gen bùng nổ, Đỗ Phi Hùng và mặt đỉnh. Long Vương thật. Trương phu nhân khóc chưa? Tử Hạo vừa đi vừa lẩm bẩm, kịch bản chuẩn quá. Nhưng Long Vương này ít nhất có não. Hùng cười nhẹ, cứ để hắn bay nhảy, chưa đến lúc dùng quan hệ. Thanh Tuyết gật đầu, tôi biết. Khi Long Vương lộ toàn bộ bối cảnh, chúng ta mới xuống tay. Đúng lúc đó hệ thống bật sáng với giọng vui vẻ, chúc mừng đại ca, ngài vạch mặt náo tàn thành công, nhận 300 điểm khí vận, 100 điểm danh vọng, mở khóa thành tựu đập mặt mẹ vợ. Hùng nhấp một ngụm trà sữa, bật cười, thành tựu nghe lạ, nhưng cứ giữ. Rồi, ai lên tiếp? Còn tiếp chương 24, thư giãn một chút, để chuẩn bị chốt hạ thêm một tên nữa. Chương 24, thư giãn một chút, để chuẩn bị chốt hạ thêm một tên nữa. Biệt thự Đỗ gia sáng sớm yên tĩnh, không gian rực rỡ như phim cổ trang, đèn pha lê lấp lánh, sàn đá cẩm thạch bóng loáng và màn hình OLED 98 phát nhạc trị hiệu. Phòng khách rộng lớn, sofa gia nhập khẩu êm ái, bàn trà y rất vàng phủ đầy tạp chí tài chính và túi sờ nặc bỏ cay. Không khí yên bình bao trùm, không giả mạ, không kiểu, không Long Vương hay trà xanh. Đỗ Phi Hùng, lần đầu sau khi xuyên không, cảm nhận sự tĩnh lặng hiếm hoi. Không phải chạy đi đập mà ai, không phải phân tích kịch bản nhân vật chính cũng như không có ai đến quấy phiền. Cậu nằm dài trên sofa, bụng réo inh ỏi, mắt cay xè vì ngủ mượn. Hùng lảo đảo đứng dậy, bước vào phòng tắm, soi gương vuốt tóc, rồi hét vang, tôi là thiếu gia mà sao mặt đỏ sưng thế này? Mặt cậu đỏ bừng, mắt hiếp, tóc rối bù. Hùng không biết tại sao mặt đỏ bừng như bị con gì đó liếm láp rồi mút lấy mút để mà hôm qua cậu chẳng ăn đồ cay hay ngủ sai tư thế. Cậu lương gương, lẩm bẩm, trông như vừa đi bà chơi gái ấy. Hùng quay sang nhìn Phó Thanh Tuyết, đang ngủ bố đời như đại lao tu tiên trên ghế dài. Cô nằm ngửa, miệng chảy nước dãi, tóc rối tung, áo ổ vờ xài dẹt nhỏ nhĩ. Không rõ từ bao giờ, biệt thự Đô gia thành nhà ngoại của Thanh Tuyết. Cô gần như dọn đồ đến ở, từ laptop, PC, kính râm, đến cả chăn gối. Chắc là thích ứng với chồng tương lai. Hùng bước tới, lắc vai cô, dậy đi bà cháu ơi, muộn lắm rồi, ăn chưa thôi. Thanh Tuyết mắt lim dim, giọng ngáy ngủ, ăn chưa á? Anh ăn đi, tôi ngủ tiếp. Cô nhắm mắt, lẩm bẩm, định lăn ra ngủ tiếp. Thật ra, Phó Thanh Tuyết luôn rất thích ngủ nướng và lười, vì vậy nên cô luôn dậy muộn hơn Hùng. Hùng cười khẩy, lẩm bẩm, thì ra mày chọn cái chết. Hùng hét thẳng vào tai, dậy đi bà cháu ơi. Thế giới sắp hủy diệt rồi. Cậu lắc vai cô liên tục, lắc như điên, lắc như lắc hộp xúc sắc. Thanh Tuyết bật dậy, lườm Hùng sắc khí, vuốt tóc rối, chuyển sang tiếng Nhật, anh định hét vào tai tôi hả? Bùm. Thanh Tuyết giật gối ôm, ném thẳng vào Hùng. Cậu né kịp, cười lớn, hố hố hố. Dậy rồi nhé. Thanh Tuyết đứng lên, tóc vẫn rối, nhưng ánh mắt tràn đầy sát khí. Đổi giọng lẫn tư thế thành con mèo bị dại, dám phá giấc mơ của lão nương. Người chết chắc rồi. Cô cầm gối ôm lao lên như bò Tây Ban Nha thấy vải đỏ. Hùng hét lên. Đù má. Giết chủ nhà kìa, trời ơi đất ơi. Ngoài ban công, Bạch Tử Hạo ngồi gục trên bàn, trước mặt là bát mì gói bò cay và điện thoại. Cậu lướt chat, đọc tin nhắn ra mạ từ 6 chị gái, Tử Hạo, về nhà đi, chị xin lỗi. Em trai, chị cả khóc cả đêm rồi. Sáng nay, họ gọi 21 lần, dù cậu đã thử mọi cách, chặn số, đổi số mới. Tử Hạo lẩm bẩm, thật sự cay cú. Xin lỗi mà không cho tôi ngủ yên. Nếu không bị quấy rầy, cậu đã ngủ thẳng từ tối qua đến tối nay ở biệt thự riêng, thay vì chạy đến biệt thự Đô Gia lánh nạn. Tử Hạo ngáp dài, mắt thâm bừng, tiếp tục ăn mì, lướt TikTok xem cách khắc chế thiếu gia giả mà chỉ cần ngồi im. Đột nhiên, rầm. Tiếng động từ phòng khách vang lên. Thanh Tuyết hét, ngươi đứng lại cho ta. Hùng cười lớn, hố hố hố. Không bắt được làm chó. Cả hai chạy qua ban công, Thanh Tuyết cầm gối ôm, Hùng giơ đôi giày, dựa nhau như trẻ con. Tử Hạo liếc mắt, thở dài, hai kẻ điên. Cậu nhìn ra sân vườn, thấy Diệp Thần ngồi thiền dưới cây cổ thụ, tư thế chuẩn đại lão, mắt nhắm, ngồi thiền, khí chất trầm ổn. Tử Hạo lẩm bẩm, đại lão trùng sinh tu luyện à? Kệ đi, muốn tu tiên mà không cần tốn sức tu luyện quá tìm. Một giao diện sáng bừng hiện ra trong đầu như pop-up quảng cáo giữa video YouTube, chào mừng ký chủ. Hệ thống thiên tử đạp vận đã chính thức khởi động sau quá trình ngủ đông không xin phép. Hệ thống chuyên dụng để giúp ký chủ lội ngược dòng số phận bá chủ thế giới và cơ độ vạn nữ thần. Tử Hạo nằm gục xuống bàn, "Ồ chào ngươi, đồ ăn bám. Ngươi ngủ còn lâu hơn ta ngủ." Hệ thống hơi cực lại. Một giọng ai vang lên, đầy cẩn trọng như sợ bị gỡ áp, e hèm hệ thống xin gửi lời xin lỗi sâu sắc vì đã kích hoạt mượn. Trong quá trình liên kết, bị một luồng khí vận phản nghịch mạnh đến từ hai cá thể không xác định khiến tiến trình bị trễ, Tử Hạo ngẩng đầu dậy trong 3 giây rồi gục xuống tiếp. "Ờ ngươi bị nén do hai đại lao chống lưng ta đấy." Hai đại lao ý chỉ là Hùng và Thanh Tuyết. "Không không, xin ý chủ đừng tự thi. Trong mắt hệ thống, ngài là một mầm non tiềm năng. Hệ thống đã định sẵn cho ngài 3 tuyến kịch bản chính, ngược dòng thành đế vương cướp lại tài sản và tình thân và đẻ đầu cưới cổ phản diện, cưới nữ thần. Mỗi tuyến đều có thưởng lớn. Chỉ cần làm xong nhiệm vụ khởi động, giao tiếp chân thành với một trong 6 người thân IQ dưới trung bình là được 10.000 điểm khí vận." Tử Hạo ngóc đầu, chấm tư một giây rồi, "Vấn đề là ta không muốn. Và ta cũng không nhớ được ai tên là nữ thần nữa, ta thích ghép há hơn." Hệ thống im lặng 3 giây, rồi hiện thêm dòng chữ màu xanh hy vọng, "Hệ thống sẽ tặng miễn phí một vật phẩm khởi đầu, tăng tốc não người thần phiên bản giới hạn, xài một lần. Xin hãy chấp nhận." "Ta nói ta không muốn. Ta đang ăn dở bát mì thứ hai. Đừng làm phiền." Hệ thống run rẩy. Một hẻm mỏ chỉ mồ hôi xuất hiện ngay cạnh bảng thông báo. "Ký chủ à, hệ thống được tạo ra để phục vụ ngài, nhưng nếu ngài không chịu hành động hệ thống sẽ bị đưa đi làm lại định dạng logic." "Tốt, định dạng lại đi. Cho ta thêm thời gian ngủ. Hệ thống có thể khởi động gói tự động tự hoàn thành nhiệm vụ bằng ái phụ." "Không. Ngươi muốn sống thì sút út." Hệ thống đang thu nhỏ lại, hệ thống chui vào góc gầm nỗi cô đơn. Tử Hạo hút mặt vào lòng bàn tay, thở dài, "Chỉ cần đừng bắt ta đóng vai con ruột trả thù như phim Tết là được. Ta muốn sống một đời như con mèo trong thùng rác." Một lát sau, hệ thống bất cô vùng vẫy lần cuối, giọng ai oán như trẻ mồ côi xin sữa, chỉ cần ký chủ gật đầu ngài sẽ có vợ đẹp, tài sản, sức mạnh nghe như cảm đá tới. Và đặc quyền cưới 3 vợ cùng lúc không cần đăng ký. Làm phiền. Hệ thống đi góc tự kỷ ở xin lỗi. Tử Hạo tắt bảng điều khiển bằng cách gục đầu xuống bàn phát nữa. "Cho ta được làm người thường giữa thế giới không bình thường này đi. Ta không muốn khí vận, không muốn nữ thần, không muốn gì hết ngoài một giấc ngủ chưa yên bình và rồi zzzzzzzz." Tiếng ngay của một thiên mệnh chi tử vang lên hòa cùng tiếng gió từ điều hòa, mùi thơm mì gói trong bếp và một hệ thống ẩn mình run rẩy trong đặc mộ chờ ngày được yêu thương. Trong phòng khách, Hùng và Thanh Tuyết dừng giật nhau, đứng đối diện, ánh mắt tóe lửa. Hùng cầm đôi giày, giọng đậm chất tu tiên, "Ngươi chỉ là kẻ tự kiêu tự đại, sao đấu nổi pháo hôi mưu lược đại đế ta?" Thanh Tuyết ôm gối, đáp trả, "Danh hiệu sáng tạo, nhưng mưu lược đại đế thì sao? Một kẻ mù mắt không bao giờ có thể thắng Hắc Hoa Hồng đại đế ta." Cả hai nhìn nhau, ánh mắt như sắp mở trận chiến sinh tử. Nhưng họ tờ 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 tờ. Tiếng bụng kêu đồng thanh khiến cả hai ngã gục xuống sofa. Hùng thở hổn hển, "Tôi tha cho cô hôm nay." Thanh Tuyết ôm bụng, "Hắc Hoa Hồng đại đế ta sao dễ dàng bại trận thế này?" Cả hai bật dậy, quay ngoắt 180 độ, "Đồng Thanh, thế thì nấu cơm thôi." Hùng thở dài, nhớ ra hôm qua nổi hứng cho đầu bếp nghỉ chủ nhật. Thanh Tuyết ưỡn ngực, tự tin, "Cứ để tôi, anh chỉ cần phụ vận chuyển." Hùng gật đầu, "Ok." Cậu liếc áo Thanh Tuyết, cúc áo căng hết cỡ vì vòng một khủng. Hùng lẩm bẩm, "Cúc áo cố gắng giỏi lắm." Cả hai bước vào bếp, nơi lò nướng hiện đại, tủ lạnh hai cánh đầy nguyên liệu và dao thớt sáng bóng. Thanh Tuyết đeo tạp dề, cầm dao thái thịt bò thành lát mỏng, nêm gia vị chuẩn đầu bếp mạch lìn. Hùng phụ con nồi, lấy mì gói và mở nhạc gì Miss TikTok cho bị bệ. Thanh Tuyết nấu nhanh, chỉ làm mì gói thịt bò, nhưng mùi thơm lan tỏa, khiến cả biệt thự ngập hương vị. Hùng hít hà, cô mới là đầu bếp thật. Tôi nấu chỉ mức bình dân. Tử Hạo đang gục trên ban công, ngửi mùi thơm, vô thức đứng dậy, lê bước vào bếp. Diệp Thần ngồi thiền dưới cây, cũng mở mắt, lẩm bẩm, mùi này từ kiếp trước ta chưa ngửi lại. Thanh Tuyết vừa nấu vừa làm nhân viên phục vụ, bưng bốn bát mì tôm to đùng ra bàn ăn. Mỗi bát đầy áp thịt bò, hành lá, trứng lòng đào, nước dùng sánh mịn. Cô đặt bát trước mặt Hùng, Tử Hạo, Diệp Thần, giọng sang chảnh, mời các vị dùng nữa. Hùng vỗ tay, đỉnh cao. Cô mở nhà hàng đi, tôi đầu tư. Tử Hạo, mắt sáng, lao vào ăn, thơm mãi. Thanh Tuyết, cô là thần bếp. Diệp Thần, giọng trầm, cầm bữa, mùi vị này khiến ta nhớ quê hương kiếp trước. Cả bốn ăn ngầu nghiến, bát mì sạch bóng. Hùng ôm bụng, ngả ra ghế, hôm nay đúng là ngày trị hiệu. Đột nhiên, Diệp Thần đứng dậy, nhìn ra cổng, giọng nghiêm túc, thiếu gia, nhà họ Bạch đến. Có phu nhân vừa công tác về, cùng sáu tiểu thư, muốn gặp Bạch Tử Hạo. Tử Hạo suýt sặc, gục xuống bàn, thôi xong, đến tận nhà khóc lóc rồi. Hùng và Thanh Tuyết nhìn nhau, cười lạnh. Hùng búng tay, cho vào. Hôm nay tôi sẽ khiến họ tự tay đuổi thiếu gia giả, kèm thông não chi thuật. Thanh Tuyết đẩy kính, bổ sung, tôi đã chuẩn bị sờ lại bằng chứng. Sẵn sàng cho giả mạ lên hot xệ ở giờ OUIN. Ngoài cổng, đoàn xe Bạch ra đỗ kín, từ dồn dồn sờ đến bèn nghi. Phu nhân Bạch, tóc búi cao, váy lụa sang trọng, dẫn đầu sáu chị gái, mắt đỏ hoe, cầm khăn tay. Nợ tỷ rèn gần đó quay clip, đang giờ OUIN với cạm tỷ hòn, Bạch ra lại giả mạ, chuẩn bị bùng nổ. Còn tiếp.